Chương 12, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, 3, chương 12, lời nói làm tứ phía kinh ngạc, 3, chỉ thấy hắn dùng chỉ thay kiếm, lại hoàn toàn chế trụ cầm trong tay lưỡi dao, toàn lực thi triển khâu sử cơ. Đinh đinh đang đang. Hắn hai ngón tràn ngập nội lực, cùng khâu sử cơ kiếm sắt mỗi một lần va chạm, lại đều phát ra sắt thép va chạm giống như giòn vang. Trương Chí Viễn kia hai ngón tay, dường như so bách luyện tinh cương còn cứng rắn hơn. Hơn nữa thân hình của hắn lơ lửng không cố định, luôn luôn ở giữa không cho phát lúc tránh đi khâu sử cơ phong mang, mà đầu ngón tay chỗ hướng, lại luôn có thể tinh chuẩn địa điểm hướng khâu sử cơ kiếm chiêu bên trong điểm yếu, làm cho khâu sử cơ không thể không về kiếm phòng thủ, đánh cho bó tay bó chân, cực kỳ bị khuất. Hơn 10 chiêu đảo mắt liền qua, khâu sử cơ đã bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, Thái Dương đã thấy mồ hôi, trong lòng kinh hãi càng là tột đỉnh. Hắn cảm giác kiếm pháp của đối phương dường như có thể dự báo chính mình bước kế tiếp, nội lực càng là sâu không thấy đáy, kia hai ngón tay bên trên ẩn chứa kình lực chợt vừa chợt đu, biến ảo khó lường, nhường hắn khó thích ứng. Đây quả thực so với hắn lần trước cùng Trương Chí Viễn luận bàn lúc, mạnh đâu chỉ một bậc. Mã Ngọc, Vương Sử Nhất đám người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng ngưng trọng, bọn hắn cùng nhìn nhau, mắt trung đô tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương Chí Viễn giờ phút này cho thấy võ công đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, sợ là đã đạt đến ngũ tuyệt cấp độ. Rốt cục, Trương Chí Viễn nhìn chuẩn khâu sự cơ lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh một cái nhỏ bé sơ hở, chỉ kiếm tựa như tia chớp dò ra, chỉ là cũng không phải là đâm về yếu hại, mà là vô cùng tình chuẩn điểm vào khâu sự cơ cầm kiếm trên cổ tay. Sứ cơ chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, một cỗ bủn rủn cảm giác trong nháy mắt truyền đến, rốt cuộc cầm không được kiếm, len ken một tiếng, bội kiếm tuột tay rớt xuống đất. Cả người hắn cứng tại nguyên địa, sắc mặt đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức biến lúc trắng lúc xanh. Hắn trưởng xuân tử khâu sứ cơ, trên giang hồ thật là thanh danh hiển hách, vậy mà tại mấy vị sư minh đệ ánh mắt phía dưới, bị chính mình sư điệt dùng hai ngón tay đánh bại, thậm chí liền kiếm đều bị đánh rơi xuống. Yên tĩnh như chết. Điện đường bên trong chỉ còn lại đám người thô trọng tiếng hít thở. Trương Chí Viễn chậm rãi thu tay lại chỉ, vẻ mặt bình tĩnh, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn đối với sắc mặt tái xanh, đứng chết chân tại chỗ khâu sử cơ có chút chắc tay, ngựa khí vẫn như cũ bình thản. Khâu sư thúc, đa tạ. Câu này đã nhường tại lúc này nghe tới, lại là vô cùng chói tai. Thật lâu, Hách Đại Thông mới hít sâu một hơi, chát chát âm thanh hỏi, Chí Viễn, ngươi cái này võ công, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này tuyệt không phải ta toàn chân giáo võ công có khả năng đạt tới tinh tiến tốc độ. Hắn trong giọng nói tràn đầy hoang mang cùng tìm tòi nghiên cứu. Đàm Sử Đoan cũng tiếp lời nói, ngựa khí phức tạp, đúng vậy à? Vừa rồi ngươi kia chỉ pháp, cương nhu cùng tồn tại, xoay tròn như ý, nhưng lại sắc bén vô song, cùng lần trước thi triển kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, hình như có năm đó ngươi sư thúc tổ mấy phần ý vị, thật là quái quá. Thay Trương Chí Viễn nhìn bọn hắn một cái, cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là chắp tay một cái nói rằng, thiên hạ võ học, trăm sông đổ về một biển. Đệ tử bất quá là tại tu luyện bản môn võ công sau khi, chợt có được, dung hội quán thông mà thôi. Hắn đem dung hợp cổ mộ phái võ học cùng thái cực lý niệm sự tình nhẹ nhàng mang qua, dù sao cùng cổ mộ phái kết giao chính là lần này sự cấu nguyên nhân gây ra một trong. Lưu Sử Huyền thì cao mày, ngữ khí mang theo trách cứ. Dù vậy, người võ công tiến nhanh, vốn là chuyện vui. Nhưng ha có thể bởi vậy liền cuồng vọng tự đại, bất kính sư trưởng, trọng thương đồng môn. Ta toàn chân giáo thủ trọng đức hạnh, ngươi như vậy tâm tính, võ công càng cao, chỉ sợ càng là họa không phải phúc. Lưu sư thúc lời ấy sai rồi. Trương Chí Viễn không khách khí chút nào phản bác, kính cũng không phải là sợ, đức cũng không phải đoạn. Như bởi vì đối phương là sư trưởng, liền cần đối với nhận sai tiến hành nuốt giận vào bụng. Như bởi vì đối phương là đồng môn, liền cần giết nhau thân họa nuông chiều sinh hư. Vậy cái này đức không thành đâm một cái tức phá tấm màn che, cái này kính không thành không đáng một đồng nhu như sao? Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt khó coi đám người, tiếp tục nói, hôm nay nếu không phải ta võ công còn có thể, giờ phút này nằm ở trên giường, không, khả năng mấy vị sư trưởng đều không gặp được ta. Đến lúc đó, chư vị sư thúc lại nên như thế nào đi chất vấn chân chỉ bính, triệu chí kính hai người. Bất kính huynh trưởng không để ý tình đồng môn vẫn là tâm tính có thua thiệt. Lời nói này hỏi được bén nhọn vô cùng, nhường Lưu Sử Huyền nhất thời nghẹn lời, mấy người khác cũng là sắc mặt biến huyễn, không cách nào trả lời. Bởi vì bọn hắn trong lòng tin tưởng, nếu thật là Trương Chí Viễn bại vong, không có chứng cứ phía dưới, bằng vào Triệu Chí Kính miệng lưỡi lợi hại, thật đúng là khó mà nói sẽ như thế nào xử trí hai người. Vương Sử Nhất rốt cục nhịn không được, trầm giọng nói, dù vậy, ngươi ra tay cũng không tránh khỏi quá nặng. Mặt khác ngươi cùng cổ mộ phái sự tình, dây dưa không rõ, làm cho người ta chỉ trích, vì sao không còn sớm bẩm báo chúng ta? Vương sư thúc. Trương Chí Viễn nhìn về phía hắn, ngữ khí lãnh đạm, môn vi là chết, người là sống. Ta cùng cổ mộ phái giao lưu võ học, một chưa thông đồng với địch, hai chưa phản môn, ba chưa đi cầu thả sự tình. Làm sai chỗ nào? Về phần vì sao không bẩm báo? Sư tổ cùng cổ mộ vị tiền bối kia ân ân đoán đoán dẫn đến ta toàn chân giáo cùng cổ mộ phái thường hay bất hòa, ở trong đó nguyên do có bao nhiêu là bởi vì sư tổ, lại có bao nhiêu là bởi vì các vị sư thúc, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Sau đó, hắn dừng một chút, thanh âm đề cao mấy phần, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, chuyện hôm nay, đúng sai, ta đã mất tâm nhiều lời. Ta chỉ hỏi chư vị sư trưởng một câu, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn chân thất tử mỗi một chương hoặc chấn kinh, hoặc phẫn nộ, hoặc thất vọng, hoặc phức tạp sắc mặt. Ta cái này thủ tịch đệ tử, nếu chỉ bởi vì võ công cao hơn đồng môn, không muốn mặc người chém giết, không muốn bảo thủ không chịu thay đổi, không muốn đối nhỏ hẹp thành kiến bên vực lẽ phải, chính là có tội, chính là không xứng thủ tịch đệ tử đức hạnh như vậy, cái này thủ tịch đệ tử chi vị, không cần cũng được. Làm càn. Luôn luôn ôn hòa Mã Ngọc gầm thét lên tiếng, ta toàn chân thủ tịch há lại ngươi cái này tiểu nhi có khả năng nói đùa. Còn lại mấy vị cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn rốt cục ý thức được, trước mắt cái này bọn hắn nhìn xem lớn lên sư điện, sớm đã không phải bọn hắn trong trí nhớ vị kia chất phát trung thực hạng người. Trên người hắn phong mang cho dù là đối mặt bọn hắn những sư trưởng này, cũng là không chút nào tránh. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 13, Thiên Cương bắt đầu trận, 1, chương 13, Thiên Cương bắt đầu trận, 1, trong điện phủ, lặng ngắt như tờ. Lư Hương tàn khói lượn lờ, lại đuổi không tiêu tan kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất kiềm chế. Trương Chí Viễn câu kia cái này thủ tịch đệ tử chi vị, không cần cũng được. Như là kinh lôi, tại toàn chân thất tử bên thai nổ vang, chấn động đến bọn hắn tâm thần chập chờn, khó có thể tin. Mã Ngọc gầm thét dư âm còn tại lương trụ ở giữa quanh quần, hắn lồng ngực chập trùng, nhìn trước mắt cái này chính mình tự tay mang về Trùng Dương Cung, đã từng làm chính mình tiêu ngạo vô cùng đệ tử, chỉ cảm thấy lạ lẫm mà đau lòng. Từng có lúc, đứa nhỏ này chất phát trầm ổn, cần cù khắc khổ lại thiên phú kinh người, là tất cả sư trưởng trong mắt hy vọng chi quang. Nhưng hôm nay, hắn võ công có thành tựu sau, lại biến như thế kiệt ngạo bất tuần, luôn ngựa như đao, công nhiên xem thường sư môn quyền uy. Chí Viễn. Mã Ngọc thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, càng nhiều hơn chính là trầm thống, ngươi có biết người đang nói cái gì? Thủ tịch đệ tử chi vị, không phải là cho đùa. Chính là ta cùng ngươi chư vị sư thúc nghị sâu tính kỹ, ký thác kỳ vọng vị trí. Há lại cho ngươi như thế xem thường từ bỏ. Như thế nào bởi vì nhất thời khí phách liền có thể vứt bỏ. Trương Chí Viễn nên tiếp Mã Ngọc ánh mắt thanh tịnh lại kiên định, cũng không nửa phần lùi bước, sư phụ, đệ tử cũng không phải là nhất thời khí phách. Chuyện hôm nay, bất quá là một cái tiếp nổ. Những năm gần đây, đệ tử dốc lòng võ học, tại đạo tạng kinh điển, môn quy giới luật cũng có nhiều suy tư. Ta toàn chân giáo lập giáo gốc dễ, chính là tam giáo hợp nhất tôn chỉ là biết tâm thấy tính cách, độc toàn thật. Nhưng mà bây giờ ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt khác nhau các sư thúc, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng từng chữ rõ ràng, bây giờ trong giáo, phải chăng quá cường điệu thành quy giới luật chi hình, mà hơi mất toàn chân cầu thật thiết thực chi thần. Phải chăng bởi vì tổ sư cùng cổ mộ tiền bối thù cũ, liền họa địa vi lao, đem đối cổ mộ phái thành kiến coi như thiết luật, không cho mảy may chất vấn cùng giao lưu. Phải chăng bởi vì truy cầu thiên hạ huyền môn chính tông hư danh, mà biến bảo thủ, mất trong trốn võ lâm vốn có hảo khí cùng phong mang. Khâu Sử Cơ vừa bị đánh bại, đang xấu hổ giận dữ không chịu nổi, nghe vậy càng là lên cơn giận dữ, nghiêm nghị nói, hoang đường. Thanh quy giới luật chính là ta giáo căn cơ, không quy củ không thành phương viên. Cùng cổ mộ phái phân rõ giới hạn, chính là tuân theo tổ sư di huấn. Giữ gìn huyền môn chính tông danh dự, càng là chúng ta chức trách. Người võ công tuy cao, lại như thế ly kinh phản đạo, đúng sai không phân, quả thực là nhập ma đạo. Ly kinh phản đạo, đúng sai không phân. Trương Chí Viễn có chút nhíu mày, hỏi ngược lại, Khâu sư thúc, nếu theo môn quy, chân trí bính sinh lòng ý nghĩ sang vậy, si mê nữ sắc không thể tự kiềm chế, càng đúng đồng môn sư huynh đệ đột nhiên hạ sát thủ, này phải bị tội gì? Triệu Chí Kính tâm thuật bất chính, nhiều lần mưu hại đồng môn, châm ngòi ly gián, lại phải bị tội gì? Phải chăng chỉ vì bọn hắn võ công thấp, liền tội giảm nhất đẳng? Mà ta tự vệ phản kích, tự biện vài câu, ngược lại bởi vì võ công cao cường, liền trở thành ra tay ngoan độc bất kính sư trưởng. Hắn dừng một chút, thanh âm đề cao, mang theo một cỗ nhuệ khí, ngoài ra, nếu nói môn quy, xin hỏi sư thúc, môn quy nhưng có một đầu văn bản rõ ràng cấm chỉ giáo đệ tử cùng cổ mộ phái có chỗ giao lưu. Tổ sư cùng Lâm Tiền bối ân oán, là bọn hắn người tình nghiệt gút mắt, vì sao muốn chúng ta hậu bối đệ tử đến con bác cái này nặng nề công xiềng, cả đời không qua lại với nhau. Cuối cùng là tổ sư di vấn, vẫn là chính chúng ta họa địa vi lao, lòng dạ nhỏ mọn. Lời nói này có thể nói long trời lở đất, trực chỉ toàn chân giáo nhiều năm qua một chút giữ kín như bưng quy tắc ngầm cùng sâu trong nội tâm gông cùng xiềng xích. Vương Sử Nhất, Hách Đại Thông bọn người sắc mặt biến huyễn, mong muốn phản bác, lại phát hiện nhất thời lại khó mà tìm tới hoàn mỹ lý do. Bởi vì Trương Chí Viễn nói tới, cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Môn quy sắc thực không này minh cấm, đối của mộ phái ngăn cách, càng nhiều là bắt nguồn từ một loại lịch sử quan tính, một loại tập thể cảm xúc, cùng một loại không muốn chạm đến xấu hổ. Tôn Bất Nhị tuy bị đánh bại, lại vẫn không phục, âm thanh lạnh lùng nói, xảo luôn lệnh sắc. Cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, ngươi trọng thương đồng môn, chống đối sư trưởng luôn luôn sự thật. Võ công cao liền có thể không kiêng nể gì như thế sao? Trương Chí Viễn chuyển hướng nàng, đột nhiên cười cười, nụ cười kia bên trong lại mang theo một tia nhàn nhạt giọng niệm ai, Tôn sư thúc, như hôm nay không phải ta, mà là Đông Tả Hoàng Dược sư, Tây Độc Câu Dương Phong như vậy nhân vật ở đây, chỉ vì nhìn chân Chí Bính, Triệu Chí Kính không vừa mắt, liền tiện tay giết. Xin hỏi chư vị sư trưởng, là đi trước cùng bọn hắn lý luận tình đồng môn sư trưởng uy nghiêm vẫn là trước cảm khái giang hồ hiểm ác mạnh được yếu thua? Ngươi, Tôn Bất Nhị chán nản, mặt đỏ bừng lên. Ngươi thế mà lấy Đông Tả Tây Độc cái loại này tà ma ngoại đạo tự so. Quả thực uổng phí ta toàn chân giáo nhiều năm dạy bảo. Tà ma ngoại đạo. Ha ha ha. Nào dám hỏi bắt cái Hồng Thất Công là tà ma ngoại đạo sao? Trương Chí Viễn cười ha ha một tiếng, sau đó hướng Tôn Bất Nhị hỏi. Thứ cái bang Hồng Bang chủ chính là giang hồ nổi danh hiệp nghĩa chi sĩ, tự nhiên không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Tôn Bất Nhị hừ lạnh một tiếng, mặc dù không rõ hắn nói cái này có cái gì ý đồ, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Tốt, vậy xin hỏi, nếu là Hồng Thất Công gặp được một cái si mê nữ sắc không thể tự kiềm chế, cầu hỏa nhập ma giống như đối người bên ngoài thống hạ sát thủ sát trùng quỷ đói cùng một cái hèn hạ vô sỉ, lòng dạ nhỏ mọn tham quyền luyến quý hạng người, sẽ hay không ra tay giáo huấn, thậm chí tại chỗ đánh giết. Như vậy xin hỏi ta toàn chân giáo lại nên như thế nào tự xử? Tôn Bất Nhị trầm mặc không nói, còn lại mấy vị toàn chân thất tử cũng là mặt lộ vẻ suy nghĩ. Giang hồ, xưa nay đều là thực lực vi tôn. Trương Chí Viện thanh âm lạnh xuống, ta toàn chân giáo mong muốn tại cái này gợn sóng mây quỷ trong giang hồ đặt chân, truyền thừa đạo thống, làm vinh dự cửa nhà, dựa vào là không chỉ là thành quy giới luật cùng huyền môn chính tông tiến tuổi, càng cần hơn có đủ để chấn nhiếp đạo trích, che chở môn nhân thực lực. Như thực lực bản thân không tốt, nói xuống đức hạnh quy củ, bất quá là không trung lâu cát, đồ làm cho người ta cười. Nếu là thực lực không đủ còn lại phẩm hạnh không đoan. Vậy ta là thật không nhìn thấy ta toàn chân giáo còn có cái gì tương lai có thể nói. Ánh mắt của hắn như điện, lần nữa đảo qua toàn trường, hôm nay, ta liền muốn hỏi chư vị sư trưởng một câu, ta toàn chân giáo thật đến tuột cùng là bảo thủ không chịu thay đổi, sợ đầu sợ đuôi chi thật vẫn là kiên quyết tiến thủ, làm rõ sai trái, nắm giữ đủ để thực tiễn tự thân lý niệm chi lực lượng thật. Toàn chân thất tử bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được, trong điện lâm vào một mảnh đáng sợ trầm mặc. Trương Chí Viễn lời nói giống một chiếc gương, soi sáng ra trong bọn họ tâm chỗ sâu một ít hoang mang cùng dãy rủa. Bọn hắn thủ vững cả đời tín niệm cùng quy tắc, tại cái này đệ tử trẻ tuổi sắc bén gõ hỏi thăm, vậy mà có vẻ hơi tái nhợt cùng yếu ớt. Thật lâu, Mã Ngọc thở thật dài một cái, thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt cùng phức tạp, "Chí Viễn, ngươi lời nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý, nhưng mà, giáo phái truyền thừa không phải là một sớm một chiều chi công, cũng không phải một người chi ý khí có khả năng cải biến. Trong đó liên lụy quá nhiều, cần chậm chậm lưu toan." Trương Chí Viễn lại lắc đầu, ngắt lời hắn, "Sư phụ, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đệ tử chí không ở chỗ này. Đệ tử sở cầu chính là võ học chi đỉnh phong, là sướng ý chi giang hồ, là tuân theo bản tâm chi thật mà không phải trói buộc được một phương định viện, cả ngày dây dưa tại rườm rà quy củ cùng đạo lý đối nhân xử thế bên trong." Hắn hít sâu một hơi, trong mắt đống nhiên bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang, đó là một loại đối cường đại đối thủ khát vọng, đối nghiệm chứng tự thân võ học chờ đợi, đã lý niệm chi tranh khó có kết quả, nhiều lời vô ích. Nghe qua chư vị sư trưởng chỗ bố trí thiên cương bắt đầu trận uy lực vô tận, chính là tuyệt học trần giáo. Đệ tử bất tài, mặc dù có chỗ linh hội, nhưng cũng nghĩ tự mình lấy tay bên trong chi kiếm, lĩnh giáo một phen cái này thiên cương bắt đầu trận huyền diệu. Hôn vọng, lớn mật. Lời vừa nói ra, toàn chân thất tử cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, cùng nhau biến sắc. Thiên cương bắt đầu trận chính là bọn hắn áp đáy hòm hợp kích chi thuật, uy lực tuyệt luân, há lại một cái đệ tử có thể tùy ý chọn chiến. Đây quả thực là trần trụi miệt thị cùng tiêu khích. Khâu Sử Cơ càng là tức giận đến râu tóc đều dựng. Tốt, tốt, tốt. Trương Chí Viễn, ngươi đã tự cao võ công, không coi ai ra gì tới tình trạng như thế. Vậy bọn ta liền thành toàn ngươi, cũng làm cho ngươi biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Các vị sư minh sư đệ còn có cái gì dễ nói, bày trận. Mã Ngọc còn muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy mấy vị khác sư đệ kia oán giận khó bình ánh mắt, biết hôm nay nếu không nhường Trương Chí Viễn mở mang kiến thức một chút thiên cương bắt đầu trận lợi hại, việc này tuyệt khó thiện. Hơn nữa nội tâm của hắn chỗ sâu cũng chưa hẳn không muốn cho mượn này ép một chút Trương Chí Viễn cái kia quá sắc bén khí diễm. Hắn cuối cùng trầm trọng nhẹ gật đầu. Đề cử chuyên hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngậm trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 13, Thiên Cương bắt đầu trận 2, chương 13, Thiên Cương bắt đầu trận 2, bảy đạo thân ảnh mau lẹ mà động, theo bắt đầu thất tinh phương vị đứng vững, đem Trương Chí Viễn vây quanh ở trung tâm. Trong khoảnh khắc, bảy người khí cơ tương liên, nội lực liên hệ, dường như hòa làm một thể, một cỗ bàng bạc mênh mông, ngưng trọng tựa như núi cao áp lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ địa đường, xa so với vừa rồi bất kỳ người nào khí thế đều cường đại hơn nhiều. Trương Chí Viễn thân ở trong trận, cảm thụ được kia giống như nước thủy triều theo bốn phương tám hướng gọn tới áp lực thật lớn, ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, tại đại điện ánh sáng nhạt hạ lưu chuyển lạnh lẽo quang trạch. Mời chư vị sư trưởng chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, trận pháp đã phát động. Chủ trì thiên quyền vị Mã Ngọc ra lệnh một tiếng, ở vào thiên toàn vị Khâu Sử Cơ cùng thiên cơ vị Lưu Sử Huyền đồng thời ra tay. Khâu Sử Cơ kiếm thế cương mãnh cực kỳ, như tuệ tinh tập nguyệt, thẳng đến phổ thông. Lưu Sử Huyền kiếm chiêu nhẹ nhàng mau lẹ, như dây ngọc thắt chuyển, cánh quân co. Hai người phối hợp ăn ý, nghiêm một kỳ, trong nháy mắt phong kín Trương Chí Viễn tả hữu né tránh không gian. Nhưng mà, Trương Chí Viễn lại không tránh không né. Hắn trường kiếm lắc một cái, sử xuất đúng là toàn chân kiếm pháp bên trong cơ sở nhất một chiêu định dương châm, nhưng ở trong tay hắn, một chiêu này lại hóa mục nát thành thần kỳ, mũi kiếm rung động, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn điểm tại Khâu Sử Cơ kiếm chiêu lực đạo đem phát không phát một sát na kia yếu kém điểm, đồng thời thân hình hơi nghiêng, lấy chỉ trong gang tấc nhường qua Lưu Sử Huyền mũi kiếm, tay áo phiêu động ở giữa, lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Biến trận. Mã Ngọc quắc khẽ. Trận thế lập chuyển, ở vào Ngọc Hành vị Vương Sử Nhất cùng Khai Dương vị Hách Đại Thông đồng thời xông về phía trước, kiếm trưởng tế xuất, kính phong gào thét. Mà ở vào Diêu Quang vị Tôn Bất Nhị cùng Thiên Xu vị Đàm Sử Đoan thì từ phía sau tập kích quấy rối, kiếm khí từng tia từng sợi, cuốn quanh không dứt. Thiên Cương bắt đầu trận một khi phát động, bảy người tựa như cùng một người, thế công liên miên bất tuyệt, không có chút nào sơ hở, lại nội lực điệp ra, uy lực tăng gấp bội. Bình thường cao thủ lâm vào trận này, chớ nói đối kháng, chính là trèo chống một lát cũng khó. nhưng Trương Chí Viễn thân ảnh lại như là kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, nhìn như mạo hiểm và phần, lúc nào cũng có thể lật úp, lại luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất lấy không thể tưởng tượng nổi thân pháp cùng kiếm chiêu biến nguy thành an. Hắn muốn là tìm hiểu tới Thiên Cương bắt đầu trận, thậm chí đem nó dung nhập tự thân thân pháp cùng kiếm pháp bên trong, cho nên trong lúc nhất thời hắn vậy mà cũng cùng về sau Đông Tà Hoàng Dược Sư đồng dạng, cùng trận pháp rằng có xuống tới. Nhìn qua tựa như hắn lấy lực lượng một người, cùng cái này uy chấn võ lâm Thiên Cương bắt đầu trận đấu lực lượng ngang nhau. Trong điện kiếm khí tung hành, kinh phong bốn phía, cái bàn bài trí đều bị sắc bén khí kình chấn động đến nát bấy. Thất tử càng đánh càng là kinh hãi, bọn hắn phát hiện Trương Chí Viễn nội lực dường như vô cùng vô tận, kiếm pháp càng là tầng tầng lớp lớp, dường như vĩnh viễn nhìn không thấy đáy. Càng đáng sợ chính là, hắn vậy mà có thể mơ hồ nhìn thấu trận pháp vận chuyển một ít quy luật, luôn có thể sớm nửa bước làm ra ứng đối, tựa hồ đối với trận pháp lý giải so với bọn hắn những lao gia hỏa này còn sâu. Mấy trăm hiệp đã qua, thất tử cái chán đều đã thấy mồ hôi, nội lực tiêu hao rất lớn, trận pháp vận chuyển cũng không bằng lúc đầu như vậy hòa hợp không tí vết. Mà Trương Chí Viễn mặc dù hô hấp cũng hơi có vẻ gấp rút, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ, kiếm thế trầm ổn như cũ sắc bén. Chăm nghe không bằng một thấy, cái này Thiên Cương bắt đầu trận mặc dù lĩnh hội đã lâu, nhưng đến cùng không bằng tự mình vào trận cảm thụ một chút, lần này đấu xuống tới, hắn chỉ cảm thấy được lợi rất nhiều. Mã Ngọc trong lòng hãi nhiên, biết tiếp tục đấu nữa, cho dù cuối cùng có thể bằng vào trận pháp chi lực hao hết Trương Chí Viễn nội lực miễn cưỡng chiến thắng, toàn chân thất tử mặt mũi cũng sẽ không còn sót lại chút gì, hơn nữa tất nhiên là một trận thắng thảm. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kẻ này võ công chỉ sợ đã đuổi sát năm đó sư phụ Vương Chủ Dương, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Hắn thở dài một tiếng, giả thoáng một chiêu, dẫn đầu nhảy ra vòng chiến, trầm giọng nói, dừng tay thôi. Còn lại Lục Tử nghe vậy, cũng riêng phần mình thu chiêu lui lại, người người trên mặt đều mang chấn kinh, mọi mệnh cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn bảy người liên thủ bố trí xuống chấn giáo đại trận, vậy mà bắt không được một cái tam đại đệ tử, việc này thực sự quá mức rung động. Điện đường bên trong một mảnh hỗn độn, tiên tình im lặng, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Mã Ngọc nhìn xem cầm kiếm mà đứng, khí tức dần dần ổn Trương Chí Viễn, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có chấn kinh, có thất vọng, có tiếc hận, đành chịu, thậm chí còn có vẻ mơ hồ. Tiêu ngạo. Như thế đệ tử, thiên cổ khó tìm, lại vẫn cứ cùng sư môn lý niệm không hợp nhau. Hắn biết, ép ở lại vô ích. Chính như Trương Chí Viễn nói tới, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Cưỡng ép đem hắn trói buộc tại Trùng Dương Cung, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, thậm chí khả năng ủ thành càng lớn tai họa. Mã Ngọc trầm mặc thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lại mang theo một phái trưởng giáo quyết đoán, Trương Chí Viễn. Đệ tử tại. Trương Chí Viễn thu kiếm vào vỏ, chắp tay đáp. Người võ công chắc tuyệt, thiên phú kinh người, tâm tính cũng phi thường, người có khả năng câu thúc. Ở lại trong cung, xác thực không phải thượng sách. Mã Ngọc trầm rãi nói, không sai, ngươi trung quy là ta toàn chân đệ tử, một thân võ công cũng bắt nguồn từ này. Hôm nay ta lợi dụng toàn chân giáo trưởng môn làm ra xử trí. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Thủ tịch đệ tử chi vị vẫn như cũ cho ngươi giữ lại. Đây là đối ngươi võ công, thiên phú chi tán thành, cũng là ta toàn chân giáo không bám vào một khuôn mẫu chi lòng dạ. Mã Ngọc dừng một chút, lời nói xoay chuyển, không sai, trưởng môn hậu tuyển chi tư cách, từ đó tất đoạn. Người chi tâm tính đã không thích hợp nữa thống lĩnh ta toàn chân đạo thống. Mã Ngọc tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ngươi tựa như ngươi sư thúc tổ đồng dạng, là ta toàn chân giáo ngoại môn hành đầu. Có thể tự hành việc, du lịch giang hồ, chỉ cần tuân thủ ta giáo tục gia đệ tử chi cơ bản quy giới, không cần lại chịu cung nội thành quy nói luật trói buộc. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, đi nhớ toàn chân hai chữ, chớ có cầm kỹ làm ác, đọa sư môn thanh danh. Đương nhiên, ngày sau nếu như sư môn gặp nạn, cũng nhìn ngươi nhớ tới hương hỏa chi tỉnh, làm biệt thủ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nay bằng với cho Trương Chí Viễn cực lớn tự do, toàn bộ toàn chân giáo trên giới ngoại trừ Lao Ngoan Đồng Chu Bá Thông cái này sư thúc bên ngoài, không có người thứ hai, bây giờ hắn Trương Chí Viễn có tài đức gì có thể có cùng sư thúc một cái đãi ngộ. Khâu Sử Cơ bọn người há miệng muốn nói, lại bị Mã Ngọc lấy ánh mắt ngăn lại. Trương Chí Viễn nghe vậy, nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đây có lẽ là kết quả tốt nhất. Hắn thật sâu vái chào, đệ tử lĩnh mệnh, đa tạ sư phụ thành toàn. Sư môn ân tình, vĩnh viễn không dám quên. Ngày khác nếu có điều cần, đệ tử định nghĩa không cho tử. Mã Ngọc mệt mỏi phất phất tay, ngươi đi đi. Trương Chí Viễn không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa vòng vai chào một tuần, ánh mắt đảo qua mỗi một vị sư trưởng phức tạp gương mặt, sau đó dứt khoát quay người, sải bước đi ra tòa này tượng trưng cho toàn chân giáo tối cao quyền hành cùng linh quang địa đường. Ánh nắng chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, bước tiến của hắn kiên định mà thong dong, đi hướng kia càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm không biết giang hồ. Điện đường bên trong, toàn chân thất tử im lặng thật lâu. Hách Đại Thông mới lẩm bẩm nói, sư minh, như thế xử trí, phải chăng quá mức? Dung túng. Mã Ngọc nhìn qua ngoài điện bóng lưng biến mất, thở thật dài một cái, thanh âm tràn đầy vô tận cảm khái. Người phi thường, đi phi thường sự tình, ép ở lại vô ích, phản sinh mầm thai bạn. Nhường hắn đi thôi. Có lẽ, với hắn, tại chúng ta, đều là một loại giải thoát. Thiên hạ này mưa gió sắp tới, loại này người mới có thể đủ chân chính quay phong vân. Chỉ là đáng tiếc trí kính cùng chỉ bính, sợ là muốn cả một đời sống ở hắn trong bóng tối. Vương Sử Nhất nói bổ sung, trong giọng nói mang theo một tia khó nói lên lời thất lạc. Thứ cái này Trương Chí Viễn mặc dù cùng chúng ta lý niệm không hợp, nhưng là nói cũng không phải không có đạo lý, chí bính chí kính tâm tính phẩm tính đúng là chúng ta bỏ bê dạy bảo. Khâu Sử Cơ lúc này lại là bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem Trương Chí Viễn bóng lưng rời đi, sắc mặt tái xanh. Còn lại chư tử một trận trầm mặc, thậm chí đều có chút hoài nghi mình. dù sao hai vị này thật là ngoại trừ Trương Chí Viễn bên ngoài ưu tú nhất tam đại đệ tử. Trời chiều hoàn toàn chìm vào dãy núi, hoàng hôn nuốt sống trùng dương cung, cũng nuốt sống xa như vậy đi bóng lưng. Một cái mới truyền thuyết, sắp trong giang hồ nhấc lên gợn sóng để cử chuyến hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 14, lại là thông gia từ bé, một, chương 14, lại là thông gia từ bé, một, ánh nắng chiều là trùng dương cung dắt lên một tầng kim sắc, mái quang đấu cùng tại quang ảnh giao thoa bên trong lộ ra càng thêm trang nghiêm. Trương Chí Viễn đi ra kia nguy nga đại điện, quay đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, bước chân nhất chuyển, đi hướng ngày bình thường các đệ tử diễn võ luyện công rộng lớn quảng trường, diễn võ đường. Bước tiến của hắn trầm ổn, tay áo tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng đong đưa, dường như vừa rồi trận kia cùng bảy vị sư trưởng kịch liệt tranh chấp cũng không trong lòng hắn lưu lại quá nhiều gợn sóng. Giờ phút này chính vào muộn khóa trước tự do tu tập thời gian, trên quảng trường vẫn có rất nhiều đời thứ ba, tứ đại đệ tử tại khắc khổ dụng công. Kiếm quang lấp lóe, tiếng hò hét bên tai không dứt, cũng có vắng người ngồi thổ nạp, dốc lòng tu luyện nội công. Nhìn thấy Trương Chí Viễn đi tới, đám người nhao nhao dừng lại động tác, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Vừa rồi đại điện bên trong truyền ra kiếm khí tiếng thét sớm đã dẫn tới trong cung đệ tử suy đoán nhao nhao, giờ phút này gặp hắn bình yên đi ra, thần sắc bình tĩnh lại tự có một cỗ không giận tự uy khí độ, để cho người ta không dám lên trước hỏi thăm. Trương Chí Viễn đi đến giữa sân một phương đá xanh lũy thành trên đài cao, ánh mắt như điện đảo qua dưới trận rất nhiều hoặc kính sợ, hoặc hiếu kỳ, hoặc mang theo một chút địch ý tuổi trẻ gương mặt. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, chư vị chư vị. Dưới trận lập tức hoàn toàn yên tĩnh, liền nơi xa trên cây chim hót đều phảng phất tại giờ phút này đình trệ. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, chờ đợi lời của hắn. Không ta đem xuống núi du lịch, ngày về cũng chưa biết, cố hữu một lời thầm nghĩ cùng chư vị đồng môn chi thai. Ước xưa kia thiếu niên nhập trung nam, hướng một tử hạ, đêm linh đạo vận. 12 năm nóng lạnh, cùng chư quân cùng niên tam hoa tụ đỉnh chi diệu, cùng chứng kiến ngũ khí triều nguyên cơ hội. Tại cái này đá xanh trên trận cộng đồng vẩy qua mồ hôi, tiếng thông reo âm thanh bên trong ấn chứng với nhau qua lẫn nhau kiếm mình. Nhưng mà thiết nghĩ toàn chân đạo thống, không tại điện này các kim ngói ở giữa, mà tại chư quân rèn luyện tiến lên ý chí, tại bối hướng đạo cầu thật chi tâm. Nay mặc dù tạm biệt huyền môn, không sai đạo tâm tồn tại. Ngày khác giang hồ gặp lại, chư quân hoặc thấy ta một bộ thanh sam đặc nguyện, hoặc nghe ta ba thước thanh phong long ngâm, chớ có hỏi đường về nơi nào, lại thấy được nói tứ phương. Trông mong chư quân ghi nhớ, võ học chi cực không tại chiêu thức tinh diệu, mà tại trong lồng ngực một chút hạo nhân khí. Đạo pháp chi sâu không tại khẩu quyết huyền nào, mà ở nhân gian vạn dặm lòng từ bi. Nay lấy tà dương là rượu, tiếng thông reo là ca, kính này 12 năm đồng tu tình nghĩa. Nguyễn chư quân, đạo tâm thường chú minh như trăng, kiếm đảm vĩnh tồn lẫm như xương. Ngày khác giang hồ gặp lại chỗ, lại lời nói trung nam vân hạt tường. Nói xong chấn tay áo chắp tay, trời chiều dư huy vì đó thân mạ vàng bên cạnh, phảng phất giống như thần tiên. Dưới đại chúng đệ tử đều nín hơi ngưng thần. Kế tiếp liền để ta là chư vị sư đệ cuối cùng giảng giải một chút ta toàn chân võ học ca, nhìn xem dưới đài chúng đệ tử vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, Trương Chí Viễn nhẹ nhàng cười cười, cất cao giọng nói. Hắn cũng không giảng giải bất kỳ cao thâm chiêu thức, mà là theo toàn chân giáo cơ sở nhất hô hấp thổ nạp pháp, đứng như cọc gỗ tư thế bắt đầu nói về, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích ẩn chứa trong đó đạo pháp tự nhiên lấy khí ngự lực lý lẽ. Hắn ngôn ngữ sâu sắc, thường thường nói chúng tim đen vạch rất nhiều đệ tử ngày thường lúc tu luyện sơ sót chỗ rất nhỏ, thậm chí tự mình kết quả, luôn ăn mấy tên đệ tử độc tác. Chỉ thấy hắn tiện tay biểu thị mấy lần, liền đem một bộ bình thường toàn chân trường quyền đánh cho muôn hình vạn trạng, hòa hợp tự nhiên. Quyền phong lướt qua, mơ hồ có tiếng long ngâm, dẫn tới đám người kinh thán không thôi. Hắn giảng tuy là cơ sở, lại dung nhập tự thân đối với võ học chí lý khắc sâu lý giải, dường như vì mọi người mở ra một cái mới cửa sổ, để bọn hắn thấy được ngày thường thành thói quen công pháp phía sau kia phiến rộng lớn hơn thiên địa. Rất nhiều đệ tử nghe được như si như say, lúc trước bởi vì hắn cùng sư trưởng xung đột mà sinh ra lo nghĩ, cũng trong lúc vô tình bị cái này thuần túy võ học giao lưu chỗ hòa tan. Một cái tuổi trẻ đệ tử nhịn không được nói khẽ với đồng bạn nói, Trương sư minh rằng giải, để cho ta đối bộ này luyện 3 năm quyền pháp có hoàn toàn mới nhận biết ước chừng sau nửa canh giờ. Trương Chí Viễn thu thế mà đứng, nhìn xem dưới đài rất nhiều có chút hiểu được khuôn mặt, khẽ bước cằm, võ học chi đạo, quý ở kiên trì bền bỉ, quý hơn ở ngoài sáng tâm thấy tính cách, mà không phải bảo thủ không chịu thay đổi. Nhìn chư vị siêng năng tu tập, chớ vác sư trưởng kỳ vọng. Nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, tại một mảnh ánh mắt phức tạp nhìn soi mói, quay người nhẹ lướt đi, trực tiếp về tới chính mình ở vào trùng dương cung phía sau núi chỗ hẻo lánh tiểu viện. Lưu lại nghị luận ở mỹ đông đảo đệ tử. Đại sư huynh đây là thế nào? Phải xuống núi du lịch thế nào làm như thế bi tráng? Không biết rõ, giống như cùng Triệu sư huynh cùng Doãn sư huynh có quan hệ a. Tiểu viện đơn giản sạch sẽ, hắn cũng không quá nhiều hành lý, chỉ lấy nhặt mấy món thay giặt quần áo, một chút vàng bạc tế nhuyễn, cùng mấy quyển hắn ngày bình thường viết xuống võ học tâm đắc cùng chú giải đạo kinh bút ký. Thu thập thỏa đáng, hắn đẩy ra cửa sân, đang chuẩn bị rời đi, đã thấy ngoài viện dưới tán cây, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một người, thanh bảo nói trơm, khuôn mặt ôn nhuận, chính là trưởng môn Mã Ngọc. Sư phụ. Trương Chí Viễn nao nao, tiến lên hành lễ. Mã Ngọc nhìn xem trên vai hắn tiểu ba phu, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm, khe khe thở dài, muốn đi. Là. Trương Chí Viễn gật đầu, ánh mắt kiên định. Ngồi vi sư lại đi một chút đi. Mã Ngọc nói, quay người dọc theo phía sau núi một đầu thanh lũ đường mòn đi chậm rãi. Trương Chí Viễn yên lặng đuổi theo. Sư đồ hai người trầm mặc đi một đoạn đường, bên hai chỉ có tiếng thông reo trận trận cùng về chim hót vang. Trời chiều đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài, cuối cùng tiêu tán vô ảnh, tựa như là một trận biệt ly đưa đến lại xa cũng biết phân biệt như thế. Cuối cùng vẫn Mã Ngọc mở miệng trước, thanh âm ôn hòa, mang theo hồi ức, Chí Viễn, ngươi có biết ngươi Khâu sư thúc trước kia từng cùng Giang Nam thất hiệp từng có một đoạn ân oán gấp mắc. Trương Chí Viễn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, hơi có nghe thấy, dường như bởi vì một trận hiểu lầm, Song Vương có một trận đánh cược. Hắn biết rõ kịch bản, tự nhiên sẽ hiểu Khâu sự cơ cùng Giang Nam thất quái chuyện, có thể nói chính là trận này đánh cược kéo ra một cái thuộc về Quách Tĩnh truyền kỳ con đường. Mã Ngọc thở dài, trong giọng nói mang theo tiết hận cùng tình ý, đúng vậy a Giang Nam thất hiệp, mặc dù xuất thân dân gian, lại từng cái là hiệp khách lá gan nghĩa đảm, lời hứa ngàn vàng chân hào kiệt, chân hào hán. Khâu sư đệ tính tình cháy mạnh, cùng Giang Nam thất hiệp đấu rất nhiều hiệp cũng là bất phân thắng bại, liền định ra một cái 18 năm ước hẹn ước định song phương riêng phần mình tìm kiếm bách, dương hai vị trung lương chi hậu, thụ dùng võ công, 18 năm sau từ hai vị hậu nhân thay thầy luận võ, chấm dứt đoạn ân oán này. Trương Chí Viễn tiếp lời nói. Mã Ngọc hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi lại biết được như thế tinh tường. Trương Chí Viễn mỉm cười, đệ tử ngày thường cũng thích nghe sư phụ các sư thúc giang hồ chuyện lý thú. Hắn tự nhiên không thể nói chính mình biết rõ kịch bản, chỉ có thể như thế giải thích. Mã Ngọc không nghi ngờ gì, vuốt cằm nói, đúng là như thế. Bây giờ, khoảng cách kia 18 năm ước hẹn, chỉ còn không đến 2 năm thời gian. Hắn ngữ khí biến ngưng trọng lên, kia Quách gia hậu nhân Quách Tĩnh, cứ nghe một mực tại Mạc Bắc vùng đất nghèo nàn đi theo Giang Nam thất hiệp học nghệ. Giang Nam thất hiệp nghĩa bạc vân tiền, tất nhiên là dốc túi tương thụ, nhưng Mạc Bắc chi địa, võ học tài nguyên thiếu thốn, thất hiệp sở học lại cùng ta huyền môn chính tông con đường một trời một vực. Ta lo lắng để cử chuyến hót, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 14, lại là thông gia từ bé, 2, chương 14, lại là thông gia từ bé, 2, hắn dừng một chút, nhìn về phía Trương Chí Viễn, trong mắt mang theo khẩn thiết, Chí Viễn, ngươi bây giờ võ công đã đạt đến hóa cảnh, tầm mắt kiến thức càng là viễn siêu cùng thế hệ. Vi sư muốn nhờ ngươi một chuyện, nếu ngươi rảnh rỗi, có thể hay không thay sư đi xem một chút kia Quách Tĩnh, xem hắn võ công tiến cảnh như thế nào. Như Giang Nam thất hiệp có phương pháp giáo dục, hắn võ công đã có căn cơ, ngươi liền bí mật quan sát, khi tất yếu có thể thêm chút chỉ điểm, toàn bộ làm như kết một thiện duyên. Như hắn thực sự không phải luyện võ chi tài, hoặc tiến triển chậm chạp, sợ không chịu nổi 2 năm sau so đấu thử. Vi sư hy vọng ngươi có thể xem ở vi sư trên mặt, ra tay dạy bảo hắn một phen, chớ có nhường hắn thua 2 năm sau tỷ thí. Chàng tỷ đấu này thật sự là ta toàn chân giáo xin lỗi Giang Nam thất hiệp, bản không có quan hệ gì với bọn họ sự tình nhưng lại làm cho bọn họ trốn xa Đại Mạc vài chục năm xuân thu. Ta thân làm toàn chân giáo trưởng môn thật sự là bản quan. Trương Chí Viễn nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, cái này tương đương với đem nguyên tắc bên trong vốn nên từ Doãn Chí Bình, đưa cùng Mã Ngọc âm thầm trong giáo công đi làm chuyện, sáp nhập tới trên người mình. Hắn đối với Quách Tĩnh vị kia tương lai bác hiệp cũng rất có hảo cảm, liền không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sư phụ yên tâm, việc này đệ tử nhớ kỹ, chắc chắn đi Đại Mạc tìm kiếm hỏi thăm Quách Tĩnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mã Ngọc gặp hắn bằng lòng, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, thở dài, còn có một chuyện, chính là liên quan tới ngươi vị kia người giang hồ xưng lão ngoan đồng sư thúc tổ. Trương Chí Viễn trong lòng hơi động, lão ngoan đồng chủ bà thông. Mã Ngọc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại lo lắng vẻ mặt, ngươi sư thúc tổ võ công thông huyền, đã đạt hóa cảnh, thiên hạ hiếm có địch thủ. Nhưng hắn tính tình cực kỳ nhạy thoát, giống như hài đồng, nhất là không chịu nổi tịch mịch. 15 năm trước, nói muốn đi tìm cái gì tốt chơi sự vật, vừa đi về sau, liền không còn tin tức. Ta nhiều lần phái người tìm hiểu, nhưng thủy chung tìm không được tung tích của hắn. Hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng giang hồ hiểm ác, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thêm nữa hắn tâm tư đơn thuần, vi sư luôn luôn không yên lòng. Hắn nhìn về phía Trương Chí Viễn, trong mắt mang theo kỳ vọng, ngươi bây giờ là ngoại môn hành đầu, du lịch giang hồ, phạm vi rất rộng. Nếu có cơ duyên, có thể hay không cũng lưu ý tìm hiểu một chút ngươi sư thúc tổ hạ lạc. Nếu có thể đem hắn tìm về, tất nhiên là tốt nhất. Như hắn không muốn trở về, cũng cần biết được hắn bình an không việc gì. Tìm kiếm Chu Bá Thông. Trương Chí Viễn cơ hồ muốn cười, hắn đương nhiên biết lão ngoan đồng ở đâu, hiện tại đang bị Hoàng Dược Sư vây ở Đảo Hoa Đảo bên trên ép hỏi Cửu Âm Chân Kinh đâu. Bất quá như thế đi Đảo Hoa Đảo tuyệt hảo lý do. Hắn lúc này gật đầu, đệ tử tuân mệnh. Chắc chắn lưu ý sư thúc tổ tin tức. Mã Ngọc gặp hắn đáp ứng sảng khoái, trong lòng trấn an không ít. Hai người lại trầm mặc đi một đoạn, đã nhanh đến đường xuống núi miệng. Mã Ngọc dừng bước lại, dường như do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Chí Viễn, còn có một chuyện." Là liên quan tới chính ngươi, lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, đã bây giờ ngươi đã không nhận ta toàn chân thanh quy giới luật trói buộc, vẫn là nói cho ngươi đi. Nói Mã Ngọc liền lấy ra một phong thư cùng một khối ngọc bội, đây là năm đó vi sư tại loạn binh bên trong cứu ngươi cùng ngươi phụ thân lúc, phụ thân ngươi giao cho vi sư, đáng tiếc phụ thân ngươi khi đó đã vô lực hồi thiên. Phong thư này chính là phụ thân ngươi viết cho ngươi, phía trên có liên quan đến ngươi thân thế, chính ngươi xem một chút đi, khối ngọc bội này thì là tín vật, vốn là một đôi, một cái khác thì là tại phụ thân ngươi vì ngươi an bài một mối hôn sự nhà gái nơi đó, ngươi đã xuống núi du lịch, có thể tự hành tìm hiểu một phen, là làm hiểu rõ. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ cáo chi. Hắn trịnh trọng tiếp nhận, nhẹ gật đầu nói rằng: "Tốt, đi thôi." Mã Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy phức tạp tình cảm, "Giang hồ đường xa, vạn sự cẩn thận. Nhớ kỹ, Trùng Dương cung đinh viễn là của ngươi nhà." Sư phụ bảo trọng. Trương Chí Viễn đối với Mã Ngọc, trịnh trọng làm một đại lễ, sau đó dứt khoát quay người, dọc theo xuống núi đường mòn, nhanh chân mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại mênh mông hoàng hôn trong sơn đạo. Mã Ngọc độc lập sân khẩu, thật lâu nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài, tại gió núi bên trong ung dung tán đi. Hạ Trung Nam Sơn, chân núi tiểu trấn đã là đèn đuốc mới lên, khói bếp lượn lờ. Tiểu trấn không lớn, nhưng bởi vì là Trùng Dương cung dưới núi phải qua đường, cũng là náo nhiệt phồn hoa. Trương Chí Viễn đi tại bàn đá xanh lát thành trên đường phố, ánh mắt đảo qua hai bên cửa hàng, cuối cùng rơi vào một nhà tên là Gấm Hoa Các thợ may trải trước. Cửa hàng bề ngoài không lớn, nhưng bố trí được mười phần tinh xảo, cổng treo mấy món nữ tử quần áo tại gió đêm bên trong khẽ đung đưa, sợi tổng hợp cùng chế tác đều có chút khảo cứu. Hắn trầm ngâm một lát, cất bước đi vào. Trong tiệm ánh nến sáng tỏ, các thứ quần áo rực rỡ muôn màu. Một cái trung niên phụ nhân tiến lên đón, nụ cười chân thành, vị đạo trưởng này là muốn vì trong nhà nữ quyến chọn mua y phục sao? Trương Chí Viễn khẽ bước cằm, ánh mắt trong tiệm tuần sát. Hắn tưởng tượng lấy Lý Mạc Sầu mặc vào những này quần áo bộ dáng, lại nghĩ tới tiểu long nữ kia luôn luôn gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, trong lòng đã có so đo. Muốn món kia lưu thải ám hoa vân cẩm cung trang, còn có món kia nhuyễn ngân khinh la bách hợp quần. Hắn chỉ vào treo ở bắt mắt nhất vị trí hai kiện quần áo nói rằng, phụ nhân nhãn tỉnh sáng lên, liên tục không ngừng đem hai kiện quần áo gỡ xuống, đạo trưởng tốt ánh mắt. Cái này lưu màu ám hoa gấm hoa là Tô Châu mới nhất tài năng, dưới ánh mặt trời có thể phát ra hào quang bảy màu, trong đêm tại dưới ánh nến càng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này mềm ngân khinh la thì là dùng cực nhỏ tơ bạc dệt thành, nhẹ nhàng phiêu dật, thích hợp nhất cô nương trẻ tuổi nhà. Trương Chí Viễn cẩn thận xem xét, món kia lưu thải ám hoa vân cẩm cung trang sắc thái xinh đẹp mà không mất đi lịch sự tao nhã, kích thước hiểu điệu, hiển nhiên là cho Lý Mạc Sầu. Một kiện khác nhuyễn ngân khinh la bách hợp quần tiểu xảo đáng yêu, thêu lên tinh xảo hồ điệp quấn nhánh hoa văn, tự nhiên là cho tiểu long nữ. Bọc lại a. Hắn lấy ra ngân lượng, không chút do dự thanh toán sổ sách. Phụ nhân động tác nhanh nhẹn đem hai kiện quần áo phân biệt dùng tới tốt cẩm bố bao khóa tốt, cười nói, đạo trưởng thật sự là người hữu tâm, thu được phần lễ vật này người ai nhất định vui vẻ. Trương Chí Viễn nhưng cười không nói, tiếp nhận bao khóa cẩn thận cất kỹ. Đi ra thợ may trải, gió đêm quất vào mặt, mang đến trong núi đặc hữu tươi mát khí tức. Hắn muốn nên cứ thế mà đi, đặt vào tiến về Đại Mạc lữ trình, nhưng là bỗng nhiên nhớ tới Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ, hai người đều là lâu dài một bộ áo trắng, chưa từng có xuyên qua bất luận cái gì sắc thái quần áo. Đã đều phải rời, sao không lại đi cổ mộ một chuyến? Cùng Lý Mạc Sầu các nàng nói lời tạm biệt, thuận tiện cũng đưa các nàng một cái sắc thái tiên diễm quần áo. Ý nghĩ này một khi dâng lên, liền rốt cuộc ép không đi xuống. Hắn thi triển khinh công, thân hình như yên, ở trong màn đêm nhanh chóng ghé qua. Trung Nam Sơn cảnh đêm có một phen đặc biệt vật vị, ánh trăng như nước vẩy vào trong rừng trên đường nhỏ, ngẫu nhiên có dạ kêu tiếng kêu từ đằng xa truyền đến, tăng thêm mấy phần u tĩnh. Không bao lâu, hắn đã đi tới hậu sơn của mộ phái khu vực. Nơi này không khí cùng Trùng Dương cung hoàn toàn khác biệt, càng thêm tĩnh mịch yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều thưa thớt rất nhiều. Cổ mộ lối vào ẩn nấp tại một chỗ vách núi về sau, nếu không phải biết rõ đường đi, rất khó phát hiện. Trương Chí Viễn chậm dần bước chân, đứng tại kia phiến quen thuộc trên đất trống, ánh trăng đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Hắn nhìn qua kia ẩn nấp lối vào, trong lòng dâng lên phức tạp tình cảm. Nơi này gánh chịu lấy hắn cùng Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ ở giữa đặc thù ràng buộc, cũng là hắn trong thế giới này ít có thể buông lỏng làm chỗ của mình. Bất quá, rất nhanh hắn liền thần sắc cứng lại, khép mắt nhìn về phía cách đó không xa một thân ảnh. Xin ra mắt tiền bối, vạn bối đêm khuya tới thăm quý phái, có nhiều cái dậy, xin hãy tha lỗi. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 15, loạn thế người như cỏ rác. Chương 15, loạn thế người như cỏ rác, một, ánh trăng lạnh lẽo như thủy ngân tả, đem trung nam phía sau núi phủ lên đến như là tiên cảnh, nhưng lại mang theo một cỗ người sống chớ gần tịch mịch. Cổ mộ nhập khẩu bên cạnh, tung ảnh chập chờn, một đạo tố thanh sắc bóng hình xinh đẹp dường như tự trong bóng tối hiện hiện mà ra. Lâm Hàn, vị này cổ mộ phái bây giờ trưởng môn, Lâm Triều Anh trung thành nhất thị nữ, khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được năm đó tú lệ, nhưng hai đầu lông mày kia trải qua nhiều năm không thay đổi bằng xương, lại so trung nam sơn bóng đêm càng thêm u lãnh. Ánh mắt của nàng rơi vào kia thanh sam đạo sĩ trên thân, như giếng cổ lạnh sóng, không dậy nổi gợn sóng. Toàn chân giáo đạo sĩ, đêm khuya đặt chân ta cổ mộ phái, cần làm chuyện gì? Thanh âm của nàng lãnh đạm không thể so với, hẳn là toàn chân giáo bây giờ liền điểm này giang hồ quy củ cũng đều không hiểu. Ta cổ mộ phái cùng các ngươi toàn chân giáo, làm không qua lại, bây giờ dù là có chuyện gì cũng nên nhường Mã Ngọc đến đây, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu đạo sĩ xem náo nhiệt gì? Trong lời nói chán ghét cùng miệt thị nhường Trương Chí Viễn trong lòng lén nói thầm, cái này Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh chuyện xưa, là trong nội tâm nàng đĩnh viễn vết sẹo, đến mức đối với bất kỳ toàn chân giáo đệ tử, nàng đều ôm lấy gần như bản năng bài xích. Trương Chí Viễn vẻ mặt thản nhiên, chắp tay hành lễ nói, tiền bối hiểu lầm. Vạn bối Trương Chí Viễn, lần này đến đây, cũng không phải là đại biểu toàn chân giáo, thực sự việc riêng tư của cá nhân. Vạn bối từng cùng quý phái Lý Mạc Sầu sư muội cùng tiểu long nữ sư muội trò chuyện vui vẻ, bây giờ sắp đi xa, ngày về khó liệu, chuyên tới để cùng quý phái Lý Mạc Sầu sư muội, tiểu long nữ sư muội nói lời tạm biệt. Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra hai cái dùng tới tốt tô cẩm cẩn thận bao khỏa bao phục, gấm vóc ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu, lần này đi trải qua nhiều năm, không biết ngày nào lại có thể luận đạo Trung Nam, cho nên chuẩn bị hai kiện lễ mọn, trò chuyện tỏ tâm ý đây là văn bối tư nhân chi tặng, không quan hệ sư môn ân đoán, mong rằng tiền bối cho phép chuyển giao. Lâm Hàn ánh mắt thậm chí chưa từng ở đằng kia tinh xảo bao khỏa bên trên dừng lại, ngữ khí lạnh lùng như cũ thấu xương, cổ mộ đệ tử, thanh tu tự kiềm chế, tâm luôn thẳng lặng, không mượn vật ngoài, càng không nhận toàn chân chi tình. Hảo ý của ngươi, tâm lĩnh, mời trở về đi. Cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào khoan nhượng, dường như nhiều lời một chữ đều là bố thí. Trương Chí Viễn trên mặt hiện hiện một vẻ bất đắc dĩ cười khổ, nhưng lại đã lui co lại, ngược lại tiến lên nửa bước, dáng vẻ thả thấp hơn, luôn từ lại càng thêm thân thiết, tiền bối thứ tội. Vạn bối biết rõ cổ mộ môn quy sông nghiêm, cũng biết tiền bối lo lắng. Vật này xác thực chính là vạn bối dùng tự thân tích xúc chỗ mua, vẻn vẹn đại biểu Trương Chí Viễn người. Nhược tiền bối kiên trì môn quy, vạn bối tuyệt không dám cưỡng cầu hai vị sư muội nhận lấy. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, ngựa khí chân thành vô cùng, vạn bối đã thành tâm mang đến, liền tuyệt không mang về lý lẽ. Có thể khẩn cầu tiền bối nhường hai vị sư muội chính mình quyết định, nếu là thấy vật này không thích, hoặc cảm giác làm trái môn quy, bỏ đi tại nơi hẻo lánh, thậm chí cho một mùi lửa, đều do cho các nàng, vạn bối tuyệt không nửa phần lời oán giận. Như thế, đã toàn vạn bối một chút tưởng niệm, cũng không tổn hại quý phái danh dự. Không biết tiền bối có thể dàn xếp. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã cho đủ đối phương mặt mũi, lại biểu lộ quyết tâm, càng đem cuối cùng quyền lựa chọn xảo diệu trả lại, để cho người ta khó mà cường ngạnh cự tuyệt. Cho cười. Lâm Hàn thanh âm đột nhiên cất cao một phần, mang theo một tia bị dây dưa tức giận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta không truy cứu ngươi dây dưa đệ tử của ta, càng là đã lòng tốt khuyên bảo, nhưng ngươi như vậy không biết tốt xấu. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này toàn chân giáo ngẽ con cái mũi, đến tột cùng có bản lĩnh gì dám làm việc lớn lối như thế. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền đột nhiên khẽ động. Cái gọi là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Thân hình của nàng dường như hóa thành một đạo băng tiễn, nhanh chóng lấn đến gần Trương Chí Viễn trong vòng ba thước, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một cỗ âm nhu băng lãnh kinh lực, trực tiếp địa điểm hướng Trương Chí Viễn vai phải. Ẩn chứa cổ mộ phái tuyệt học hiểu kiểu không bích tinh diệu cùng tàn nhẫn, hiển nhiên đã nổi giận, có chủ tâm muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Trương Chí Viễn đối mặt bất thình lình, xảo trá ngoan lệ một chỉ, cũng không tránh không né, dưới chân như cây giả cuộn rễ giống như đứng yên lập, nội lực tự nhiên lưu chuyển, bả vai cơ bắp có chút hướng vào phía trong một chứa trầm xuống. Dưới da thịt cơ bắp cùng nội tức lấy một loại huyền diệu tần suất chấn động, dường như xảo trá tàn nhẫn cá bơi, lại như cứng cỏi vô cùng đằng giáp, tại cực kỳ nguy cấp lúc đem kia cổ âm hàn chỉ lực xảo diệu tan mất 7-8 phần 10. Còn lại một chút hàn khí xâm nhập kinh mạch, cũng bị trong cơ thể hắn tinh thuần thuần hậu, sinh sôi không ngừng toàn chân nội lực trong nháy mắt hóa đi, trừ khử ở vô hình. Hắn tay trái vẫn vững vàng nâng kia hai cái cẩm bố bao khỏa, dường như chưa từng cảm nhận được bất kỳ công kích. Tay phải cũng không đón đỡ hoặc phản kích, chỉ là liền trầm vai chi thế, cánh tay cực kỳ tự nhiên hướng ra phía ngoài vẽ nửa cái cực nhỏ vòng tròn, tay áo nhẹ phẩy, là một cái cùng loại mời khiêm tốn thủ thế, dáng vẻ ung dung không đội, tự nhiên như vô sự. Vạn bối tuyệt không ác ý, quyền cước không có mắt, nếu có mạo phạm, còn mời tiền bối rộng lòng tha thứ. Thanh âm hắn vẫn như cũ bình ổn, khí tức kéo dài đều đặn, cho thấy vừa rồi kia một chút đột nhiên xuất hiện sắc bén công kích, cũng không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí liền nội lực của hắn cũng không từng kích thích quá song lớn lan. Lâm Hàn một kích vô công, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm dường như điểm vào không trung, lại như lâm vào nội ẩn cản khôn vòng xoáy, trong mắt rốt cục khống chế không nổi lướt qua một tia kinh hãi. Nàng một chỉ này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 7 phần công lực, tự tin chính là toàn chân thất tử đích thân đến, cũng tuyệt đối khó mà như thế hời hợt hóa giải. Kẻ này nội lực tinh thuần thâm hậu, cùng đối lực đạo trưởng không đã đạt đến hóa cảnh, viễn siêu nàng đã thấy bất kỳ người đồng lửa, thậm chí nhường nàng trong thoáng chốc thấy được năm đó người kia cái bóng. Cái kia kinh tài tuyệt diễm, vượt áp thiên hạ võ lâm, lại cuối cùng cùng tiểu thư bỏ lỡ cả đời danh xưng ngũ tuyệt đứng đầu vương trùng dương, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng kia phần tích tụ nhiều năm tâm tình rất phức tạp lập tức kịch liệt cuồn cuộn lên. Kỳ thật nàng đã sớm biết Lý Mạc Sầu cùng Trương Chí Viễn sự tình, chỉ là nàng đã sợ đệ tử dẫm lên vết xe đổ, bước lên tiểu thư thương tâm đường. Một phương diện khác, đáy lòng lại mơ hồ có một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận chờ mong, có lẽ Mạc Sầu có thể có một cái không giống kết cục. Nàng im lặng thu tay lại lui lại nửa bước, một lần nữa xét lại Trương Chí Viễn một lát, ánh mắt tại hắn mang theo ý cười trên mặt cùng kia hai cái gấm bao bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Rốt cục, nàng không cần phải nhiều lời nữa, vươn tay, nhận lấy kia hai cái bao khỏa. Xúc tu chỗ, vải bóc mềm mại tinh tế tỉ mỉ, còn lại một tia giữ ôn. Đã lễ đã đưa đến, vạn bối cũng không nhiều thêm cái giày, cáo tử. Trương Chí Viễn gặp nàng nhận lấy, cũng không nhiều làm dây dưa. Lập tức quay người, thanh sam dưới ánh trăng vạch ra một đạo lưu loát đường vòng cùng, thân ảnh mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã dung nhập mênh mông bóng đêm cùng uốn lượn trong sân đạo. Đợi hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, cổ mộ kia cửa vào đen ngâm chỗ, bóng ma một hồi lắc lư, mới lặng yên đi ra hai cái thân mang trắng loãng quần áo thiếu nữ. Lý Mạc Sầu nhìn qua Trương Chí Viễn rời đi phương hướng, xinh đẹp chiếu người trên mặt đan xen mấy phần thất lạc, mấy phần tức giận, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, đạo sĩ túi, thế mà cứ đi như thế để cử chuyến hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lượt đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 15, loạn thế người như cỏ rác, 2, chương 15, loạn thế người như cỏ rác. 2. Sau đó nàng lại nhịn không được đối sư phụ Lâm Hàn nói, ngựa khí mang mang theo mấy phần tự hào, sư phụ, ta liền nói hắn cùng Trùng Dương cung bên trong còn những người khác đạo sĩ thúi không giống à, hắn thiên phú kinh người, võ công cao cường, hơn nữa chi thức bên bác, người cũng là vô cùng tốt. Thanh âm của nàng càng nói càng thấp, sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Tiểu Long nữ thì an tĩnh đứng tại sư tỷ bên cạnh, tuổi con nhỏ cũng đã khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, chỉ là thần tình kia lại khôi phục trước đó thanh lãnh, không còn ngày xưa bên cạnh thác nước bên cạnh kia cô linh động. Nàng cặp kia thanh tịnh đến không chứa một tia tạp chất con người, đầu tiên là nhìn một chút sư phụ trong tay cầm bố bao, lại chớp chớp lông mi dài, nhìn về phía đường núi cuối cùng sớm đã không có một hai hắc ám, nhẹ nhàng niết miệng, lần trước còn nói cái gì tạm biệt đâu, lần này tại sao lại chạy tới? Lâm Hàn nhìn xem hai cái đệ tử, nhất là đại đệ tử Lý Mạc Sầu kia cơ hồ không che giấu được thiếu nữ Hoài Xuân thần thái, trong lòng kia âm thanh thâm tàng thở dài rốt cục im lặng rơi xuống. Thứ không có tiền đồ, cho các ngươi. Nàng đem túi trong tay phục phân biệt đưa cho nàng nhóm, ngựa khí vẫn như cũ duy trì quen co thanh lãnh, nhưng dường như ở đằng kia dưới lớp băng, không dễ phát hiện mà nhu hòa như vậy một tia, đã là cho các ngươi, là vứt bỏ là giữ lại, tự hành quyết đoán. Chỉ là nhập mộ tính tu, không được nhiều sinh vọng tưởng, đồ loạn tâm cảnh. Lý Mạc Sầu tiếp nhận thuộc về mình cái sách tay kia, mở ra xem phát hiện là sắc thái tiên diễm quần áo, vải vóc mềm mại thư trưởng, không nhịn được nghĩ tới, hắn là cảm thấy mình hiện tại bộ quần áo này không dễ nhìn sao? Vẫn cảm thấy chính mình xuyên những y phục này càng đẹp mắt đâu. Tiểu Long nữ cũng ôm chặt thuộc về mình cái kia nhỏ một chút bao khỏa, lại dương mắt nhìn Trương Chí Viễn rời đi phương hướng, nho nhỏ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lại vô ý thức đem cái kia mềm mại bao khỏa càng chặt ôm vào trong ngực. Lâm Hàn lười nhắc lại nhìn các nàng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi đầu nhập mộ. Bóng lưng của nàng tại ánh trăng lạnh lẽo hạ lộ ra phá lệ cao ngạo thanh tịnh, mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời cô đơn. Nàng hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, tiểu thư nhà mình Lâm Triều Anh cùng bị kia toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương, hai người đều là kinh tài tuyệt diễm, võ công cái thế, lẫn nhau trong lòng có ý. Lại thế sự trêu người, cuối cùng một cái bị tức giận sáng tạo cổ mộ phái, làm hoạt tử nhân, một cái lập toàn chân giáo, xuất gia thành đạo. Gần trong gang tấc, nhưng còn xa cách thiên ai, lưu lại cả đời tiếp nối cùng cái này che kín cơ quan, quặng cu tịch liêu cổ mộ. Bây giờ, Mạc Sầu đứa nhỏ này, mắt thấy cũng tới mới biết yêu niên kỷ, tựa hồ đối với kia toàn chân đệ tử Trương Chí Viễn thật sinh chút không giống bình thường tình tố. Mà kia Trương Chí Viễn, xem hành động lời nói của hắn tự chỉ, thiên phú võ công, tâm tính khí độ, xác thực cùng bình thường cứng nhắc toàn chân đệ tử khác nhau rất lớn, thật là rõ ràng cũng không phải tâm tư gì thuần lương hạng người, Mạc Sầu nàng sợ là cuối cùng là vận mệnh luân hồi, vẫn là một đoạn mới tinh duyên phận, là cướp vẫn là duyên. Lâm Hàn trong lòng một mảnh mở mịt, nàng đã sợ đệ tử dẫm vào tiểu thư vết xe đổ, là tình gây thương tích, cả đời khốn thủ. Lại tại đấy lòng lại có một tia cực yếu ớt chờ mong, nóng trong đoạn này tình cảm có thể có một cái không giống với đi qua trọn vẹn kết cục. Đủ loại phức tạp nỗi lòng, cuối cùng chỉ hóa thành một đạo thở dài, chôn vùi tại cổ mộ tĩnh mịch trong bóng tối. Dưới núi tiểu trấn, một cái khách sạn bên trong, mờ nhạt vầng sáng miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng đơn sơ. Trương Chí Viễn khoanh chân ngồi trên giường, chậm rãi phun ra một ngụm kéo dài trọc khí. Hắn mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, theo thiếp thân bọc hành lý bên trong lấy ra sư phụ Mã Ngọc giao cho hắn kia phong ố vàng thư cùng kia nửa khối xúc tu ôn nhuận ngọc bội. Giấy viết thư niên đại xa xưa, đã có chút ố vàng, nhưng phía trên chữ viết viết ngáy mà kiên cường, bút họa ở giữa lộ ra một loại rõ ràng gấp rút, càng chói mắt chính là trên tờ giấy còn dính nhuộm mấy điểm sớm đã khô cạn đã thành màu nâu đen vết máu, im lặng nói biết người tình huống lúc đó. Hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai giấy viết thư, chúc chữ đọc đi, con ta thân khải, cha cả đời phiêu bạt, cầm kiếm giang hồ, khoai y ân cửu, tự hỏi không thẹn với thiên địa tổ tông, duy tiếp chưa thể thấy tận mắt ngươi trưởng thành, thú ngươi võ nghệ, nhìn ngươi thành gia lập nghiệp. Như thương tiên có mắt, phù hộ ngươi may mắn được sống sót, có thể cầm này ngọc bội, tìm một vị tên cứ gọi một dịch cố nhân, cha cùng hắn vì sinh tử chi giao, từng cùng hắn ước định một môn hôn sự. Một huynh chi nữ, tên là Thanh Giao. Nay ngọc bội chính là năm đó tín vật, vốn là một đôi, một cái khác khối tại một gia chi thủ. Con ta nhớ lấy, như ngày khác tìm được, một gia mạnh khỏe, một gia nữ hiển lương phúc đức, liền có thể thực hiện lời hứa, chớ bắt cha ước. Như thế sự biến thiên, một gia vô tung hoặc không tín, cũng hoặc con gái hắn không chịu nổi, thì không thể nào cưỡng cầu, nhưng bằng bản tâm lựa chọn, bình an vui sướng liền có thể. Cha, tuyệt bút. Ánh mắt rơi vào như một gia mạnh khỏe, một gia nữ hiển lương phúc đức, liền có thể thực hiện lời hứa, chớ bắt cha ước. Như thế sự biến thiên, một gia vô tung hoặc không tín, cũng hoặc con gái hắn không chịu nổi, thì không thể nào cưỡng cầu, nhưng bằng bản tâm lựa chọn cái này vài câu bên trên, Trương Chí Viễn đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức không khỏi bật cười, lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, ta cái này chưa từng gặp mặt tiện nghi lao cha. Tâm tư cũng là linh hoạt, hợp lấy đối phương gia thế tốt, cô nương tốt, ta liền phải tuân theo cha mệnh đi cưới. Nếu là gia đạo xa suốt hoặc là cô nương dáng dấp vớ va vớ vẩn, phẩm hạnh không đoan, ta liền có thể nhưng bằng bản tâm làm theo ý mình. Cái này cha mệnh hạ đến thật đúng là tiến thối tự nhiên, gà tập thật sự a. Cười khẽ qua đi, ánh mắt lần nữa đảo qua kia lão thảo chữ viết cùng chói mắt vết máu, trong lòng kia tia trêu tức lại dần dần lắng động xuống dưới, hóa thành một loại phức tạp hơn cảm xúc. Phong thư này, chữ câu đều là tuyệt bút, lộ ra một vị phụ thân tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng đối hài tử không bỏ xuống được. Kia trong đó nhanh nhẹn linh hoạt cùng tính toán, tại máu này cùng chết bối cảnh hạ, ngược lại lộ ra một cỗ trong loạn thế tiểu nhân vật lòng chua xót cùng chân thực. Phần này chịu nặng, xen lẫn tính toán cùng huyết mạch ôn nhu Lâm Trung Di mệnh, nhường hắn đối cái này chưa hề gặp mặt phụ thân đột nhiên có một tia mơ hồ mà chân thực cảm xúc, không còn bèn bèn một cái trống rông danh hào. Mục Dịch, Mục Thanh Giao hắn thấp giọng tái diễn hai cái danh tự này, đầu ngón tay vướt ve trong tay kia nửa khối tính chất hóa nhuận, xúc tu sinh ấm ngọc bội. Ngọc bội chạm chỗ tinh xảo, chính diện khắc lấy xoay quanh vân vân, ở giữa mơ hồ là một cái vũ cánh muốn bay huyền điệu mặt bên, mặt sau thì bóng loáng như gương, biên giới chỗ có một cái nho nhỏ chuẩn miệng, hiển nhiên cần một cái khắc khối khả năng kín kẽ ghép lại hoàn chỉnh. Loạn thế phong hỏa, nhân mạng như thảo, Mục gia cũng không biết phải chăng còn tại nhân gian. Chỉ dựa vào một cái tên cùng nửa khối ngọc bội, mong muốn tại trong biển người mênh mông này tìm người, không khác mò kim đáy biển, khó như lên trời. Mà thôi, việc này không cưỡng cầu được, chỉ có tùy duyên mà đi, lại nhìn ngày sau giang hồ đường xa, có hay không gặp lại thời cơ a. Huống chi chính mình đối vị ở chung nhiều ngày lúc còn trẻ Lý Mạc Sầu trong lòng cũng là mười phần bởi ý, phần này thông ra từ bé, vẫn là tôi đi. Hắn đem ngọc bội cùng thư cẩn thận xếp xong, một lần nữa để vào bọc hành lý tầng dưới chót nhất. Trước mắt quan trọng nhất chính là Bắc Thượng Đại Mạc, tìm kiếm vết tính. Bảo đảm hắn học được toàn chân nội công tâm pháp đánh tốt căn cơ, không đến mức bị giang nam thất quái mấy cái kia thái kê giáo tự bế, như thế, phương không phụ sư phụ trọng thác, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng tới vị này một đời xạ điêu đại hiệp tương lai thành tựu. Về phần tìm kiếm lão ngoan đồng Chu Bá Thông sự tình, tâm hắn biết giờ phút này Chu Bá Thông đang bị Hoàng Dược Sư vây ở Đào Hoa Đảo bên trên, ép hỏi cửu âm chân kinh. Nhưng Đào Hoa Đảo có thể nói là đầm rồng hang hổ cũng bất quá, đâu tả Hoàng Dược Sư võ công kỳ cao, tính tình cổ quái, trận pháp cơ quan càng là độc bộ thiên hạ. Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 15, loạn thế người như cỏ rác, 3, chương 15, loạn thế người như cỏ rác, 3, một mình tiến về, không những cứu người vô vọng, chỉ sợ tự thân cũng khó có thể thoát thân. Nhưng chỉ cần chờ kịch bản phát triển, chờ Quách Tĩnh lên Đào Hoa Đảo về sau, lão ngoan đồng tự nhiên là sẽ thoát đi Đào Hoa Đảo. Thương nghị đã định, hắn thổi tắt ngọn đèn, trong bóng đêm tính toán điều tức, cho đến ngoài cửa sổ sắt trời không rõ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông. Hắn tại trên trấn tốt nhất Sa Mã Hành bên trong, tỉ mỉ chọn lựa một thất thần tuấn dị thường tuấn mã, lại chuẩn bị đủ thanh thủy, lương khô, thịt khô cùng một chút thường dùng dược phẩm, sau hắn liền trở mình lên ngựa, giật dây cương một cái, dùng ngựa hướng bắc mà đi. Lúc đầu con đường còn tính bằng phẳng, càng đi bắc hành, cảnh tượng liền càng thêm hoang vu tiêu điều. Đại địa dường như đã mất đi sinh cơ, đồng ruộng hoang vu, thôn xóm tàn phá, thập thất kiểu không. Kim quốc trì hạ, nền chính trị hạ khắc như hổ, những cái kia hất lên quan binh túi ra kỳ binh, tại người Hán bách tính trong mắt, cùng giặc cỏ đạo phỉ không khác, thậm chí càng thêm hung tàn đáng sợ. Mà những cái kia Kim quốc triều đình, có lẽ tại cao tầng bên trong có bộ phận hữu thức chi sĩ biết muốn lung lạc người Hán, nhưng là phía dưới đa số quan viên cũng không cho rằng những này người Hán là bọn hắn chỉ hạ con dân, bọn hắn thường thường lấy trưng thu lương đồng, lùng bắt loạn đảng làm tên, đi cướp bóc đốt giết chi thực, những nơi đi qua như là cá giết sang sông, không có một mảng cỏ. Bách tính xanh xao vàng bọn, áo rách quần manh, trong ánh mắt tràn đầy chết lặng, sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ngày hôm đó buổi chiều, Trương Chí Viễn đi tới một chỗ thôn trang phụ cận, còn chưa tới gần, liền nghe được bên trong kêu khóc chấn thiên, xen lẫn nam nhân cuồng tiếu a mắng cùng phụ nữ trẻ em rên rỉ. Trương Chí Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, manh kẹp bụng ngựa, ra tốc phóng đi. Chỉ thấy trong thôn một mảnh hỗn độn, hơn 10 tên kim binh đang tùy ý làm bậy, phá cửa phá hộ, cướp đoạt còn sót lại một chút lương thực cùng tài vật, thậm chí công nhiên lôi kéo phụ nữ, hành vi cản rỡ đến cực điểm. Trên mặt đất đã nằm 3-4 cỗ thôn dân thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đất vàng. Một cái nhìn như đầu mục kim binh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đang cởi gần đem một cái dây rủa kêu khóc thiếu nữ hướng lập tức lôi kéo, thiếu nữ phụ mẫu quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu khẩn, trên trán đã là một mảnh máu thịt bé bé, đổi lấy lại là bên cạnh kim binh hung ác quyền đấm cước đá. Nương, bọn lao tử tại phía trước liều mạng, bắt các ngươi những này nam man tự ý đổ, chơi nữ nhân thế nào? Dài dòng nữa, tin hay không lão tử đổ các ngươi toàn thôn. Đầu mục kia phách lối kêu gào, nước bọt cơ hồ phun đến trên mặt người. Mắt thấy tình cảnh này, Trương Chí Viễn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, trong mắt hàn quang đột nhiên thịnh. Hắn thả người nhảy xuống lưng ngựa, rơi xuống đất ý mắng, như là báo đi săn lặng yên không một tiếng động cắt vào đám kia thi bạo kim binh bên trong. Hắn thậm chí chưa từng rút kiếm, song trường tung bay, chỉ đâm trường bổ, thân hình phiêu hốt như quỷ mị. Xuất sinh an dám cản rỡ như thế? Hắn từng tiếng quát, như là đất bằng kinh lôi, ẩn chứa bàng bạc nội lực, chấn động đến những cái kia kim binh mảng nhị ông tác hưởng, động tác cùng nhau chỉ trệ. Trường phong lướt qua, toàn chân huyền công tràn trề phun trào. Nhưng nghe phốc phốc liên thanh trầm đục, xen lẫn rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, những cái kia hung thần ác sát kim binh không một người là hắn địch, trong khoảnh khắc liền ngã hạ 7-8 cái, từng cái đứt gân nứt xương, không chết cũng tàn phế. Kia kim binh đầu mục cả kinh thất sắc, bỏ qua thiếu nữ, cũng không chạy trốn, ngược lại mặt lộ vẻ hung sắc, rút ra yêu đao, gầm rú lây đánh tới, đao phong sắc bén, lộ vẻ luyện qua mấy năm quân trận bên trên chém giết công phu, chém thẳng vào Trương Chí Viễn mặt. Trương Chí Viễn nghiêng người tùy tiện né qua lưỡi đao, tay trái nhanh như thiểm điện, năm ngón tay như cầu, tinh chuẩn khoác lên tay cầm đao trên cổ tay, một chút bật kình. Giang giác. Một tiếng giò nét tiếng xương nứt vang lên, đầu mục phát ra như giết heo rú thảm, xương cổ tay đã bị bóp nát bấy, cương đao bịch rơi xuống đất. Không đợi hắn lại để lên tiếng, Trương Chí Viễn tiếp tục vung lên ngón tay, điểm nhanh mà ra, chính giữa tâm mạch yếu hại. Kim Minh đầu mục chu lên im bặt mà dừng, hai mắt đột nhiên lồi ra, tràn đầy kinh hãi, lập tức thân thể mềm nhũn, phù phù ngã xuống đất, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Còn thừa hai ba Kim Minh thấy thế, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng bước xuống binh khí, quay người liền muốn tứ tán chạy trốn. Trương Chí Viễn há lại cho những này tai họa lại đi nơi khác làm ác. Thân hình như do mà động, như bóng với hình, mấy cái lăng không điểm ra, tinh chuẩn trúng đích nó hậu tâm yếu huyệt. Kia mấy tên Kim Minh chạy ra không đến 10 bước, liền lần lượt ngã nhào xuống đất, co quắp mấy lần, liền khí tức hoàn toàn không có. Theo ra tay tới kết thúc, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi, như là ác mộng giống như Kim Minh, đã toàn bộ biến thành trên mặt đất dần dần thi thể lạnh băng. Chưa tỉnh hồn thôn dân nhìn trận mắt hốt hoồm, như là gặp thần nhân hạ phàm đồng dạng, nửa ngày mới phản ứng được, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, khóc không thành tiếng, đa tạ công tử ân cứu mạng. Trương Chí Viễn trong lòng rầu rĩ, tiến lên đỡ dậy cầm đầu một vị tóc trắng xóa lão giả, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Hắn đem theo cái kia Kim Minh đầu mục trên thân tìm ra một chút tán toái ngân lượng cùng đồng tiền, toàn bộ phân cho những này số khổ mách tính, nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi nhanh chóng thu thập có thể mang đi, kết bạn đi về phía nam bên cạnh trên núi tạm lánh chút thời gian a. Lão giả kia tiếp nhận còn mang theo vết máu tiền bạc, nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh run rẩy, đa tạ công tử. Thật là cái này phổ thiên phía dưới, nơi nào còn có an ổn địa phương a? Những này đồ ác ôn kim cậu quan binh, so trên núi thổ phỉ còn muốn ngoan độc gấp 10. Chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây a? Lời của lão nhân thể hiện tất cả loạn thế bách tính vô tận chua xót cùng tuyệt vọng. Liên tục mấy ngày, Trương Chí Viễn lại mấy lần gặp gỡ tương tự tình hình. Có lúc là nhỏ vốn cổ phần binh cướp bóc đội xe, có lúc là hội binh hóa thành thổ phỉ cướp sạch thôn trang. Hắn mỗi lần ra tay đều không lưu tình chút nào, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chu sát đầu đảng tội ác, xua tan toàn phạm vì bị cướp bức. Nhưng mà mấy lần ra tay về sau, lúc đầu kia trừ gian diệt ác khoái ý dần dần biến mất, một loại càng thâm trầm cảm giác bất lực như là băng lãnh như thủy triều khắp bên trên Trương Chí Viễn trong lòng. Hắn võ công lại cao hơn, cuối cùng chỉ là một người một kiếm, lực lượng có hạn, có thể cứu một thôn một trấn tại khoảnh khắc, lại cứu không được cái này khắp nơi trên đất phong hỏa, cảnh hoàng tàn khắp nơi bắc địa sơn hà. Giết tán một đội Kim Minh, rất nhanh lại sẽ có mới đội ngũ đến bổ khuyết. Cứu một thôn mất tính, bọn hắn hốt hoảng hướng nam chạy trốn, tiền đồ vẫn như cũ xa vời, lại có thể có bao nhiêu sinh cơ. Là đêm, hắn tại một chỗ hoang phế rách nát, mạng nhện dày đặc thổ địa miếu bên trong nghỉ chân. Nhặt được cành khô phát lên một đống nhỏ đống lửa, phiêu động hỏa diễm tại hắn trầm tĩnh trong con ngươi sáng tối chập chờn. Hắn gặm băng lãnh lương khô, bên hai giường như còn quanh quẩn lấy vào ban ngày những cái kia bách tính tiếng khóc lóc bất lực cùng tuyệt vọng thở dài. Cái dũng của thất phu, khoái ý ân cửu, tất nhiên thông khoái, lại cuối cùng không phải kế lâu dài. Hắn đối với nhảy bọn ngọn lửa, tự lẩm bẩm, giống như là tại phân tích nội tâm của mình, cứu được 10 người trăm người, tại cái này quần quật loạn thế, bất quá hạt cát trong sa mạc, cứu không được ngàn vạn người tại thủy hỏa. Giết mấy cái Kim Minh, tại đại cục vô bổ. Chỉ cần khiến cái này bách tính chính mình có năng lực bảo vệ mình chỉ bằng vào lực lượng một người, tại cái này rộng lớn trong loạn thế, chung quy là lực có chưa đến, hắn cần cải biến phương thức. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 16, Hắc Phong Trại, 1, chương 16, Hắc Phong Trại, 1, sắp tới hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem thông hướng vương già trang bùn đất nói phản chiếu một mảnh mờ nhạt. Đạo bên cạnh cây giả cành khô chập chờn, bỏ ra quỷ trảo giống như bóng ma, bằng thêm mấy phần túc sát chi khí. Cộc cộc cộc. Cộc 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 gấp rút tạp nhạc tiếng vó ngựa phá vỡ hồi hương yên tĩnh, cuốn lên đầy trời bụi bặm. Một chi ước chừng 2-30 người đội kỵ mã, như là sông ra sơn lâm sói đói, dọc theo đường đất chạy nhanh đến. Một người cầm đầu, dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một đạo xẻo đao dữ tợn theo cái trán nghiêng bổ đến cái cằm, càng lộ vẻ hung ác. Tay hắn nắm một thanh cửu hoàn quỷ đầu đại đao, trên sống đao chín cái vòng đồng theo ngựa chạy đinh đương rung động, phát ra làm người chấn động cả hồn phách thanh âm. Người này chính là Hắc Phong Trại Tam Đương gia, Thôi Mệnh Đao Hồ Bưu. Ha ha ha. Các huynh đệ, đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Hồ Bưu tiếng như phá la, cười như điên nói, phía trước chính là Vương gia trang. Nghe nói trong thôn mấy ngày trước đây vừa thu lương thực, còn có tên tiểu tử vừa mới cưới thủy linh bản đương. Hôm nay, tiền, lương thực, nữ nhân, một cái cũng không thể thiếu. Đoạt thông khoái, về sơn trại uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Giống. Tam Đương gia uy vũ. Đoạt mẹ nó. Lão tử đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Ha ha ha. Sau lưng bọn lâu la từng cái diện mục hung hãn, quần áo lộn xộn, cầm trong tay cương đao, côn sát, liệp xoa trở ngũ hoa tám môn binh khí, nghe vậy nhao nhao ngao ngao quái khiếu, trong mắt lóe ra tham lam cùng ngang ngược và mang, thôi động ngựa, tốc độ lại nhanh mấy phần. Trong nháy mắt, đội kỵ mã liền bọn tới cửa thôn. Mấy cái ngay tại cửa thôn chơi đùa hài đồng dọa đến chạy trốn tứ phía, hoa hoa khóc lớn lên. Lan đi, mắt con. Một cái lâu la cởi gần bùng lên roi ngựa, trực tiếp quất hướng một cái dọa đến quên chạy trốn tiểu nữ hài. Mắt thấy roi liền phải rơi xuống, một đạo kiếm quang hiện lên, chỉ thấy kia vung roi đạo phỉ cánh tay trực tiếp trong nháy mắt trượt xuống, máu tươi báo tắc không ngừng. À, tay của ta a, cái này cường đạo lập tức tiếng kêu rên liên hồi, càng làm một cái không có ngồi vững vàng, theo ngựa bên trên rớt xuống, trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Người nào dám đả thương chúng ta Hắc Phong Trại người? Tam đương gia Hồ Bưu sắc mặt tái xanh, gầm thét lên tiếng. Tại hạ toàn chân giáo ngoại môn hành tẩu, Trương Chí Viễn, đặc biệt chờ đợi ở đây chư vị đã lâu. Một đạo thân ảnh màu xanh đi vào tiểu nữ hài bên người, một bên an ủi một bên thản nhiên nói: "Toàn chân giáo." Hồ Bưu đến cùng cũng là người luyện võ, có chút kiến thức, cho nên biết toàn chân giáo, lập tức hơi lúng túng một chút, nhất thời nghẹn lời lên. Dù sao những năm gần đây Trường Xuân Tử Khâu sứ cơ đại danh thật là vang vọng toàn bộ giang hồ, ai cũng biết vị gia này thật là ghét ác như kiểu, sát phạt quả đoán, còn bao che khuyết điểm. Sơn phỉ tới, chạy mau a. Lúc này, người trong thôn mới phản ứng được, lập tức gà bay chó chạy, tiếng la khóc, tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Các thôn dân thất kinh chạy trốn tứ phía, có muốn về nhà khóa cửa, có muốn đi phía sau thôn trên núi chạy. Còn bên cạnh một chút tiểu lâu lâu cũng không có nghe qua cái gì toàn chân giáo, chỉ biết là cái này trước mắt tiểu Bạch Kiểm lại dám chặt đứt huynh đệ mình một cánh tay, cái kia chính là đang tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi có biết hay không chúng ta là Hắc Phong trại? Dám đối với chúng ta ra tay, ta cho ngươi biết, hiện tại lập tức tự sát, nếu không hôm nay cái này vương gia trang chó gà không tha. Hồ Bưu đằng sau một tiểu đệ thấy Tam đương gia không nói lời nào, coi là cố ý nắm, lập tức hiểu ý tiến lên phách lối quá mắng. Ni tê dại, một bên Hồ Bưu lập tức mặt đều tái rồi, thật không thể một đao bổ bên cạnh cái này không có đầu góc dế núi. Ha ha ha, một đám gà đất chó sành cũng dám tiêu gạo, hôm nay vừa vặn liền tiêu diệt các ngươi Hắc Phong trại, vì dân trừ hại. Trương Chí Viễn vỗ vỗ tiểu nữ hài ra hiệu đi mau, chính mình thì là rút ra bội kiếm, nhìn xem kiếm quang ngự khí băng lãnh nói: "Thật là cuồng vọng tiểu tử, coi như ngươi là toàn chân giáo đệ tử, lấy tuổi của ngươi có thể học được nhiều ít toàn chân giáo võ công. Hôm nay ta tại cái này giết ngươi, lại giết trong thôn này người, toàn chân giáo lại như thế nào có thể biết ngươi cái này phách lối tiểu tử chết ở đâu?" Nguyên bản có chút kiêng kỵ Hồ Bưu nghe nói Trương Chí Viễn lời nói sau, lập tức cũng cảm thấy có chút tức giận, thế là thâm trầm mở ra miệng nói: "Ha ha ha, vậy thì cứ việc động thủ đi." Trương Chí Viễn cười ha ha một tiếng, khinh miệt nói rằng: "Tốt." Hồ Bưu nghe răng cười một tiếng, trong mắt lộ hung quang, cuối cùng một tia cố kỵ cũng bị hung tính thay thế. Hắn bung lên cửu hoàn đại đao, đao vòng va chạm phát ra chói hai thanh âm, trực chỉ Trương Chí Viễn: "Đã ngươi tiểu tử chính mình muốn chết, vậy thì chẳng trách Tam gia ta tâm ngoan thủ lạn. Các huynh đệ, sóng vai bên trên, chặn hắn, lại đi trong thôn quái hoạt, giết a, làm thịt tên tiểu Bạch Kiểm này." Chúng lâu la sớm đã kìm nén không được, nghe được mệnh lệnh, lập tức như là người được mùi máu tươi linh cẩu, ngao ngao kêu vung vẩy bình khí, theo bốn phương tám hướng hướng Trương Chí Viễn đánh tới. Đao quang, côn ảnh, xiên phong, xen lẫn thành một mảnh tử vong lưới, mắt thấy là phải đem ở giữa kia thiếu niên áo xanh bao phủ. Các thôn dân nhìn xa xa, tim đều nhảy đến cổ rồi, một chút phụ nhân thậm chí che mắt, không đành lòng nhìn thiếu niên kia bị phân thây muôn mảnh thảm trạng, thế nhưng lại cũng không có ai dám tiến lên trợ lực. Dù sao sơn phỉ tới, chỉ cần đưa tiền, lớn tiếng cầu xin tha thứ, còn có thể sẽ xuống mệnh, nếu là độc thủ, khẳng định phải chết. Nhưng mà, đối mặt cái này mãnh liệt mà đến vây công, Trương Chí Viễn chỉ là nhẹ nhàng xách một tiếng, dường như ngại nhau nhau. Hắn thân ảnh như quỷ mị, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đụng vào sông lên phía trước nhất một cái cầm đao đạo tặc trong ngực. Kia đạo tặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực như là bị trọng truy đánh trúng, răng rắc tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe, cả người bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn đằng sau ba bốn người, trong miệng máu tươi của vốn, mắt thấy là sống không thành. Trương Chí Viễn trường kiếm trong tay thậm chí chưa từng nâng lên, chỉ là dùng vỏ kiếm tùy ý một chút, tinh chuẩn địa điểm tại mặt bên đâm tới một cây liệp xoa phát lửa đốt. Kia nắm xiên đạo tặc chỉ cảm thấy một cỗ cổ quái mềm dẻo kinh lực truyền đến, nước gan bàn tay, liệp xoa rời tay bay ra, ngược lại đập trúng bên cạnh một cái đồng bạn mặt, lập tức mũi sụp đổ, kêu thảm ngã xuống đất. Động tác của hắn hành vân nước chảy, nhìn như đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước đều vừa đúng tránh đi công kích, mỗi một lần phát tay, nghiêng người, thậm chí chỉ là ống tay áo nhẹ phẩy, đều ẩn chứa sắc bén kinh lực. Bọn vị đồ công kích không những không đụng tới hắn góc áo, ngược lại thường thường thương tới người một nhà. Biết gặp phải cường địch, vậy gấp hắn. Hồ Bưu thấy mí mắt chực nhẹ, thầm nghĩ không hổ là toàn chân giáo đệ tử, quả nhiên lợi hại. Nhưng là hắn cũng không tin lớn tuổi như vậy lại có thể cao bao nhiêu võ công, hét lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm trực tiếp tự mình kết quả. Hai cánh tay hắn cơ bắp sôi sục, cửu hoàn đại đao mang theo tiếng gió gào thét, một chiêu lực phách hoa sơn thế đại lực trầm hướng lấy Trương Chí Viễn chém bổ xuống đầu. Một đao kia ngưng tụ toàn thân hắn công lực, đao chưa đến, kia cô thảm thiết sát khí đã đánh mặt đất bụi đất tung bay. Đến hay lắm. Trương Chí Viễn lần này rốt cục giơ lên cầm kiếm tay, nhưng cũng vẹn vẹn nâng lên. Bang! Từng tiếng càng kiếm minh bỗng nhiên vang lên, như là long ngâm cửu thiên. Một đạo hàn quang chợt hiện, dường như trong bóng tối xẹt qua thiểm điện, trong nháy mắt đau nhói tất cả mọi người ánh mắt. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào rút kiếm, chỉ thấy chuôi này hình thức cổ phát trường kiếm đã ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước, mũi kiếm lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, vô cùng tinh chuẩn điểm vào cựu hoàn quỷ đầu đại đao lực đạo thịnh nhất đao sống lưng phía trên. Đốt. Đề cử chuyển hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3k trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên độ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 16, Hắc Phong trại 2, chương 16, Hắc Phong trại 2, một tiếng thanh thủy đến cực điểm tiếng sắt thép va chạm vang lên, bén nhọn đến làm cho người màng nhĩ đau nhức. Hồ Bưu chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực theo trên thân đao truyền đến, lực lượng kia cũng không phải là cường mãnh cực kỳ, mà là mang theo một loại cực hạn xuyên thấu cùng chấn động, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể lực tại cỗ lực lượng này trước mặt như là giấy đồng dạng, năm ngón tay trong nháy mắt chết lặng mất khống chế. Ông Cửu Hoàn đại đao kịch liệt rung động, phát ra thống khổ gào thét, lập tức rời tay bay ra, xoay tròn lấy rơi đập trên mặt đất, thật sâu khảm vào bùn đất bên trong. Hồ Bưu nước gan bàn tay, máu me đầm địa, toàn bộ cánh tay phải mềm mềm rủ xuống, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Nhưng mà, đạo hàn quang kia cũng không dừng lại. Kiếm quang giống như là đã có sinh mệnh, thuận thế hướng về phía trước một đường, nhẹ nhàng đến giống như tử thần nói nhỏ. Hồ Bưu chỉ cảm thấy nơi cổ họng mát lạnh, tất cả gào thét, sợ hãi cùng hối hận đều im bặt mà dừng. Hắn mở to hai mắt nhìn, Thúy Công dùng tay che cổ, giữa ngón tay máu tươi cốt cốt tuôn ra. Hắn há to miệng, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, khổng lồ thân thể khôi ngô ẩm vàng ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắc Phong trại Tam đương ra, thôi mệnh đao Hồ Bưu, vừa đối mặt, mất mạng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, theo Hồ Bưu ra tay tới hắn ngã xuống đất bỏ mình, bất quá là trong chớp mắt. Nguyên bản huyên náo kêu giết cảnh tượng, trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Tất cả sông lên đạo tặc đều giống như bị làm định thân pháp, cứng tại nguyên địa, trên mặt dữ tợn chưa rút đi, nhưng lại nhiễm lên cực hạn sợ hãi. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất Hồ Bưu còn ấm áp thi thể, lại nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng, thanh sang bên trên thậm chí không có dính một giọt máu nước đọng thiếu niên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này, đây là người sao? Ba, Tam đương ra chết. Quỷ, hắn là quỷ a? Không biết là ai ra tay trước một tiếng hô, còn lại đạo tặc hoàn toàn hỏng mất, chỗ nào còn nhớ được đoạt tiền đoạt lương thực, phát một tiếng hô, vứt xuống binh khí, kêu cha gọi mẹ xoay người liền muốn chạy. Bọn hắn những người này làm sao từng gặp cái loại này cao thủ, kia Tam đương ra trong mắt bọn hắn cũng đã là quét ngang cái này một mảnh cường nhân. Bây giờ thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi cho dây, lập tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu, biết gặp những cái kia đi tới đi lui cao nhân. Bây giờ nghĩ đi. Trương Chí Viện thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại như là lấy mạng phản âm, rõ ràng truyền vào mỗi một cái bỏ mạng chạy trốn đạo tặc trong hai, chậm. Hắn thân ảnh lần nữa lắc lư, như là phân hóa ra mấy đạo tàn ảnh, mau lẹ vô cùng qua lại chạy tán loạn đạo tặc ở giữa. Kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, đều tất nhiên mang theo một chùm huyết hoa, nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Hắn cũng vô dụng hoa gì chạm canh gác kiếm pháp, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất điểm, đâm, xóa, gọn, nhưng mỗi một chiêu đều tình chuẩn trúng vào chỗ yếu, hiệu suất cao đến làm cho người ngạt thở. Bất quá là mấy hơi thở ở giữa, những cái kia mới vừa rồi còn diêu võ dương ai đạo tặc, đã toàn bộ biến thành ngã xuống đất thi thể, đất vàng nói bị máu tươi nhiễm đến pha tạp bát bát. Một tên sau cùng đạo tặc dọa đến tè ra quần, mắt thấy là phải xông lên đại đạo, Trương Chí Viễn nhìn cũng không nhìn, vung ngược tay lên. Hưu, trường kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo kinh hồng, như là mọc thêm con mắt, vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, trực tiếp theo nó hậu tâm xuyên vào, trước ngực lộ ra. Kia đạo tặc hướng về phía trước lại lảo đảo mấy bước, mới ngã nhào xuống đất, không một tiếng động. Trương Chí Viễn chậm rãi đi qua, mặt không thay đổi rút ra trường kiếm, tại một khối sạch sẽ trên đồng cỏ lau sạch nhẹ nhẹ rơi trên thân kiếm vết máu, trả lại kiếm vào vỏ. Toàn bộ cửa thôn, ngoại trừ Phong Thanh và Trượt đều chết hết chiến mã ngẫu nhiên phát ra rên rỉ, không còn gì khác tiếng vang. Tất cả thôn dân đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia thiếu niên áo xanh, phảng phất tại nhìn một tôn dáng lâm thế gian sát thần, kính sợ, sợ hãi, cảm kích, đủ loại cảm xúc xen lẫn ở trong lòng, để bọn hắn nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trương Chí Viễn ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn cửa thôn, cuối cùng rơi vào cái kia gãy một cánh tay, bởi vì mất máu quá nhiều đã ngất đi đạo tặc trên thân. Hắn đi qua, đầu ngón tay tại trên thân điểm nhanh mấy cái, tạm thời đã ngừng lại máu. Hắn cần lưu lại một cái người sống. Hỏi ra Hắc Phong trại hang ổ ở đâu? Hắn cố ý chờ đợi ở đây chính là vì chờ những này thổ phỉ xuống núi, dễ tìm một cái dẫn đường đi tiêu phỉ. Trải qua người một hồi suy nghĩ sau, hắn cảm thấy mình có thể tham khảo hậu thế đội du kích căn cứ địa phương thức, đem những cái kia lưu dân an trí ở đằng kia chút sơn tặc thổ phỉ trong sân trại, lại đối với nó tiến hành huấn luyện dạy bảo một phen, hình thành một cái kháng kim căn cứ địa. Như thế như vậy mới có thể để cho những người bình thường này có một cái sức tự vệ, cũng cho cái khác sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng người bình thường một cái khác lựa chọn. Những sơn tặc này hàng nhái phần lớn vị trí ẩn nấp, lại dễ thủ khó công, là tuyệt hảo căn cứ. Chỉ là bên trong chiêm cư sơn tặc phải hào hào dọn dẹp một chút. Thế là hắn đặc biệt lưu ý chung quanh đây sơn tặc động tĩnh muốn, hiểu rõ tới cái này Hắc Phong trại muốn tới cái này vương gia trang thu vang. Cái này Hắc Phong trại cực kỳ phết lối, mỗi lần hành động trước đó đều sẽ sớm thông chi, yêu cầu chuẩn bị đủ tiền tài lương thực cùng nữ nhân, nếu không liền giết không tha. Bọn hắn cũng không dám đi đoạt những cái kia giang hồ đại phái cùng kim quốc nữ chân người, chuyên đoạt những này sống ở nông thôn bình thường người Hán, cho nên trong lúc nhất thời cũng không ai phản ứng bọn hắn, để bọn hắn bành trướng phát triển đến nay. Trương Chí Quân đứng người lên, một cước dẫm tại này sơn tặc một cái khác không gãy cánh tay trên ngón tay. À, một tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ thôn, nguyên bản ngất đi sơn tặc lập tức bị đau đớn một hồi đau tỉnh, nhìn trước mắt sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, lập tức kêu khóc cầu xin tha thứ. Đại gia tha mạng à, đại gia tha mạng à, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, va chạm đại gia, tiểu nhân cũng không dám nữa. Trương Chí Viễn không để ý đến hắn, chỉ là đá hắn một cước, lên, dẫn đường cho ta đi các ngươi hàng gái. À, cái này tay gãy sơn tặc có chút động, ngươi muốn tiêu diệt chúng ta cái này Hắc Phong trại, chỉ bằng ngươi một người cũng nghĩ. Ai đu, đại gia tha mạng, tiểu nhân cái này dẫn đường cho ngài. Nguyên bản còn muốn nói nhiều gì gì đó, sơn tặc chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, mũi kiếm kia cũng không biết lúc nào thời điểm thế mà đã chống đỡ cổ họng của mình, lập tức sợ hai đến kém chút không có tè ra quần, vội vàng cầu xin tha thứ. Trương Chí Viện thu hồi linh kiện trở mình lên ngựa, mau dẫn đường, nếu không ta lại đoạn người một tay. Tay của sơn tặc đã trung thực, không còn lắm miệng, chỉ là khúm núm ứng thanh, liền thành thật thật dẫn đường hướng hàng nhái đi đến. Về phần phía sau vương gia trang thôn dân, thì là nhìn xem rời đi hai người một ngựa không có bất cứ động tĩnh gì, thẳng đến người đi xa, mới đi ra khỏi một cái lao trượng nhìn xem thi thể trên đất cùng tứ tán chạy ngựa, trầm giọng nói, đến mấy người thu kia mấy thất ngựa, lại đi lục soát một chút những sơn tặc kia thân, chúng ta nắm chặt rời đi thôn tránh một chút, vị thiếu hiệp kia nếu là thành công tiêu diệt Hắc Phong trại tất nhiên là tốt nhất, nếu là bị kia Hắc Phong trại giết chết, sợ là chúng ta cũng muốn chịu liên lụy bị Hắc Phong trại trả thù. Là, thôn trưởng trong thôn một chút người trẻ tuổi vội vàng đáp, những người khác thì là mau về nhà thu thập, chỉ chốc lát, toàn bộ vương gia trang người liền bao lớn bao nhỏ rời đi bọn hắn sinh sống nhiều năm thôn. Những này có thể sinh hoạt tại kim binh cùng đạo phỉ trong khe hẹp người, đều có chính mình sinh tồn chi đạo, cho nên Trương Chí Viễn cũng chưa đối bọn hắn nhiều hơn can thiệp, chỉ là lưu lại mấy thất ngựa cho bọn họ liền rời đi. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ ý, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông kẻ thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 17, huyết kiếm vô sinh, 1, chương 17, huyết kiếm vô sinh, 1, Hắc Phong trại tọa lạc ở hiểm trở Hoàng Phong lĩnh phía trên, địa thế cực kỳ hiểm yếu. Chỉ có một đầu đốn lượn quanh có nhất tuyến tiên tiểu đạo có thể thông đỉnh núi, tiểu đạo hai bên đều là dốc đứng vách đá, dễ thủ khó công. Về phần tại sao rõ ràng tọa lạc ở Hoàng Phong lĩnh hết lần này tới lần khác gọi Hắc Phong trại. Vậy cũng không biết, khả năng Hắc Phong trại đại đương gia không biết chữa tùy ý lấy a hàng nhái dựa vào thế núi xây lên, lấy thô mộc cùng cự thạch lũy thế cao lớn trại tường, đầu tường thậm chí sắp đặt đơn sơ vọng lâu cùng đống tên. Cửa trại nặng nề, bao lấy sắt lá, ngày bình thường đều có tội phạm nắm giới chấn giữ. Trong trại phòng ốc xen vào nhau, ngoại trừ tụ nghĩa sảnh, đạo tặc chỗ ở, nhà kho bên ngoài, thậm chí còn có quan hệ áp cướp giật người tới miệng địa lao, nghiêm nhiên một cái độc lập thổ phỉ vương quốc. Theo tay cụt cường đạo trong miệng đại khái hiểu rõ hàng nhái địa hình sau hắn liền không để ý này tặc cầu xin tha thứ cùng giận mắng trực tiếp một trường đánh chết này tặc. Trương Chí Viễn tránh đi mấy chỗ chạm gác công khai ám thẻ, giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động mò tới hàng nhái đại môn phụ cận. Một chút quan sát, tựa như một mảnh nhẹ vũ giống như lướt lên cao ngất trại tường, thủ vệ đạo tặc chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ lướt qua, sau đó liền mềm mềm tê liệt ngã xuống, đến chết đều không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Trương Chí Viễn như vào chỗ không người, rất nhanh liền tới hàng nhái hoạch tâm tụ nghĩa sảnh bên ngoài. Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, dường như ngay tại cử hành yến ẩm, hiển nhiên chưa biết được Tam đương gia Hồ Bưu toàn quân bị diệt tin tức. Hắn đang muốn trực tiếp giết vào, lại nghe được trong sảnh truyền tới một thô hào lại ẩn hàm hung ác nham hiểm thanh âm. "Hừ, vương gia trang đám kia lương thực cùng nữ nhân, tính giờ lao tam cũng nên đã thủ. Chờ nhóm này hàng tới tay, lại thêm mấy lần trước thu hoạch, đầy đủ chúng ta tiến về Trung Đô hiếu kính Bành lão đại, đến lúc đó một lần nữa trở lại Bành lão đại thủ hạ, ở đằng kia đại kim quốc lăn lộn một quan nửa trước, cũng sẽ không cần tại cái này phá núi bên trong pha trộn sống qua ngày." "Ai, khó mà nói à, ngày xưa hắn đầu nhập vào kim nhân, chúng ta chúng huynh đệ còn chế nhạo qua hắn, ai biết kia đại kim quốc gia Triệu Vương như thế coi trọng chúng ta người Hán vương gia, thật làm cho hắn lăn lộn thành vương phụ thượng khách, hiện tại chúng ta lại đi đầu nhập vào người ta, nếu là chỉ là chế nhạo một phen vẫn còn tốt, chỉ sợ. Dù sao Bành lão đại thật là danh xưng thiên thủ nhân đồ. Hừ, bây giờ cái này Bắc địa giang hồ các thế lực lớn, ngoại trừ đám kia thối tên ăn mày, cái nào không có cùng Triệu Vương phụ mắt đi mày lại, tỉ như kia Hoàng Hà bang cùng Thiết Trường bang, cái nào không phải thế lực khổng lồ, ta tin tưởng Bành lão đại lẻ loi một mình cũng là cần ta đám huynh đệ giúp đỡ. Nói không sai, hơn nữa chúng ta cũng không phải tay không đi, chỉ cần lễ vật chuẩn bị đủ, dáng vẻ hạ thấp điểm tin tưởng Bành lão đại đương nhiên sẽ không nhỏ như vậy bụng gà ruột. Đứng ở ngoài cửa Trương Chí Viễn nghe nói những lời này, cũng là sức sở, không nghĩ tới những này sơn tặc thổ phỉ còn cùng kia đại kim vương phủ F41 trong Bành Liên Hổ có quan hệ. Cũng là, cái này Bành Liên Hổ mặc dù tại xã Điêu Anh Hùng chuyện bên trong cùng Ngũ Tuyệt các cao thủ so sánh, giống như là khôi hài, nhưng là tại Ngũ Tuyệt không ra thời đại, đó cũng là tung hoành giang hồ nhất lưu cao thủ. Như thế nhìn men đường đến trả được nhiều giết một chút những này sơn tặc thổ phỉ muốn, dù sao hắn nhớ ký Bành Liên Hổ tại đầu nhập vào Hoàn Nhan Hồng Liệt trước đó thật là tung hoành bắc địa lớn tội phạm ổ, dưới tay Lâu La đông đảo, không chừng còn có rất nhiều sơn tặc thổ phỉ đều là hắn ngày xưa vây cánh. Bây giờ hắn Bành Liên Hổ thành công tại Triệu Vương phủ lăn lộn đến biên chế, đoán chừng có không ít người cùng bọn gia hỏa này như thế mong muốn tìm nơi nương tựa Bành Liên Hổ là kim nhân hiệu lực. Nghĩ tới đây hắn giết tâm nhất thời, không tiếp tục cần giấu, thân hình thoát một cái, đã tựa như tia chớp bay thẳng trong tụ nghĩa sảnh. "Người nào?" Đại đương gia Lôi Bạo phản ứng cực nhanh, đột nhiên đứng lên, ánh mắt như bắn về phía Trương Chí Viễn, trong lòng còi báo động đại tác. Có thể im hơi lặng tiếng xâm nhập hắn tụ nghĩa sảnh mới lộ ra âm thanh, tuyệt không phải hạ người bình thường. "Lấy tính mạng ngươi người." Trương Chí Viễn ngữ khí bình thản, ánh mắt đảo qua trong sảnh đám người, như cùng ở tại nhìn một đám người chết. "Cuồng vọng." Lôi Báo mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn tự cao võ công hơn xa Hồ Bưu, càng thêm phía sau có chỗ dựa, nghiêm nghị nói, "Tiểu tử, mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào, dám xông vào ta Hắc Phong trại, thật là xuống án." Thức thời lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, lão tử có lẽ còn có thể cho ngươi thông khoái. Nếu không hắn dừng một chút, sắc mặt lệ từ trong gốc ổn đến, nếu không, bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi cũng đã biết lão tử là người nào. Lão tử thật là ngày xưa thiên thủ nhân đồ Bành Liên Hổ bái làm huynh đệ chết sống, Bành lão đại bây giờ thật là Triệu Vương phủ làm việc. Động lão tử, chính là đắc tội Bành lão đại, đắc tội lớn kim quốc Triệu Vương phủ. Thiên hạ này mặc dù lớn, cũng sẽ lại không ngươi đất cắm rủi. Hắn ý đồ dùng Bành Liên Hổ cùng Triệu Vương phủ tên tuổi hù sợ đối phương, dù sao người này tuổi còn trẻ liền có thể xông vào cái này sơn trại bên trong, sợ là cái gì giang hồ đại phái đệ tử đi ra lịch luyện, có thể không dậy nổi xung đột vẫn là không dậy nổi xung đột tốt. Người khác đều cho là hắn lôi bạo lỗ mãng bạo ngược, kỳ thực hắn cẩn thận nhất cẩn thận, không phải thật sự cho rằng dựa vào lỗ mãng có thể sống thời gian dài như vậy. Nhưng mà, Trương Chí Viễn nghe xong, trên mặt chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia giọng niệm ai, Bành Liên Hổ. Triệu Vương phủ. A. Một cái bán nước cầu đình, nối giáo cho giặc tôm kép ngại nhép, một cái man di tù thủ, cũng xứng lấy ra dọa người. Ngươi. Lôi báo con ngươi đột nhiên co lại, quả thực không thể tin vào thải của mình. Lại có người dám như thế miệt thị Bành Liên Hổ cùng Triệu Vương phủ. Những năm này Triệu Vương phủ người trong giang hồ ở trên lung lạc cao thủ, đã kích những cái kia kháng cự đại kim chi phối giang hồ nhân sĩ, bây giờ cái này đại kim giang hồ ngoại trừ mấy cái kia đỉnh tiêm hàng hiệu, cái nào không phải chạy thì chạy tán tán. Tiểu tử này chẳng lẽ lại là theo đại tông tới, vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng. Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi một lòng muốn chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Lôi báo biết hôm nay không cách nào lành, cũng không nhiều lời, trực tiếp ra tay, nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể bộc phát, song trưởng trong nháy mắt biến đen nhánh như sát, mang theo vỡ bia nước đá kinh phòng, đột nhiên nhào về phía Trương Chí Viễn. Đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh, khai sơn trưởng. Trưởng phong gào thét, khí thế dọa người, hai bên đạo tặc đều bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt cái này hung hãn vô cùng một trưởng, Trương Chí Viễn lại chỉ là lắc đầu. Hết ngồi đáy giếng, không biết thiên hà chi lớn. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, phát sau mà đến trước, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một loại tự nhiên mà thành, nhưng lại sắc bén vô cùng kiếm ý, nhẹ nhàng điểm hướng lôi báo lòng bàn tay huyệt lao cung. Dùng chỉ thay kiếm, phá trong lòng bàn tay cung. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, dường như khí cầu bị đâm thủng. Lôi báo kia cương mãnh cực kỳ trưởng kình như là gặp khắc tinh, trong nháy mắt bị kia một chút kiếm chỉ đâm rách, tan rã. Một cỗ bén nhọn vô cùng, cô đọng đến cực điểm kiếm khí theo cánh tay hắn kinh mạch thẳng gọt mà lên. A. Lôi bạo kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải kinh mạch vỡ vụn, giặt dẻo rủ xuống. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, mong muốn lui lại, dĩ nhiên đã không kịp. Chấm đã, ta chính là thiết trưởng bàng bàng chủ Cửu Thiên nhận đệ tử, ngươi như giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi bạo sợ hãi tới cực điểm, vội vàng lớn tiếng thét lên, kỳ thật Cửu Thiên nhận năm đó chỉ là gặp hắn một đôi trưởng pháp vẫn được, thuận miệng chỉ điểm hai câu mà thôi, nhưng là giờ phút này tính mệnh du quan, cũng không lo được những thứ này, có cái gì chỗ dựa đều rời ra ngoài á. Trường Chí Viễn dừng lại. Hắn cũng là không nghĩ tới chỉ là một cái sơn tặc đầu lĩnh thế mà dẫn xuất xạ điêu bên trong hai cái lớn vai ác. Lao ra hoặc kia, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm cũng không dám đi rùa đen rút đầu, ngươi cũng không cảm thấy ngại bày ra đến. Trương Chí Viễn nhìn xem Lôi Bạo cười lạnh nói, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ngươi nói tiếp, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chuyển ra ai đến. Đề cử chuyện hot, Triệu Hoán Thần Thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cựu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất từ bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 17, huyết kiếm vô sinh 2, chương 17, huyết kiếm vô sinh 2. Lôi Bạo nghe được hắn liền thiết trưởng bàng bàng chủ Cửu Thiên nhận đều không để vào mắt, lập tức một hồi tuyệt vọng, đây rốt cuộc chỗ nào đi ra lăng đầu thành a, nghĩ hắn bằng vào Cửu Thiên nhận đệ tử cái này, một cái tên tuổi không biết rõ nhặt được nhiều ít tính mệnh, hôm nay thế mà đụng phải như thế lăng đầu thành. Trương Chí Viễn gặp hắn không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay trực tiếp đâm tại hắn ngực huyệt thiên trung bên trên. Một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự bàng bạc nội lực trong nháy mắt thấu thể mà vào, làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Lôi báo thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng chỉ là thẳng tắp hướng sau ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Đại đương gia, hắn giết đại đương gia. Sóng vai bên trên, cho đại đương gia báo thù. Còn lại đầu mục cùng bọn phỉ đồ lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, mặc dù sợ hãi, nhưng ỷ vào nhiều người, nhao nhao gào thét rút ra binh khí vây công đi lên, chỉ là hô lên những lời này người đều ăn ý muốn sau lưng tối lui. Trương Chí Viễn ánh mắt lạnh lẽo, không còn lưu thủ. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang dường như hóa thành từng đạo tử thần thiết mời. Thân ảnh của hắn trong đám người xuyên thẳng qua, kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, tất có một gã đạo tặc ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí đứt gãy âm thanh, thi thể tiếng ngã xuống đất bên tai không dứt. Toàn bộ tụ nghĩa sảnh trong nháy mắt hóa thành tu la đồ trận. Bất quá thời gian qua một lát, trong sảnh lại không một cái đứng đấy đạo tặc. Trương Chí Viễn trường kiếm nhuốm máu, thanh sam vẫn như cũ. Hắn đi ra tụ nghĩa sảnh, bắt đầu thanh lý toàn bộ hàng nhái. Lẻ tẻ chống cự ở trước mặt hắn như là châu chấu đá xe, rất nhanh liền bị triệt để quét sạch. Hắn tìm tới địa lao, thả ra bị giam giữ người đáng thương, lại mở ra nhà kho, bên trong chất đầy đánh cướp tới lương thực, tài vật. Làm xong đây hết thảy, sát trời đã gần đến bình minh. Hắn thu xếp tốt những này bị bắt người tới liền xuống núi tìm trước đó bị hắn an trí tại một chỗ rách nát sơn thần miếu bên trong những cái kia lưu dân, đúng là hắn bắc hành trên đường theo kim binh đao hạ cứu ra những cái kia xanh sao vàng bọn, tuyệt vọng bất lực mách tính. Trương Chí Viễn nói cho bọn hắn, trên núi phỉ trại đã bị thanh trừ, đồng thời nơi đó có lương thực cùng trụ sở lúc, các lưu dân cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Tại xác nhận là thật sau, trong mắt bọn họ bộc phát ra tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên quan mang, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, xương Trương thiếu niên là thần tiên sống. Trương Chí Viễn đem bọn hắn mang tới Hắc Phong trại. Nhìn xem kiên cố trại tường, sung túc tồn lương thực cùng phong ốc, những này lưu dân kích động đến lệ nóng doanh trọng. Cái này hiểm trở hàng nhái, đối với quan binh cùng đạo tặc mà nói là xào huyệt, nhưng đối với những này không nhà để về bách tính mà nói, lại là một chỗ có thể che gió che mưa, chống cự loạn thế đảo nguyên chỗ. Nơi đây dễ thủ khó công, lương thảo sung túc, các ngươi nhưng tại này an tâm ở lại, khai khẩn sơn điển, tự cấp tự túc. Trương Chí Viễn đối một vị bị lưu dân đề cử ra lão giả nói rằng, nhớ lấy, cùng nhau trông coi, chớ hôm nay nỗi khổ. Lão giả dẫn đầu đám người lần nữa quỳ lạy, ân công đại đức, chúng ta vinh thế không quên, sẽ làm ghi nhớ ân công dạy bảo. Sắp xếp cẩn thận lưu dân, Trương Chí Viễn ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Bành Liên Hổ, Triệu Vương Phủ, những tên này, nhường hắn đối sắp đặt chân giang hồ, có rõ ràng hơn nhận biết. Khả năng trong sách bất quá một cái diễn viên của chúng, nhưng là tại cái này chân thực giang hồ, khả năng cũng là địa phương một phương bá chủ. Trương Chí Viễn cũng không có cứ thế mà đi, mà là âm thầm ẩn nút chờ trong những người này một chút lấn yếu sợ mạnh, làm điều phi pháp hạng người thò đầu ra sau, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó toàn bộ đánh chết. Sau đó càng là tại trong sơn trại chờ đợi một đoạn thời gian, căn cứ hậu thế một chút tri thức đối với những người này ở mọi phương diện tiến hành một cái thô sơ giản lược chỉ đạo. Đồng thời căn cứ huấn luyện quân sự phương pháp huấn luyện một nhóm thanh niên trai tráng, còn đem chiến thuật du kích dạy cho bọn hắn. Tốt, trải qua cái này hơn nửa tháng đơn giản huấn luyện cùng dạy bảo, tin tưởng các ngươi ở chỗ này cũng có thể có một ít sức tự vệ. Ngày này Trương Chí Viễn theo thường lệ huấn luyện xong một chút thanh niên trai tráng sau, đối với bọn hắn nói rằng, hắn dù sao còn thân phụ sư phụ nhờ vả, không có khả năng ở đây dài giữ lại, bây giờ cái này sơn trại bên trong đã đi vào quỹ đạo, hắn cũng nên rời đi. Kim quốc thế lớn, mặc dù địa thế nơi này hiểm yếu, nhưng là cũng không phòng được kim binh quy mô tiến công, cho nên các ngươi nhất định phải ẩn giấu tốt nơi đây, đằng sau các ngươi có thể phái thêm người tứ tán ra ngoài, tại từng cái đỉnh núi thành lập một chút hàng nhái lấy làm yểm hộ, dựa theo ta dạy cho các ngươi chiến thuật du kích cùng kim binh của nhau, lại nhiều đoàn kết một chút ta người Hán bách tính, tin tưởng sẽ có càn khôn lịch chuyển một ngày. Trương Chí Viễn nhìn trước mắt những người này, ký ức lại trôi dạt đến xuyên việt trước, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Cần tuân tiên sư dạy bảo. Những này thanh niên trai tráng liếc nhau, toàn bộ quỳ xuống đồng nói, nhanh xin đứng lên, ta không phải nói, chúng ta nơi này về sau không được lại cho người quỳ lạy. Trương Chí Viễn giật mình vội vàng đem mọi người đỡ dậy. Chúng ta về sau không lạy trời quỳ xuống đất, càng không quỳ hoàng đế lao tử, cũng chỉ quỳ tiên sư ngài. Không sai, chúng ta cùng đường mạt lộ lúc, không thấy thiên giúp trợ, cũng không có hoàng đế lao tử làm chủ, chỉ có tiên sư ngài xuất thủ cứu chúng ta, còn dạy chúng ta võ nghệ cùng đạo lý. Không sai, đám người nhao nhao nói rằng, tốt tốt, các ngươi tiếp tục huấn luyện à, ta còn có chuyện quan trọng, cứ thế mà đi, các ngươi nhiều hơn bảo trọng à. Trương Chí Viễn thở dài một hơi, khoát khoát tay đối với bọn hắn nói rằng, nói xong liền tung người một cái rời đi, rất nhanh liền biến mất ở đám người tầm mắt. Cùng tiễn tiên sư, chúc tiên sư thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, trong sơn trại bất luận nam nữ già trẻ đều không hẹn mà cùng một chỗ quỳ xuống, hướng về phía Trương Chí Viễn rời đi phương hướng bái tạ. Trương Chí Viễn rời đi nơi đây sau một đường hướng bắc, lại gặp không ít lưu dân cùng sơn tặc thổ phỉ, hắn dựa theo Hắc Phong trại xử lý phương pháp, đầu tiên là tiêu diệt không phải chúng, lại đem những này lưu dân an trí trong đó, dạy bảo nửa tháng, cuối cùng lại bước ra rời đi. Kể từ đó, hắn đoạn đường này bắc thượng trên đường, tại cái này bị Kim Quốc chiếm cứ Bắc Địa Sơn Lâm đốt sáng lên một khỏa lại một khỏa hy vọng chi quang, nhường những cái kia cùng đường mạt lộ nghèo khổ bách tính nhiều một cái một con đường sống, cũng cho tương lai thiên hạ đại thế thêm một cái ai cũng không biết tương lai. Bất quá, đoạn đường này hắn thật đúng là gặp không ít đã từng là Bành Liên Hổ thủ hạ tội phạm, những người này quả nhiên đều đang nưu đồ lấy như thế nào một lần nữa tìm nơi nương tựa Bành Liên Hổ, vì thế vơ vét không ít thuế ruộng. Cái này khiến Bành Liên Hổ đã thành hắn tất sát bảng hấp nhất, xem ra những cái kia tìm nơi nương tựa Hoàn Nhan Hồng Liệt giang hồ nhân sĩ đằng sau đều phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó đánh chết, như thế mới có thể trấn nhiếp những cái kia ngao ngoe muốn động muốn đầu nhập vào dị tộc người giang hồ. Một đường bắc thượng Trương Chí Viễn phát hiện, theo Hoàng Hà Bang cùng Thiết Trưởng Bang đầu nhập vào, cái này đại kim trong giang hồ đã có không ít giang hồ nhân sĩ mong muốn đầu nhập vào Hoàn Nhan Hồng Liệt thu hoạch một trận phú quý, mà không nghĩ tới kháng kim. Dù sao trước đây đại kim quốc đối bọn hắn cũng là trước mắt, rất nhiều vây quét, bọn hắn tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, phấn khởi phản kháng, nhưng mà bây giờ đã có Hoàn Nhan Hồng Liệt vị này Triệu Vương chịu tiếp nhận bọn hắn tự nhiên cũng không muốn đi cùng kim binh cùng chết. Thế là Trương Chí Viễn một đường thẳng hướng Đại Mạc, lưu lại một cái huyết kiếm vô sinh giang hồ tên hiệu. Cũng là đáng tiếc Bành Liên Hổ bọn người không biết rõ vùi ở Triệu Vương phủ bên trong chơi đùa thứ gì, không phải nếu là đem Bành Liên Hổ xa thông thiên trở giang hồ đại lao giết một cái, hiệu quả kia khẳng định không tầm thường. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ Đại Mạc, Trương Chí Viễn thầm nghĩ đáng tiếc, bất quá lập tức hắn liền nhíu mày, cái nhìn này không nhìn thấy bờ, cũng không có bóng người Đại Mạc, hắn thế nào đi tìm Quách Tĩnh? Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Doãn Chí Bình thế mà có thể ở mênh mông Đại Mạc bên trong tinh chuẩn tìm tới Quách Tĩnh, thật đúng là có chút bản lãnh. Đề cử chuyên hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sáng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 18, công chúa hoa tranh, 1, chương 18, công chúa hoa tranh, 1, Trương Chí Viễn đi vào Đại Mạc biên thủy trong một cái trấn nhỏ, tìm tới chuẩn bị một cái tiến về Đại Mạc buôn bán thương đội, hơi phô bày một tay sau liền nhận lời mời lên thương đội hộ vệ. Không sai, hắn quyết định đi theo những này thương đội tiến vào Đại Mạc, không phải cho dù hắn tự cao võ công cao cường, cũng sợ là sẽ ở cái này Đại Mạc bên trong mê thất, đến lúc đó cho dù ngươi võ công mạnh như Ngũ Tuyệt cũng là uổng công.
Thiếu hiệp, chúng ta lập tức liền phải lên đường, ngài bên này hơi chuẩn bị một chút ta.
Thương đội quản sự mặt mo cười cùng một Trương Hoa Cúc dường như, rất là định nọt đối với Trương Chí Viễn nói rằng,
không có cách nào, ngày ấy Trương Chí Viễn ngay trước hắn đem hắn một quả đại kim đỉnh tử bóp thành bánh quai trèo như thế, hắn tấm mặt mo này đối mặt Trương Chí Viễn lúc vẫn cười. Bọn hắn những này hành hương, đối với mấy cái này giang hồ cao thủ từ trước đến nay đều là vừa kính vừa sợ. Dù sao nếu là gặp phải một chút hiệp căn nghĩa đảm chính phái nhân sĩ, an toàn của bọn hắn đây chính là rất có bảo hộ muốn, nếu là gặp một chút tính cách quái đản ma đầu, vậy cũng chỉ có thể khẩn cầu Bồ Tát phù hộ người ta tâm tình tốt.
Tốt, nô quản sự không cần khẩn trương như vậy, tại hạ cũng không phải cái gì giết người không chớp mắt ma đầu.
Nhìn xem nô quản sự kia dáng vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng cười cười.
Nô quản sự nhìn xem Trương Chí Viễn nụ cười, trong lòng run một cái trán càng là chảy ra mấy giọt mồ hôi, trên mặt lại là vẫn như cũ miễn cưỡng cười nói rằng,
đúng, thiếu hiệp nói rất đúng, không khẩn trương.
Vậy ngài bên này thu thập một chút, đợi ngài thu thập xong chúng ta liền lên đường xuất phát, ngài thấy thế nào?
Ta bên này không có gì muốn thu thập, nếu là nô quản sự bên này không có việc gì lời nói hiện tại liền có thể lên đường.
Trương Chí Viễn nhìn đối phương càng căng thẳng hơn bộ dáng, trong lòng không khỏi một hồi phiền muộn, bất đắc dĩ nói rằng:
"Kia tốt, kia tiểu lão nhân hiện tại liền để cho người chuẩn bị lên đường, ngài tại xe ngựa này bên trong nghỉ tốt a."
Nô quản sự túi đầu không lưng, cùng hoàng đế bên người thái giám đồng dạng định nói:
"Ân, đi thôi."
Nô quản sự thở dài một hơi, liền vội vàng xoay người rời đi.
Chỉ chốc lát sau, đội xe chậm rãi xuất phát, hướng về Đại Mạc đi đến.
"Lão Đinh a, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Vị kia thiếu hiệp thật sự là huyết kiếm vô sinh."
Tại đội xe một cái khác trong xe ngựa, trước đó vẻ mặt định nọt Nô quản sự lau mồ hôi chán, đối với một cái cầm trong tay đại đao tráng hắn hỏi:
"Không sai được, ta tại Hà Bắc gặp qua hắn nhiều lần, người này tự trung nguyên một đường bắc thượng sát phạt vô số, sơn tặc thổ phỉ hắn giết, kim binh họa loạn hắn giết, ngay cả vài chỗ gia tộc quyền thế cùng cái bang tên ăn mày hắn đều giết, phàm là hắn muốn giết, không có một cái có thể chạy."
Cầm đao đại hán cũng lau mồ hôi một cái, nuốt ngụm nước bọt mở miệng lần nữa nói rằng:
"Lúc ấy nhìn thấy hắn tới tìm ngươi thời điểm ta đều kém chút không có xoay người chạy, trong lòng còn nghĩ ngươi làm sao lại đắc tội cái này sát tinh đâu.
Vẫn còn may không phải là đến giết người, không phải ta đoán chừng ta những người này đều phải khoác lên trong tay hắn.
Người này tuổi còn trẻ giết thế nào tâm to lớn như thế?
Hơn nữa võ công của hắn có cao như vậy sao? Giết nhiều người như vậy liền không có người tìm hắn báo thủ."
Nô quản sự không biết do vì sao liền nghĩ tới Trương Chí Viễn cái kia đủ cười, trong nháy mắt sợ hai đến lại là run một cái, sắc mặt trắng bệnh mà hỏi:
"Cái này ai biết, ta chỉ biết là ngay cả cái bang một vị trưởng lão đều bị hắn cho một kiếm giết, sau đó nghe nói đằng sau còn cùng bị kia cái bang bang chủ đại chiến một trận, cái bang bang chủ đây chính là trong trốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, danh xưng tứ tuyệt bắc cái hồng thất công, một tay hàng long thập bát trưởng tung hoành giang hồ khó tìm địch thủ. Kết quả người ta cùng hắn đại chiến mấy chục hiệp sau, tại hồng bang chủ lão nhân ra ông ta hàng long thập bát trưởng hạ cười ha ha một tiếng thong dong rời đi, một lần nhường một chút hạng giá áo túi cơm coi là hồng bang chủ ra, nhao nhao hướng hồng bang chủ ra tay, kết quả hồng bang chủ hàng long thập bát trưởng đều vô dụng, một cái đả cầu đồng pháp ra sức đánh những này võ lâm bại hoại."
Nô quản sự nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, người này nhìn qua cũng không đến 20, thế mà đã có như thế tuyệt đỉnh võ công, thật sự là thiên phú kinh người a.
"Thiên phú kinh người?
Hừ, ta cho ngươi biết, cái này căn bản là yêu nghiệt. Chính là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương cái tuổi này cũng không như vậy võ công, người này võ học thiên phú có thể nói là khoáng cổ thức kim, đoán chừng xưa nay chưa từng có, cũng sau này không còn ai."
Họ Đinh đại hán cười lạnh một tiếng, liếc qua Nô quản sự nói rằng:
"Cắt, ngươi cái dạng này còn tưởng rằng nói ngươi đâu? Nói người ta ngươi đắc chí cái gì kình?"
Nô quản sự liếc mắt, rất là im lặng.
"Ngươi biết cái gì a? Đúng, ta không hiểu, ngươi hiểu, đợi chút nữa ngươi đi cho hắn đưa cơm ăn."
Nô đại ca nói đùa, Linh Mô có tài đức gì cắt đội xe lắc lắc ung dung một đường hướng Đại Mạc tiến lên, tại đội xe phía sau trong tiểu trấn, một đám giang hồ nhân sĩ nhìn xem rời đi đội xe cũng đều thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi chán.
"Vị gia này xem như đi."
Thương đội tại vô biên bắt ngát Đại Mạc bên trong lại đi tiếp mấy ngày, phóng tầm mắt nhìn tới đều là cắt vàng tiếp tiên, sóng nhiệt vặn vẹo lên ánh mắt.
Nô quản sự cùng Đinh Tiêu đầu đối Trương Chí Viễn càng thêm kính sợ, cơ hồ là đi vòng, bất quá thường ngày cần thiết lại hầu hạ đến vô cùng chú đáo, sợ tôn này sát thần một cái không hài lòng đại khai sát giới.
Trương Chí Viễn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, phần lớn thời gian đều trong xe ngựa ngồi xuống điều tức, cảm ngộ Đại Mạc bên trong mênh mông chi ý, nội lực vận chuyển lại so tại Trung Nam Sơn lúc càng thêm hòa hợp sinh động, đối đạo pháp tự nhiên ý cảnh lại nhiều mấy phần trải nghiệm.
Một ngày này, thương đội rốt cục đã tới một cái quy mô không nhỏ Mông Cổ bộ lạc.
Lều trên như mây, dê bò thành đàn, những mục dân cao giọng đàm tiếu, một bộ sinh cơ bừng bừng vạn vật bắn ra cảnh giới.
Thương đội ngừng lại, nô quản sự tại Đinh Tiêu đầu hộ vệ dưới, thuần thục dùng tiếng Mông Cổ cùng những này Mông Cổ nhân giao lưu, sau đó liền bắt đầu cùng những này Mông Cổ nhân tiến hành giao dịch, dùng trà lá, muối sắt, vải vóc đổi lấy gia thảo, ngựa, dê bò.
Trương Chí Viễn xuống xe ngựa, ánh mắt đảo qua bộ lạc, khẽ nhíu mày.
Hắn đã theo thương đội thăm viếng mấy cái bộ lạc, hỏi thăm Quách Tĩnh cùng Giang Nam Thất Quái hạ lạc, lại đều không thu hoạch, hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi Thiết Mộc Chân bộ lạc, vạn nhất là đối địch bộ lạc chỉ bằng bạch gây phiền phức. Hắn đang muốn tìm cái này bộ lạc thủ lĩnh hỏi thăm, đã thấy nơi xa bụi mù dơ lên, một đội tinh nhuệ Mông Cổ kỵ binh che chở lấy một vị cưỡi thất thần tuấn bạch mã Mông Cổ thiếu nữ chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa Mông Cổ thiếu nữ thân mang hoa lệ Mông Cổ bảo phục, tuy còn trẻ tuổi, ước chừng mười mấy tuổi dáng vẻ, lại lông mày vũ phi dương, kèm theo một cỗ thảo nguyên nhìn nữ hiên ngang cùng quý khí, nhìn quanh ở giữa, rất có uy nghi.
Những bộ lạc này bên trong Mông Cổ nhân nhìn thấy nàng, nhao nhao xoa ngực hành lễ, thần thái cung kính. Là Hoa Tranh công chúa. Công chúa điện hạ sao lại tới đây? Trương Chí Viễn cũng nghe không hiểu tiếng Mông Cổ, nhưng đại khái cũng đoán được hẳn là cái này Mông Cổ nhân bên trong đại nhân mà tới. Thế là liền tới nô quản sự bên người hỏi thăm, những này Mông Cổ nhân nói cái gì đồ vật. Nô quản sự nguyên bản còn muốn trách móc một chút đến cùng ai như thế không hiểu chuyện, lúc này còn dám lắm miệng tra hỏi, không sợ đắc tội người ta Mông Cổ công chúa a, kết quả quay đầu nhìn lại là Trương Chí Viễn, khuôn mặt thần sắc biến hóa nhanh chóng, vội vàng nhỏ giọng vừa cười vừa nói, thiếu hiệp, tựa như là những này Mông Cổ nhân một cái gì công chúa tới. Trương Chí Viễn trong lòng hơi động liền vội vàng hỏi, cái gì công chúa? Nô quản sự gặp hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn coi trọng người ta Mông Cổ công chúa, trong lòng thầm than nghiệp chướng, bất đắc dĩ lên tiếng nói, hẳn là gọi Hoa Tranh công chúa a để cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 18, công chúa Hoa Tranh 2, chương 18, công chúa Hoa Tranh 2, Trương Chí Viễn nghe xong, mừng rỡ trong lòng, thật đúng là Hoa Tranh, đã tìm tới Hoa Tranh, như vậy Quách Tĩnh chắc hẳn cũng liền ở nơi này, chỉ là cái ngành này nhỏ như vậy, hẳn không phải là Thiết Mộc chân bộ lạc ca chỉ thấy kia Hoa Tranh công chúa gìm chặt ngựa, đối chào đón bộ lạc thủ lĩnh dùng tiếng Mông Cổ nói vài câu. Tựa hồ là đang hỏi thăm cống phẩm cùng bộ lạc tình huống, thần thái mặc dù hơi có vẻ non nớt, cũng đã có mấy phần thượng vị người tư thế. Trương Chí Viễn không do dự nữa, thân hình thoát một cái, đã như gió mát vượt qua đám người, xuất hiện tại Hoa Tranh công chúa trước ngựa mấy trượng chi địa, chắp tay dùng hán ngữ nói, tại hạ người Trung Nguyên sĩ Trương Chí Viễn, mạo muội quấy rầy công chúa, muốn hướng công chúa nghe ngóng một người. Hắn bất thình lình xuất hiện, nhường hộ vệ Mông Cổ kỵ binh lập tức khẩn trương lên, bá một tiếng, vài thanh sáng như tuyết mã đao ra khỏi vỏ, nhắm ngay hắn, trong miệng phát ra trách móc. Tình hình như vậy sợ hãi đến nô quản sự sắc mặt trắng bệnh, Đinh Tiêu Đầu mấy người cũng là rút đao đem nô quản sự bọn người bảo hộ ở giữa, vẻ mặt khẩn trương. Hoa Tranh công chúa cũng là nao nao, tò mò đánh giá trước mắt cái này thiếu niên áo xanh. Nàng ở lâu thảo nguyên, thấy phần lớn là thô hào Mông Cổ hán tử, chưa từng gặp qua như vậy tuấn tú thông dòng, ánh mắt sáng tỏ như sao trung nguyên thiếu niên. Nhất là đối phương tại nàng hộ vệ vây quanh hạ vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy mới lạ. Nàng khoát tay áo, ngừng hộ vệ, dùng mang theo khẩu âm nhưng có chút lưu loát hán ngữ hỏi, người muốn tìm ai? Thanh âm thanh thúy, như là trên thảo nguyên chim sơn ca. Tại hạ muốn tìm một vị tên là Quách Tĩnh thiếu niên, hán sư tòng giang nam thất hiệp, ứng ở chỗ này học nghệ. Không biết công chúa có thể từng nghe nói. Trương Chí Viễn ngữ khí bình thản. Quách Tĩnh, người tìm ta Quách Tĩnh. Hoa Tranh công chúa nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ngươi biết Quách Tĩnh? Ngươi là bằng hữu của hắn sao? Không đúng rồi, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta sao không biết hắn nhận biết người như thế người bằng hữu? Hắn mỉm cười, đang muốn trả lời, tại hạ lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Hiu. Bén nhọn tiếng xe gió đống nhiên theo bộ lạc bên ngoài vang lên, vô số mũi tên như là châu chấu giống như bắn trụm mà đến, mục tiêu trực chỉ Hoa Tranh cùng với hộ vệ. Địch tập, bảo hộ Hoa Tranh. Hộ vệ thủ lĩnh kinh sợ giống to, vung đao đón đỡ mũi tên. Phốc phốc phốc. Bất ngờ không đề phòng, mấy tên hộ vệ cùng chúng quanh bộ lạc dân chăn nuôi chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên liên miên. Ngay sau đó, đại địa chấn động, tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên. Chỉ thấy mấy trăm tên hung hãn Mông Cổ kỵ binh, như là như gió lốc theo cồn cắt sau trùng sát đi ra, bọn hắn đánh lấy xa lạ cờ sĩ, mang trên mặt khát máu nhe răng cười, gơ lo nào, lao thẳng tới. Hoa Tranh công chúa biến sắc, hộ vệ bên cạnh nàng cấp tốc co vào, liều chết chống cự, nhưng nhân số cách xa, trong nháy mắt liền rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Càng làm cho người ta trái tim băng giá chính là, cái này bộ lạc thủ lĩnh cùng bộ phận chiến sĩ, chẳng những không có toàn lực chống cự, ngược lại ánh mắt lấp lóe, thậm chí vô tình hay cố ý chặn Hoa Tranh công chúa rút lui lộ tuyến, mang trên mặt âm lãnh ý cười. Các ngươi dám phản bội phụ hãn? Hoa Tranh công chúa trong nháy mắt minh bạch, tức giận đến toàn thân phát run. Thì ra cái này bộ lạc đã sớm bị xúi dục, cố ý tiết lộ hành tung của nàng, thiết hạ mai phục. Thiết Mộc chân nhường một cái nữ hoa đến quản thúc chúng ta, vốn là nhục nhã. Hôm nay, liền dùng đầu lâu của ngươi, dâng lên chúng ta quy hàng chi lễ. Bộ lạc thủ lĩnh cười gần rút ra luôn đao. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng sinh động. Trương Chí Viễn ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thật vất vả tìm tới Quách Tĩnh manh mối, há lại cho những này tạp ngư làm bị thương nhân vật mấu chốt. Hắn tại giải quyết nô quản sự thương đội phụ cận Mông Cổ binh sau liền thân hình giống như quỷ mị cắt vào chiến đoàn, ngón tay như điện điểm ra. Những cái kia bắn về phía Hoa Tranh mũi tên, ở bên cạnh hắn tuần trưởng Hứa Chi ngoại tựa như cùng đụng vào lớp kín vô hình khí tượng, nhao nhao bất lực rơi xuống. Hắn bước ra một bước, liền đã đến Hoa Tranh công chúa trước ngựa, tiện tay vỗ, một cỗ nhu kình đem một gã xông đến trước nhất Mông Cổ kỵ binh, cả người lẫn ngựa chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng ngã lăn một mảnh địch nhân. Cái gì? Yêu thuật? Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường song phương đều là sửng sợ. Nhất là cái kia phản loạn bộ lạc thủ lĩnh, ngay lúc sắp đắc thủ, lại bị một cái nhìn như văn nhược trung nguyên thiếu niên làm rối, vừa sợ vừa giận, vung đao liền hướng Trương Chí Viễn bộ tới, Trung Nguyên tiểu tử, muốn chết. Trương Chí Viễn nhìn cũng không nhìn, trở tay phẩy tay áo một cái bảo. Bành. Kia bộ lạc thủ lĩnh như là bị phi nước Đại Châu dừng đục vào, xương ngực vỡ vụn, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, mắt thấy là sống không thành. Lần này, tất cả mọi người bị trấn trụ, đều hoảng sợ nhìn xem cái kia thiếu niên áo xanh, dường như thấy được ma thần đồng dạng. Trương Chí Viễn nhưng lại không để ý tới những con cá nhỏ này. Mục tiêu của hắn là bảo hộ Hoa Tranh, tìm tới Quách Tĩnh, mà không phải giúp Tiết Mộc Chân thanh trừ đối thủ cạnh tranh. Thân hình hắn phiêu động, như là đi bộ nhàn nhã, những nơi đi qua, ý đồ công kích Hoa Tranh địch nhân đều người ngã ngựa đổ. Nhưng hắn ra tay rất có chừng mực, chỉ đánh lui, kích thương, cũng không tận lực đánh giết. Những cái kia mông cổ kỵ binh thấy người này võ công cao đến không thể tưởng tượng, phe mình thương vong thảm trọng, sĩ khí trong nháy mắt sụp đổ, phát một tiếng hò hét, nhao nhao quay đầu ngựa lại, chật vật chạy trốn. Trương Chí Viễn thấy này cũng liền không còn ra tay, tùy ý bọn hắn chạy trốn. Hắn thấy, những người này còn sống cho Thiết Mộc Chân tìm một chút phiền toái, so biến thành thi thể càng có giá trị. Trong nháy mắt, nguy cơ giải trừ. Giữa sân chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng chưa tỉnh hồn Hoa Tranh cùng với còn sót lại hộ vệ. Hoa Tranh ngơ ngác nhìn đứng chắp tay, không nhiễm trần thế Trương Chí Viễn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, nghĩ mà sợ, cùng một tia khó nói lên lời sùng bái cùng tò mò. Nàng chưa bao giờ thấy qua nhân vật lợi hại như thế, coi như Quách Tĩnh các sư phụ, chỉ sợ cũng kém xa này. "Nhiều, đa tạ ngươi đã cứu ta." Hoa Tranh công chúa nhảy xuống ngựa đến, xoa ngực hành lễ, ngựa khí chân thành mà kích động, "Ngươi vừa rồi hỏi Quách Tĩnh công chúa không cần đa lễ." Trương Chí Viễn mỉm cười, tại hạ sư môn cùng Quách Tĩnh các sư phụ có chút nguồn gốc, chịu sư môn nhờ bà, đến đây đưa tin, cũng thuận đường xem hắn võ công tiến cảnh. Không biết công chúa có thể mang tại hạ đi gặp hắn. Đương nhiên có thể. Hoa Tranh công chúa không chút do dự bằng lòng, thiếu niên trước mắt này là ân nhân cứu mạng của nàng, lại nhận biết Quách Tĩnh sư phụ, nàng tự nhiên một vạn nguyện ý, ta cái này dẫn ngươi đi. Nàng giờ phút này cũng lòng còn sợ hãi, không dám ở nơi đây chờ lâu, lập tức mệnh lệnh hộ vệ thu thập tàn cuộc, trông coi tù binh, chính mình thì không kịp chờ đợi mang theo Trương Chí Viễn rời đi. Trương Chí Viễn suy nghĩ một chút, hướng nô quản sự bọn người tạm biệt, liền cưỡi lên một thất Hoa Tranh cung cấp mông cổ tuấn mã. Giá. Hoa Tranh công chúa giật dây cương một cái, bạch mã hí dài một tiếng, hướng về Thiết Mộc Chân Vương đỉnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng Trương Chí Viễn cùng giải rác mấy tên trung tâm hộ vệ đội vàng đuổi theo. Tuấn mã lao vụt tại bát ngát trên thảo nguyên, Trương Chí Viễn trong lòng cũng có chút kích động, lập tức liền muốn gặp được vị kia Quách đại hiệp a mà Trương Chí Viễn không biết là, liền tại bọn hắn rời đi không lâu, Thiết Mộc Chân mang theo số lớn binh mã đã tìm đến, đem cái này bộ lạc nhỏ bao bọc vây quanh. Hừ, ngoại trừ những cái kia người Hán tương đội, những người còn lại toàn bộ áp giải đi, một cái Hoa Tranh liền đem các ngươi những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật đều dẫn ra, xem ra là ta quá mức xem trọng các ngươi. Thiết Mộc Chân nhìn xem mặt lộ vẻ không phục bộ môn thủ lĩnh, cười lạnh nói: "Yên tâm, ngươi cứu binh ta đã phái chết biệt đi giải quyết, tin tưởng các ngươi đợi chút nữa liền sẽ gặp lại." Ha ha ha, để cử chuyện hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét: "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận: "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 19, thủ tịch đại sư minh, 1, chương 19, thủ tịch đại sư minh, 1, đại mạc cô yên, trường hà mặt trời lặn. Trương Chí Viễn một bộ thanh sam, đứng yên ở một chỗ cồn cắt về sau, ánh mắt xuyên thấu nóng rực không khí, rơi vào nơi xa cái kia đổ mồ hôi như mưa thân ảnh bên trên. Hoa Tranh công chúa đứng tại bên cạnh hắn, chỉ vào bên kia, ngựa khí mang theo vài phần kiêu ngạo, nhìn, cái kia chính là Quách Tĩnh, hắn mỗi ngày đều muốn luyện cực kỳ lâu võ công, đặc biệt cố gắng một chút. Mặc dù sau đó giọng nói vừa chuyện, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói rằng, thật là không biết rõ vì cái gì chính là luyện không tốt, sư phụ của hắn nhóm đều nói là hắn quá đần, có thể ta cảm thấy Quách Tĩnh không ngu ngốc, hắn bắn tên liền rất lợi hại, phụ hắn cũng khoe hắn là nhỏ chết biệt đâu. Nơi xa, Quách Tĩnh chính nhất khắp lại một lần luyện tập chiêu thức. Chỉ thấy hắn đầu tiên là trầm ổn trung bình tấn, từng quyền đánh ra, lực đạo cứng mãnh, lộ ra hàn bảo câu phong cách, nhưng chiêu thức chuyển đổi ở giữa lại có vẻ cực kỳ vững hữu. Luyện không đến một nén nhang, hắn dường như lại cảm thấy không đúng, gãi đầu một cái, đổi một bộ càng thêm linh xảo thân pháp, ý đồ mô phỏng Chu Thông Diệu Thủ không không có thể cái kia thân hình cao lớn làm ra cái loại này linh xảo động tác, ngược lại lộ ra vụng về không chịu nổi, kém chút đem chính mình trượt chân. Không đúng không đúng. Đại sư phụ nói nơi này muốn trầm bay. Ai nha, nhị sư phụ nói chiêu này phải nhanh hơn. Tam sư phụ tiên pháp. Thứ sư phụ Nam Sơn Đao. Ta đến cùng nên nghe ai? Quách Tĩnh càng luyện càng nhanh, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, mồ hôi hòa với cắt đất theo thái dương trở xuống. Hắn liều mạng muốn đem 6 vị sư phụ dạy hoàn toàn khác biệt võ học đều học xong, kết quả lại là trong đầu một đoàn đầy rối, tay chân càng thêm không nghe sai khiến. Một chiêu làm sai, lực đạo mất cân bằng, cả người phù phù một tiếng ngã sấp xuống tại đất cắt bên trong. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem chính mình dính đầy hạt cắt hai tay, đôi mắt trong nháy mắt đỏ lên. To lớn cảm giác bị thất bại cùng đối các sư phụ ấy náy lập tức xông lên đầu, lập tức vỡ tung cái này cứng cỏi thiếu niên tâm phòng. Ô, ta thế nào đần như vậy? Đại sư phụ, nhị sư phụ, tam sư phụ, ta có lỗi với các người, ta chính là thằng ngu. Luyện lâu như vậy, cái gì đều luyện không tốt. cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Quách Tĩnh cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt té nằm nóng hổi hạt cát bên trên, dùng cánh tay ngăn trở ánh mắt, thấp giọng khóc thút thít, trong tiếng khóc tràn đầy bất lực cùng bản thân chán ghét mà vứt bỏ. Cồn cắt sau, Trương Chí Viễn khẽ lắc đầu, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ, ai, cái này thật đúng là một cái dám dạy bậy, một cái dám luận học. Giang Nam thất quái nghĩa bạc vân thiên, đáng tiếc dạy học phương pháp thực sự cay ánh mắt. Quách Tĩnh tâm tư chất phác, thể chất đặc dị, vốn là trên việc tu luyện thừa võ công lương tài mỹ ngọc, bây giờ lại bị những này loại loạn chiêu thức khác nhau võ công mang lệch con đường, sợ là đả kích không nhỏ à. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hốc mắt cũng có chút đỏ lên Hoa Tranh, thấp giọng nói, Hoa Tranh công chúa, có thể mượn một bước nói chuyện. Hoa Tranh lau chùi đi khóe mắt, điểm một cái ân một tiếng, liền hiếu kỳ theo sát Trương Chí Viễn đi đến càng xa xôi. Công chúa, ngươi có biết Quách Tĩnh vì sao như lúc này khổ, nhưng lại tiến bộ chậm chạp? Trương Chí Viễn khai môn kiến sơn. Hoa Tranh lắc đầu, là bởi vì Quách Tĩnh đần sao? Có thể ta cảm thấy hắn không phải đần, hắn chỉ là học được chậm. Hoa Tranh nghĩ đến hắn sư phụ đối Quách Tĩnh của trách, có lòng muốn vì hắn giải thích một phen, chỉ là càng nói thanh âm càng nhỏ. Cũng không phải. Trương Chí Viễn khoát qua tay, Quách Tĩnh không những không ngu ngốc, ngược lại tâm tính chất phác, chuyên chú lực viễn siêu thường nhân, là khối chưa điêu khắc ngọc thô. Vấn đề ở chỗ, hắn sáu vị sư phụ, võ công con đường không giống nhau, hoặc cương mãnh, hoặc nhẹ linh, hoặc mau lẹ, hoặc trầm ổn. Bọn hắn mỗi người đều đem tuyệt học của mình dốc túi tương thụ, vốn là chuyện tốt, nhưng đối với mới học võ nghệ Quách Tĩnh mà nói, đồng thời học tập những này hoàn toàn khác biệt công phu, tựa như một người nghe sáu người dùng khác biệt điệu hát khác biệt ca, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào, tự nhiên khó mà tiến tiến, thậm chí còn có thể lẫn nhau quấy nhiễu, càng luyện càng chênh lệch. Hoa Tranh nghe được giật mình hiểu ra, sau đó liền tức giận nói rằng, thật sao, hóa ra là mấy cái kia quái nhân sẽ không dạy, còn không biết xấu hổ mắng Quách Tĩnh là đồ đần. Ta liền nói Quách Tĩnh làm sao có thể là đồ đần đầu kia. Vậy ngươi có biện pháp giúp đỡ Quách Tĩnh đi. Quách Tĩnh hắn thật đáng thương, mỗi ngày liều mạng như thế luyện võ còn muốn chịu sáu cái sư phụ mắng. Hoa Tranh vội vàng lôi kéo Trương Chí Viễn tay áo truy vấn, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Biện pháp tự nhiên có. Trương Chí Viễn gật gật đầu, cao thâm mặt chắc nở nụ cười, đợi hắn luyện qua về sau, ngươi có thể nói cho hắn biết, tập võ chi đạo, giống như đóng phòng, cần đánh trước tốt nền tảng. Nhưng hắn tạm thời buông xuống những cái kia phức tạp chiêu thức, mỗi ngày trời tối người yên lúc, một mình tìm một chỗ hẻo lánh, chỉ cần khoanh chân ngồi xuống, ý thủ đan điền, cảm thụ hô hấp chi chập trùng, tưởng tượng khí tức như dòng nước ấm, theo hô hấp tại thể nội chậm chậm lưu động. Không nên cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên liền có thể. Dùng phương pháp này lắng lại tinh thần, tại từng cái đi hồi ức sư phụ của hắn nhóm dạy võ học, từng bước đến, không nên gấp gáp, chỉ cần hắn ổn định tâm thần, ổn định lại tâm thần, học được những này võ công không đáng kể. Hắn dừng một chút, trinh trọng dặn dò, nhớ lấy, không được đề cập ta tồn tại, càng không thể nói đây là Trung Nguyên võ công, bằng không hắn các sư phụ như hỏi, phản sinh sự đoan, đến lúc đó ta ngược lại thật ra không có gì đáng ngại, sợ là Quách Tĩnh có thể muốn nếm chút khổ sở à. Hoa Tranh mặc dù không rõ vì cái gì không thể nói, nhưng vì Quách Tĩnh, nàng dùng sức gật gật đầu, ánh mắt kiên định, ân. Hoa Tranh nhớ kỹ, ngươi yên tâm, trên thảo nguyên nhi nữ nói lời giữ lời, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra tin tức của ngươi. Như thế thuận tiện. Trương Chí Viễn mỉm cười, ngươi đi trước trấn an hắn, a ta đi tìm hắn các sư phụ còn có chút sự tình muốn làm. Tốt, vậy ngươi đợi chút nữa lại đến chứ? Hoa Tranh có chút do dự mà hỏi. Đương nhiên sẽ đến, ta còn muốn nhìn xem Quách Tĩnh luyện công luyện như thế nào. Trương Chí Viễn mỉm cười, ôn hòa nói. Vậy được, kia đợi chút nữa chúng ta còn ở nơi này tập hợp, cùng một chỗ nhìn Quách Tĩnh luyện công. Hoa Tranh nghe vậy lại là nhọn miệng cười, ngẩng lên cái đầu nhỏ đối với Trương Chí Viễn nói rằng, đi, ngươi đi đi, lại không đi Quách Tĩnh đều muốn khóc ngủ thiết đi. Trương Chí Viễn chỉ Quách Tĩnh, không khỏi cười nói, nha, đồ đần Quách Tĩnh. Hoa Tranh quay đầu nhìn lại, phát hiện thật đúng là, đội vàng chạy tới. Quách Tĩnh để cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 19, thủ tịch đại sư Minh 2, chương 19, thủ tịch đại sư Minh 2. Quách Tĩnh nghe vậy liền vội vàng đứng lên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Tranh cười hướng hắn chạy tới. Về phần Trương Chí Viễn thì thân hình mấy cái lên xuống tại Quách Tĩnh đứng dậy trước liền biến mất không thấy gì nữa. Hướng vừa mới Hoa Tranh cho hắn chỉ phương hướng lao đi. Lúc này vừa lúc Kha Trấn Ác, Chu Thông chờ 6 người ngay tại ngoài trướng trên đất chống nghiên cứu thảo luận Quách Tĩnh võ công tiến độ, từng cái cao mày. Đại ca, Tĩnh Nhi hôm nay luyện công lại không đúng phương pháp, ta nhìn hắn lòng nóng như lửa đốt, sợ là Chu Thông đong đưa phá phiến, ngựa khí lo lắng. Hàn Tiểu Bánh thở dài, là chúng ta quá nóng lòng sao? Hận không thể đem một thân bản sự toàn kín đáo đưa cho hắn. Thật là, khoảng cách 18 năm ước hẹn đã không có nhiều thời gian, hắn cái này võ công tài học ra lông, như thế nào mới có thể toàn chân giáo ngoại môn hành tẩu Trương Chí Viễn? Phụ sư Tôn Mã Ngọc Chi mệnh truyền tới để tiếp Giang Nam thất hiệp. Lục Bái lập tức cảnh giác, Kha Trấn Ác mù mắt nhìn đến, toàn chân giáo. Câu xử cơ kia lô núi châu đồng môn. Ngữ khí có chút bất tiện, năm đó Túy Tiên lâu cửu đoán hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn giải khai. Chu Thông thì nhãn châu xoay động, cười híp mắt hoàn lễ, hóa ra là toàn chân giáo cao đồ, thất kính thất kính. Không biết đạo trưởng này đến ý gì? Không phải là thay Khâu đạo trưởng đến nhận thua? Trương Chí Viễn lơ đễnh, cười nói, Chu nhị hiệp nói đùa. Gia sư Mã Ngọc chân nhân thường nói, Giang Nam thất quái hiệp can nghĩa đảm, lời hứa ngàn vàng, tại hạ trong lòng mong mỏi. Hôm nay chuyên tới để, một là kính đã lâu chư vị phong thái, hai cũng là chịu sư thúc Khâu Sử Cơ nhờ bà, mang hộ đến một phong thư. Nói, hắn tử trong ngực lấy ra một phong thư tiền. Nghe được Mã Ngọc đưa đến tán thưởng cùng Khâu Sử Cơ danh tự sau, Lục Quái sắc mặt hơi nguội. Kha Chấn Ác ra hiệu Hàn Tiểu Ánh tiếp nhận thư tín. Thất muội cẩn thận. Hàn Tiểu Ánh tiếp nhận thư tín sau cũng là bị Diệu Thủ thư sinh đoạt mất, cẩn thận kiểm tra một phen sau mới mở ra phong thư mớn, niệm lên trong tín thư cho toàn chân giáo hạ đệ tử Khâu Sử Cơ một tay chắp tay, cẩn bái bên trên Giang Nam lục hiệp. Giang Nam từ biệt, thấm thoát 10 phần 6 năm. Thất hiệp lời hứa đáng ngàn vàng, liễu lo bạn dặm, trời cao cao thượng, trong nước cũng thâm. 2 năm về sau, Giang Nam hoa thịnh thảo trường ngày, làm cùng chư công đưa rượu cao sẽ túy tiên lâu đầu cũng. Đời người như lộ, đại mộng 18 năm, thiên hạ hào kiệt há không cười chúng ta si tuyệt a. Đọc xong tin, Lục Quái đối Trương Chí Viễn địch ý tiêu giảm hơn phân nửa. Kha Chấn Ác hừ một tiếng, coi như hắn Khâu Sử Cơ còn hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Chu Thông thì cùng Trương Chí Viễn bắt chuyện lên, trong ngôn ngữ có nhiều thăm dò, muốn sở sở vị này tuổi trẻ đạo sĩ đấy. Trương Chí Viễn đối đáp trôi chảy, ngôn từ khiêm tốn nhưng lại giọt nước không lọt, ngẫu nhiên nói về võ học kiến giải, càng làm cho Lục Quái âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ toàn chân giáo quả nhiên danh bất hư truyền, một cái tuổi trẻ đệ tử lại có như thế kiến thức. Hàn huyên một phen sau, Trương Chí Viễn thấy mục đích đạt tới, liền đứng dậy cáo từ, tin đã đưa đến, không tiện nhiều nhiễu chư vị thanh tu, bần đạo cáo từ. Chấm đã, không biết rõ kia Dương Khang là sư huynh của ngươi vẫn là sư đệ. Kha Chấn Ác lại là bỗng nhiên lên tiếng. Tại hạ mặc dù ngốc già này mấy tuổi, nhưng bàn luận nhập môn thời gian, vẫn là Dương sư huynh sớm đi. Trương Chí Viễn biết Kha Chấn Ác có ý tứ gì, cố ý nói thực ra nói. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Lục Quái nhao nhao biến sắc, vừa mới Chu Thông nhiều phiên thăm dò, liền phát hiện kẻ này võ học tạo nghệ không thể coi thường, đối võ công có như thế kiến giải thế mà còn là so Dương Khang muộn nhập môn sư đệ. Lại nghĩ tới Quách Tĩnh luyện công tiến độ, không khỏi một hồi phiền muộn cùng tuyệt vọng, chỉ cảm thấy cái này 18 năm vất vả đều muốn phó mặc. Nhìn xem Lục Quái sắc mặt khó coi, Trương Chí Viễn kém chút không có bật cười, bất quá rất nhanh hắn liền lắc một cái tay áo, có chút ngạo nghễ nói, các vị tiền bối không cần như thế, lần nữa cho các vị tiền bối giới thiệu một chút, tại hạ ngoại trừ đúng đúng toàn chân giáo ngoại môn hành tẩu bên ngoài, còn thêm là ta toàn chân giáo thủ tịch đệ tử, cho nên mấy vị không cần bắt ta cùng kia Quách huynh đệ so sánh. Lục Quái nghe vậy sửng sở, có ý tứ gì, nếu là ngoại môn đệ tử tại sao lại thành thủ tịch đệ tử? Cái gì gọi là không cần bắt ngươi cùng Quách Tĩnh so sánh? Mặc dù bọn hắn hàng ngày mắng Quách Tĩnh bù về, nhưng là trên thực tế đối Quách Tĩnh vẫn là 10 phần sủng ái, nhất là Hàn Tiểu Ánh, kia càng là bảo bối ghê gớm, chỗ nào nghe được người khác dèm pha Quách Tĩnh. Hừ, ngươi cũng so Tĩnh Nhi không lớn hơn mấy tuổi, coi như ngươi võ công so Tĩnh Nhi cao như vậy một chút, lại như thế nào cùng ngươi không so được nữa nha. Hàn Tiểu Ánh nhìn xem Trương Chí Viện ánh mắt 10 phần bất thiện, ngày bình thường nàng đối Quách Tĩnh thật là so mẹ đẻ còn muốn sủng ái, thậm chí có thể nói là yêu chiều. Nhìn xem Hàn Tiểu Ánh như thế như vậy, Trương Chí Viễn cười ha ha một tiếng, giải thích nói, Hàn tiền bối hiểu lầm. Ta cũng không phải là nói Quách huynh đệ không thể cùng ta so, ta mới vừa tới nơi này trước đó cũng nhìn qua Quách huynh đệ, mặc dù lúc này bởi vì luyện công không đúng phương pháp có chút phập phồng thấp vọng, nhưng là coi cơ sở vẫn có chút vững chắc, so ta toàn chân giáo đa số đệ tử vẫn là phải mạnh hơn nhiều. Nghe được Trương Chí Viễn nói như vậy, Lục Quái sắc mặt mới hơi hơi đẹp mắt một chút, Hàn Tiểu Ánh càng là hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo. Chỉ có điều Trương Chí Viễn lời nói xoay chuyển, nhìn trước mắt Giang Nam Lục Quái ngữ khí ngạo nghễ nói rằng, chỉ có điều ta Trương Chí Viễn võ học thiên phú, đừng nói Quách Tĩnh, cho dù toàn bộ võ lâm sợ là cũng không có thể đưa ra bóng lưng người. Chính là kia danh xưng Trung Nguyên ngũ tuyệt một trong Bắc cái Hồng Thất công ta cũng không phải chưa hề giao thủ, cũng bất quá so ta nội lực thâm hậu một chút mà thôi, cho nên, thiên hạ này ngươi nhưng cùng bất luận kẻ nào so sánh, nhưng là tuyệt đối không nên bắt ta Trương Chí Viễn tiến hành so sánh, nếu không thiên hạ này mặc dù không thiếu thiên tư thông minh hạng người, nhưng ở ta Trương Chí Viễn trước mặt đều là giống như hạo nguyệt phía dưới ánh sáng đông đóm. Như thế cùng vọng luôn luận nhường Lục Quái đều là cùng nhau sững sờ, toàn kim phát trực tiếp nhịn không được nhảy ra ngoài quát lớn, tốt một cái cuồng vọng hậu sinh, đã như vậy liền để ta toàn kim phát đến ước lượng một chút người cái này hậu sinh đến cùng có bao nhiêu cân lượng à. Toàn kim phát lời còn chưa dứt, thân hình đã động. Hắn danh xưng phố xá sâm bất hiệp ẩn khinh công cùng trên tay công phu có chút cao minh, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã lấn đến gần Trương Chí Viễn trước người, tay phải thành chảo, thẳng đến Trương Chí Viễn huyệt kiên tỉnh, tay trái giấu giếm trong tay áo, chế trụ ba cái đồng tiền, vận sức chờ phát động. Một chiêu này thám nang thủ vật hư thực giao nhau, là hắn tuyệt kỹ thành danh, không biết nhiều ít hảo hán đưa tại một chiêu này hạ. Đề cử chuyên hot. Hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 19, thủ tịch đại sư Minh, 3. Chương 19, thủ tịch đại sư Minh, 3, Kha Chấn Ác mặc dù mắt không thể thấy, nhưng hai khẽ nhúc đích, cau mày, trầm giọng nói, "Lục đệ, thủ hạ giữ lại hắn muốn nói thủ hạ lưu tình dù sao đối phương là toàn chân đệ tử, lại là đưa tin mà đến, nhưng tình chữ còn chưa xuất khẩu, liền nghe được đồng tiền rơi xuống đất thanh âm." Thì ra đối mặt toàn kim phát cái này nhanh chóng xảo trá một trảo, Trương Chí Viễn liền ánh mắt cũng không từng chấn động một chút, khóe miệng thậm chí còn treo kia xóa lạnh nhạt, thậm chí mang theo một tia nhàn chán ý cười. Bởi vì ngay tại toàn kim phát đầu ngón tay sắp chạm đến hắn sát na. Ông một tiếng cực kỳ nhỏ không khí chấn minh. Trương Chí Viễn quanh thân ba thước bên ngoài không khí dường như bỗng nhiên biến sền sệt ngưng thực. Toàn kim phát kia nhất định phải được một chảo, như dường như bị cái gì vô hình chi vật ngăn cản, tốc độ bỗng nhiên sụt giảm, càng đến gần Trương Chí Viễn thân thể, lực cản càng lớn. Kia tinh diệu chỉ kình, dấu giếm đến tiếp sau biến hóa, tại lúc này lộ ra như thế tái nhận bất lực. Toàn kim phát sắc mặt kỳ biến, trong lòng hãi nhiên, cương khí hộ thân. Trẻ tuổi như vậy làm sao có thể? Hắn ứng biến cực nhanh, hướng về sau vừa lui, tay trái lắp một cái, ba cái đồng tiền mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía Trương Chí Viễn mặt cùng ngực, muốn thử lại lần nữa này quỷ dị cương khí. Nhưng mà, nhường Giang Nam Lục quái trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra. Trương Chí Viễn thậm chí không có đưa tay, hắn chỉ là nhẹ nhàng thổi một ngụm. Kia ba cái quán chú toàn kim phát nội lực đồng tiền, nguyên bản còn thế như trẻ tre, lập tức bỗng nhiên thế đi đột nhiên đình chỉ, tiếp lấy, đinh đinh đang đang, vô lực rơi xuống đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hàn Tiểu Bánh đôi mắt đẹp trợn lên, che miệng nhỏ, khó có thể tin. Cái khác ngũ quái cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Kia Kha Chấn Ác mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe gió phân biệt vị bản lĩnh lại là cực mạnh, cảm giác được trong nháy mắt kia ngưng trệ lại tiêu tán bàng bạc khí kình cùng đồng tiền rơi xuống đất thanh âm, lập tức cũng đại khái đoán được cái gì, sắc mặt biến vô cùng nghiêm trọng. Toàn Kim Phát duy trì dò xét trước tư thế, hướng tại nguyên địa, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cánh tay run nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác chính mình vừa rồi phảng phất tại đối kháng toàn bộ thiên địa. Loại kia sâu không lường được, mênh mông như biển nội lực, nhường hắn theo đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Trương Chí Viễn lúc này mới chậm ung dung nâng lên mí mắt, lườm Toàn Kim Phát một cái, ngựa khí mang theo một tia lời biếng, Giang Nam Thất Hiệp quả nhiên danh bất hư truyền, chiêu thức tinh diệu, đáng tiếc hắn dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nội lực kém chút hỏa hầu. Nếu ngươi có thể đem nội lực tu luyện chí cương nhu cùng tồn tại, xoay tròn như ý cảnh giới, vừa rồi kia một chảo, có lẽ có thể phá vỡ ta ba thành cương khí hộ thân. Ba thành. Toàn Kim Phát trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ giận dữ đan xen, nhưng lại không cách nào phản bác. Đối phương thậm chí cả tay đều không động, liền rách hắn đắc ý nhất chiêu thức. Trên lệnh này, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chu Thông trước hết nhất kịp phản ứng, liền đội vàng tiến lên hòa giải, nhặt lên cây quạt, cười khăn nói, khu cụ. Trương đạo trưởng quả nhiên tiên phú kinh người, võ công thông huyền, bội phục, bội phục. Ta Lục đệ tính tình gấp, trô mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, thầm nghĩ, thế này sao lại là đệ tử trẻ tuổi? Nội lực này tu vi, sợ là so Khâu Sử Cơ kia lô mũi châu còn kinh khủng hơn. Toàn chân giáo thủ tịch đệ tử, sợ không phải Vương Trùng Dương phục sinh a? Hàn Tiểu Ánh cũng lấy lại tinh thần đến, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Chí Viễn, trước đó không cam lòng đã sớm bị chấn kinh thay thế, lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện? Trương Chí Viễn mỉm cười, kia khí ngạo nghệ thu liễm, lại khôi phục trước đó bình thản, một chút không quan trọng mánh khóe, nhường chư vị chê cười. Kỳ thật ở phía dưới mới nói mặc dù cùng, nhưng cũng là sự thật. Cùng ta so sánh, đối Quách huynh đệ mà nói cũng không phải là chuyện tốt, tăng thêm áp lực mà thôi. Đối thủ của hắn, từ đầu đến cuối đều xác nhận kia Dương Khang, mà không phải ta. Tìm đúng mục tiêu, tiến hành theo chất lượng, mới là chính đạo. Kha Chấn Ác trầm mặc thật lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, "Trương đạo trưởng, nói cứ phải, là chúng ta hết ngồi đại giếng. Tính nhi đối thủ là Dương Khang." Trong lòng của hắn mặc dù chịu xung kích, nhưng cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra, ít ra, Khâu Sử Cơ đồ đệ hẳn là không biến thái như vậy a. Trương Chí Viễn thấy Lục Quái vẻ mặt như vậy, biết có chút bị đả kích lợi hại, là cho nên chắp tay một cái nói, "Chư vị tiền bối không cần như thế, tại hạ trước đây nói cùng Bắc Cái Hồng Thất Công đại chiến một trận có thể cũng không phải là nói bừa, lại là từng tại Hà Bắc một vùng cùng nó giao thủ mấy chục hiệp bất phân thắng bại, mặt khác, tại hạ xuống núi trước, đã từng hướng ra sư cùng mấy vị sư thúc lĩnh giáo qua ta toàn chân giáo thiên cương bắt đầu trận. Giống nhau nhất thời bất phân thắng bại, cho nên ta chỗ nói cũng không phải là tại hạ của ngôn, quả thật ăn ngay nói thật." Nói xong, không chờ Lục Quái lại nói cái gì, thân hình thoát một cái, tựa như khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại Giang Nam Lục Quái tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Sa mạc gió nóng thổi qua, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy một hơi khí lạnh. Hôm nay Trương Chí Viễn tới thăm, cùng kia không thể tưởng tượng võ công, cho bọn họ mang đến trước nay chưa từng có rung động. Toàn Kim Phát chán nản ngồi ngay đó, nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói: "Hắn đến cùng là thế nào làm được? Cùng hắn so sánh, ta xác thực tựa như xuẩn tài đồng dạng." Chu Thông nhặt lên kia ba cái đồng tiền, phát hiện phía trên liền một tia nội lực va chạm vết tích đều không có, dường như chính là tự nhiên rơi xuống đồng dạng, càng là cảm thấy hãi nhiên, kẻ này với nội lực không chế, đã đạt đến hóa cảnh. Chỉ sợ thật không kém hơn năm đó Vương Trùng Dương. Toàn chân giáo, ra khó lường nhân vật ta mà giờ khắc này Trương Chí Viễn, đã lặng yên không một tiếng động về tới cùng Hoa Tranh ước định cuốn cắt về sau. Xa xa, hắn nhìn thấy Hoa Tranh ngay tại khoa tay múa chân đối Quách Tĩnh khoa tay lấy cái gì, mà Quách Tĩnh thì sờ lấy đầu, vẻ mặt chất phác cùng nửa tin nửa ngờ. Hắn mỉm cười, muốn biết hàng ngày bị đả kích Quách Tĩnh sau khi trở về nhìn thấy cái kia mấy cái bị đả kích hoài nghi đời người mấy vị sư phụ sẽ là phản ứng gì. Nhất là Quách Tĩnh biết được chuyện ngọn nguồn sau, có thể hay không lấy chính mình tự an ủi mình lời nói tới dỗ dành sư phụ của hắn nhóm. Ha ha ha, thú vị. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 20, nội luyện tâm pháp, 1, chương 20, nội luyện tâm pháp, 1, trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, đại mạc ban đêm tới cấp tốc, ban ngày nóng rực rất nhanh bị một loại thấu xương ý lạnh thay thế. Sáng chói tinh hà vắt ngang ở thâm thúy thương cung, như là gắn một thành kim cương vỡ tại chỉ đen nhung bên trên, tĩnh mịch mà trắng lệ. Trương Chí Viễn vẫn là đứng tại chỗ kia quen thuộc cồn cắt về sau, ánh mắt nhìn về phía dưới. Chỉ thấy Hoa Tranh đang vây quanh quyết tính, tay nhỏ khoa tay, miệng nhỏ bá bá nói không ngừng, trên mặt tràn đầy một loại nắm giữ độc nhất vô nhị bí phương hưng phấn cùng chắc chắn. Mà Quách Tĩnh thì ngồi xếp bằng trên mặt cát, vẻ mặt chất phác mà nhìn xem Hoa Tranh, lông mày hơi nhíu lấy, hiển nhiên vẫn là đối Hoa Tranh trong miệng bộ kia theo lao tắt mãn nơi đó cầu tới cổ lao dưỡng sinh bí quyết nửa tin nửa ngờ. Chính là như vậy, Quách Tĩnh, ngươi chỉ cần mỗi lúc trời tối an tĩnh ngồi ở chỗ này, nhắm mắt lại, cảm giác hô hấp của mình, tưởng tượng trong bụng có cái mặt trời nhỏ, đi theo hô hấp cùng một chỗ vừa rơi xuống, chậm rãi liền sẽ biến rất lợi hại. Hoa Tranh nói xong lời cuối cùng, tay nhỏ dùng sức vung lên, làm tổng kết, sau đó mong đợi nhìn xem Quách Tĩnh, chờ đợi phản ứng của hắn. Đây là nàng tổng hợp Trương Chí Viễn chỉ điểm cùng mình lý giải sau, ra công đi ra thảo nguyên bản tĩnh công pháp môn. Quách Tĩnh gãi đầu một cái, khờ âm thanh khờ khí nói, Hoa Tranh, dạng này ngồi, thật có hiệu quả sao? Đại sư phụ nói luyện võ muốn chịu khổ cực, muốn chảy mồ hôi, muốn đánh chịu gân cốt, ngồi bất động, sao có thể biến lợi hại đâu? Hơn nữa, lao tắt mãn ra dưỡng sinh biện pháp, cùng luyện võ công có quan hệ gì nha? Hắn tâm tư đơn thuần, cảm thấy luyện võ chính là thật đánh quyền đá chân, đối loại này mơ hồ tính tỏa khó có thể lý giải được. Hoa Tranh nghe xong liền gấp, dậm chân nói, ai nha? Ngươi cái này đần Quách Tĩnh, để ngươi làm ngươi liền làm đi, ta sẽ còn hại ngươi không thành. Ngươi nhìn ngươi mỗi ngày luyện được khổ cực như vậy, còn luôn luôn luyện không tốt, cũng là bởi vì tâm quá gấp. Phương pháp này chính là để ngươi ổn định lại tâm thần. Tựa như bắn tên trước đó muốn ngừng thở nhắm chuẩn như thế. Đối, chính là như vậy. Nàng linh cơ khẽ động, tìm Quách Tĩnh có thể nhất lý giải ví dụ. Quả nhiên, nâng lên bắn tên, Quách Tĩnh mắt sáng rực lên một chút. Bắn tên là hắn tự tin nhất chuyện, hắn biết do nhắm chuẩn lúc tâm thần chuyên chú tầm quan trọng. Ổn định lại tâm thần. Giống bắn tên như thế hắn tự lẩm bẩm, dường như có chút bị thuyết phục, nhưng trên mặt vẫn là mang theo hoang mang, thật là, cứ như vậy ngồi dĩ nhiên không phải chỉ ngồi lấy. Hoa Tranh mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, dựa theo Trương Chí Viễn trước đó dặn dò nói rằng, ngươi ổn định lại tâm thần về sau, suy nghĩ tiếp ngươi đại sư phụ giáo chiêu thức, cũng chỉ muốn đại sư phụ, không nên nghĩ nhị sư phụ tam sư phụ. Từng bước muốn. Tựa như ngươi một lần chỉ nhắm chuẩn một cái con mồi như thế. Cái thí dụ này lần nữa đánh trúng vào Quách Tĩnh phạm vi hiểu biết. Hắn cái hiểu cái không gật gật đầu, a. Một lần chỉ muốn một cái sư phụ công phu đúng. Hoa Tranh cao hứng vỗ tay, ngươi nhanh thử một chút. Hiện tại liền thử. Ta ngay tại bên cạnh nhìn xem ngươi, cho ngươi giữ cửa ải. Nàng nói, chính mình chạy trước tới bên cạnh một cái nhỏ đống cắt giật hạ, hai tay chống cằm, một bộ người giám sát tư thế. Quách Tĩnh nhìn xem Hoa Tranh chăm chú dáng vẻ, mặc dù vẫn cảm thấy biện pháp này có chút kỳ quái, nhưng cũng không tốt cô phụ Hoa Tranh một mảnh hảo tâm. Hắn thế là theo lời quanh chân ngồi xuống, cố gắng thẳng tắp sống lưng, nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử cảm thụ hô hấp. Cồn cắt sau, Trương Chí Viễn nhìn xem một màn này, khóe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. Hoa Tranh nha đầu này cũng là rất có làm chuyển công nhỏ trợ thủ thiên phú, mặc dù lý giải phải có chút sai lầm, nhưng hoạch tâm ý tứ xem như chuyển tới, hơn nữa dùng ví von vô cùng dán vào Quách Tĩnh nhận biết. Nhưng mà Quách Tĩnh tính tọa thực sự có chút vô cùng thê thảm. Hắn cau mày, bờ môi mím lại gắt gao, hô hấp khi thì gấp rút, khi thì ngừng lại, dường như không phải tại cảm thụ hô hấp, mà là tại cùng hô hấp phân cao thấp. Thân thể cũng căng đến thật chặt, không giống như là tại buông lỏng, giống như là đang thắt trung bình tấn. Hoa Tranh nhìn một chút, khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại, nhịn không được hạ giọng hô, ai nha Quách Tĩnh, không phải để ngươi dùng sức, là buông lỏng. Buông lỏng, giống nằm tại trên đồng cỏ nhìn mây như thế buông lỏng. Quách Tĩnh nghe vậy, ý đồ buông lỏng, kết quả bả vai lập tức sụp đổ xuống dưới, lưng cũng còng, đầu từng điểm, giống như là sắp ngủ thiếp đi. Hoa Tranh, không phải để ngươi đi ngủ. Nhìn xem phía dưới hai người một cái giáo đến tốn sức, một cái học được ngây thơ, Trương Chí Viễn nhịn không được cười khẽ lắc đầu. Hắn con ngón đúng ra, một cỗ cực kỳ nhỏ nhu hòa nội lực cách không bắn ra, vô thanh vô tức đánh trúng Quách Tĩnh phía sau lưng thần đạo huyệt. Quách Tĩnh đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên cảm giác phía sau lưng có hơi hơi nóng, một dòng nước cấm rót vào, nguyên bản căng cứng cơ bắp không tự chủ được lỏng xuống, một cỗ không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác truyền đến, hô hấp cũng đi theo một cách tự nhiên biến kéo dài một chút. Hắn a một tiếng, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại rất dễ chịu. Hoa Tranh thấy Quách Tĩnh tư thế bỗng nhiên biến tiêu chuẩn, hô hấp cũng vững vàng, lập tức mặt mày hớn hở, đáp ý nhỏ giọng nói, xem đi, chính là như vậy. Có phải hay không cảm giác thoải mái hơn? Đây chính là trường sinh tiên tại phù hộ ngươi đây. Quách Tĩnh ngoan ngoãn mà gật gật đầu, ân, là thoải mái hơn. Hắn mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng cảm giác xác thực không tệ. Trương Chí Viễn tại cồn cắt sau khẽ bước cằm, lấy truyền âm nhập mật phương pháp, đem thanh âm ngưng tụ thành một tuyến, đưa vào Hoa Tranh trong tai, nói cho hắn biết, bảo trì loại cảm giác này, tiếp tục cảm thụ hô hấp, đêm nay chỉ cần tĩnh tọa thời gian một nén nhang liền có thể, tham thì thâm. Hoa Tranh đống nhiên nghe được Trương Chí Viễn thanh âm ở bên tai vang lên, giật nảy mình, kém chút kêu ra tiếng, đội vàng che miệng bà. Mắt to kinh nghi bất định nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy bóng người. Nàng rất nhanh hiểu được, đây là Trương Chí Viễn trong bóng tối giúp nàng, trong lòng lại là kinh ngạc lại là hưng phấn, chỉ cảm thấy cái này Trương Chí Viễn thật sự là lợi hại, sợ là so Quách Tĩnh mấy vị sư phụ cũng muốn lợi hại. Nàng lấy lại bình tĩnh, học Trương Chí Viễn ngữ khí, Lão khí hoành thu đối Quách Tĩnh nói, "Ân không sai không sai. Bảo trì dạng này, hôm nay đâu, chúng ta trước hết ngồi thời gian một nén nhang là được rồi. Tựa như uống ngựa mãi kiểu, phải từ từ thành phẩm, không thể lập tức uống sạch." Quách Tĩnh cái hiểu cái không, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bằng lòng, "A, tốt." Thế là, tại dưới trời sao, Quách Tĩnh bắt đầu đời người lần thứ nhất đúng nghĩa nội công tu luyện. Mặc dù vẫn như cũ không đúng phương pháp cửa, tâm thần khó mà thời gian dài tập trung, nhưng ở hoa tranh liễu diễu phiên dịch cùng cổ vũ hạ, cuối cùng ra dáng kiên trì được. Một nén nhang sau, Quách Tĩnh mở to mắt, thở ra một hơi thật dài, mặc dù không có cảm thấy lập tức biến thành cao thủ, nhưng không hiểu cảm thấy một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng thư giãn, ban ngày luyện công mỏi mệt cùng nôn nóng dường như cũng tiêu tán không ít. Hoa tranh, giống như là có chút dùng. Hắn ngu ngơ cười nói. Hoa tranh lập tức giống con kiêu ngạo nhỏ khổng tước, ngóc đầu lên, đó là đương nhiên. Ta hoa tranh ra chủ ý, làm sao có thể vô dụng? Về sau ngươi mỗi lúc trời tối đều muốn luyện, có nghe hay không? Ân, nghe được. Quách Tĩnh dùng sức gật đầu, đối Hoa Tranh quan tâm như vậy trong lòng mình rất là cảm động. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 20, nội luyện tâm pháp 2, chương 20, nội luyện tâm pháp 2, nhìn xem Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh cáo biệt, riêng phần mình trở về mông cổ bao, Trương Chí Viễn mới từ cồn cắt sau hiện thân. Một lát sau Hoa Tranh mới lén lút chạy tới, vừa nhìn thấy hắn, lập tức giống con thỏ nhỏ như thế nhảy đi qua, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng sùng bái. Trương Chí Viễn, ngươi quá lợi hại. Vừa rồi kia là tiên pháp sao? Thanh âm trực tiếp chạy đến lỗ tai ta bên trong. Còn có Quách Tĩnh vừa rồi giống như thật ổn định lại tâm thần. Trương Chí Viễn nhìn xem nàng hoạt bát bộ dáng, cười nói, không phải tiên pháp gì, một chút nội lực vận dụng tiểu kỹ xảo mà thôi. Ngươi làm được rất tốt, Vĩ Von đánh cho rất chuẩn xác. Đạt được khích lệ, Hoa Tranh càng là vui vẻ, nhưng lập tức lại cong lên miệng, thật là, dạng này thật thật chậm nha. Quách Tĩnh hắn lúc nào thời điểm khả năng biến lợi hại lên, nhường sư phụ của hắn nhóm lau mắt mà nhìn nha. Ít nhất phải có thể đánh bại cái kia Thác Lôi a. Trương Chí Viễn không khỏi nhịn không được cười lên, chắp tay nhìn trời, thản nhiên nói, võ công chi đạo, giống như trồng cây. Mầm non chui từ dưới đất lên, cần kiên nhẫn đổ vào, chờ đợi rễ của nó cắm sâu, mới có thể cành lá rậm rạp. Dù tốc bất đạt, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Quách Tĩnh bây giờ chính là ở nội công căn cơ, bây giờ hàng đầu sự tình là cố bản bồi nguyên, điều hòa nội tức. Đợi hắn căn cơ vững chắc, tâm thần cô đọng, học tập ngoại công chiêu thức tự nhiên làm ít công to. Đến lúc đó, chớ nói một cái Thác Lôi, chính là giang nam thất quái. Ân hắn hợp thời im ngay, không hề tiếp tục nói. Hoa Tranh nghe được cái hiểu cái không, nhưng là đại khái ý là có thể minh bạch, ánh mắt lập tức sáng lên, thật sao? Chỉ cần Quách Tĩnh kiên trì cái này hô hấp pháp, về sau học võ công liền có thể mau dậy đi, còn có thể so với hắn những sư phụ kia nhóm còn muốn lợi hại hơn. Tự nhiên, Trương Chí Viễn khẳng định gật gật đầu, bất quá, việc này cần tuyệt đối giữ bí mật. Nếu để cái kia 6 vị sư phụ biết được, ngang ngược can thiệp, ngược lại phí công nhọc sức. Ta minh bạch, đây là bí mật của chúng ta. Hoa Tranh trịnh trọng kỳ sự gật đầu, cười rũa ra ngón tay nhỏ, ngửa tay. Trương Chí Viễn nhìn xem Hoa Tranh non nớt lại chăm chú gương mặt, không khỏi mỉm cười, cũng rũa ra ngón út cùng nàng ngắc ngắc. Tại cái này tái ngoại dưới trời sao, thiếu nam thiếu nữ hai cây ngón út chăm chú móc tại cùng một chỗ, làm ra một cái ước định. Nhìn xem Trương Chí Viễn kia tuấn tiếu khuôn mặt cùng trên ngón tay kia ấm áp xúc cảm, Hoa Tranh lần thứ nhất cảm giác được gương mặt khô nóng, giống như có chút không dám nhìn tới Trương Chí Viễn ánh mắt. Cái này khiến Hoa Tranh trong lòng rất là kỳ quái, liền xem như phụ hãn sinh khí cầm roi quất nàng lúc, nàng đều không sợ, như cũng dám nhìn thẳng phụ hãn kia uy nghiêm hai mắt, là vì cái gì không dám nhìn hắn đâu? Hoa Tranh chỉ cảm thấy cái này người Trung Nguyên quá lợi hại, so phụ hãn còn muốn lợi hại hơn, trong lòng thoáng có chút bối rối, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, Thiên. Sắp trời đã trễ thế như vậy, ta cần phải trở về, ta nhường Thác Lôi an bài cho người chỗ ở a. Nói xong rút tay ra chỉ, hoảng hoảng trương trương chạy về. Ngược lại để Trương Chí Viễn không hiểu ra sao, cái này mông cổ thiếu nữ tình huống như thế nào, bóng đêm vô biên, hắn cũng là không có chú ý Hoa Tranh kia bỗng nhiên mặt đỏ bừng gò má. Trở lại chỗ ở Hoa Tranh vừa vặn gặp phải đi ra tìm nàng Thác Lôi, nhìn xem Hoa Tranh kia hoảng hoảng trương trương bộ dáng, trong lòng căng thẳng, Hoa Tranh, xảy ra chuyện gì, như thế bối rối? Không có gì, ta vội vã trở về đi ngủ, đúng, ta muốn đi ngủ. Hôm nay quá mệt mỏi. Hoa Tranh nói liền hướng một mình ở mông cổ bao đi đến, ngay tại nhấc lên màn cửa thời điểm giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Thác Lôi, hôm nay đã cứu ta cái kia người Trung Nguyên chính ở đằng kia, hắn. Hắn còn không có chỗ ở, ngươi giúp hắn tìm một chỗ ở à, còn có không cho phép nói cho Quách Tĩnh chuyện của hắn. Ta ngủ trước. Cái gì nha? Thế mà đến bây giờ mới nhớ tới cấp cứu mệnh nhân tìm địa phương ở. Thác Lôi nhìn xem Hoa Tranh bóng lưng, tức giận nói, trước kia thế nào không gặp ngươi gấp gáp như vậy đi ngủ nha. Bất quá hắn vẫn là chiếu vào Hoa Tranh ngón tay phương hướng đi tới, đối với vị này cứu được Hoa Tranh nhân, trong lòng của hắn vẫn là mười phần cảm kích, mặc dù phụ hắn bọn hắn cũng đã sớm mai phục tại một bên, nhưng là ở trong đó phong hiểm vẫn là rất lớn, bởi vì cái này hắn còn cùng phụ hắn cãi nhau, chịu vài roi tử bị nhốt vài ngày. Mấy ngày sau đó, Trương Chí Viễn liền tại cái này đại mạc bên trong tạm thời ẩn nấp xuống tới. Hắn vào ban ngày hoặc ở phía xa quan sát Giang Nam thất quái dạy bảo quyết tính, xác minh phán đoán của mình, hoặc tự hành ngồi xuống luyện công, cảm ngộ đại mạc bao la mênh mông chi khí. Tới ban đêm, thì sẽ đúng giờ xuất hiện ở đằng kia chỗ cồn cắt về sau. Mà Hoa Tranh thì thành tích cực nhất liên lạc viên cùng giám sát quan. Mỗi đêm, nàng đều sẽ đúng giờ tìm tới kết thúc ban ngày huấn luyện, rủ rũ túi đầu quyết tính, lôi lôi kéo kéo mà đem hắn kéo tới chỗ cũ buộc hắn luyện tập tắt mãn dưỡng thân pháp. Nàng đem chính mình theo Trương Chí Viễn nơi đó nghe được, nửa hiểu nửa không đạo lý, kết hợp trên thảo nguyên bí bon, gập ghềnh chuyển cho quyết tính. Quyết tính, tưởng tượng hô hấp của ngươi là lật lật xe bánh xe, muốn một vòng chậm rãi chuyển. Ai nha? Dồn khí đan điền. Dồn khí đan điền nha. Đan điền. Đan điền chính là trang ngựa mãi tiểu túi ra. Muốn đem nó đổ đầy. Chớ suy nghĩ lung tung. Đầu óc của ngươi tựa như chuồng ngựa, hiện tại chỉ có thể có một con ngựa đang chạy. Chính là hô hấp con ngựa này. Quách Tính mặc dù thường xuyên bị Hoa Tranh những này cổ quái kỳ lạ ví von khiến cho càng thêm mơ hồ, nhưng hắn thắng ở nghe lời cùng kiên trì, tăng thêm Trương Chí Viễn luôn luôn tại thời khắc mấu chốt âm thầm giúp hắn một tay. Mấy ngày kế tiếp, hắn vậy mà thật chậm rãi tìm tới một chút tính cảm giác, ngồi xếp bằng thời gian càng ngày càng dài, hô hấp cũng càng thêm bình ổn kéo dài. Đêm nay, Quách Tính tính toán thời điểm, đột nhiên cảm giác nơi bụng có chút phát nhiệt, dường như thật sự có một cái lò lửa nhỏ đang từ từ thiêu đốt, một cô yếu ớt dòng nước cấm tự hành chậm chậm lưu động, toàn thân thoải mái. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, lại đi nhớ Hoa Tranh không thể phân tâm quy bảo, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Cồn cắt sau, Trương Chí Viễn khẽ bước cảm, đối bên cạnh khẩn trương ngắm nhìn Hoa Tranh thấp giọng nói, không tệ, khí cảm đã sinh, xem như nhập môn. Hoa Tranh mặc dù không rõ khí cảm là cái gì, nhưng nhìn Trương Chí Viễn biểu lộ liền biết là chuyện tốt, cao hứng kém chút nhảy dựng lên, vội vàng che miệng, ánh mắt cười thành bánh trăng quyết. Nhưng mà Giang Nam thất quái bên kia lại càng thêm lo lắng. Bọn hắn phát hiện Quách Tính ban ngày lúc luyện công, mặc dù vẫn như cũ vụ bè, nhưng ánh mắt dường như so trước kia thanh minh một chút, không còn như vậy nôn nóng bối rối. Có thể cái này tốc độ tiến bộ, theo bọn hắn nghĩ vẫn là quá chậm quá chậm. Nhất là nghĩ đến kia phong toàn chân giáo tin, cùng cái kia sâu không lường được nhưng lại cùng Quách Tính không chênh lệch nhiều Trương Chí Viễn, càng là lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù trong lòng biết không thể cùng cái loại người này đi so, nhưng lại luôn luôn không tự chủ cầm Quách Tính so sánh với hắn, mà càng so thì càng sinh khí. Đại ca, không thể tiếp tục như vậy nữa. Mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tĩnh Nhi liền một bộ hoàn chỉnh Nam Sơn đao pháp đều làm không lưu loát. Hàn Bảo Câu tính tình nhất gấp, tại trong lều vải đi qua đi lại, dẫm đến mặt đất thùng thùng vang. Chu Thông đong đưa cây quạt, cau mày, kỳ quái, ta xem Tĩnh Nhi gần đây khí tức dường như trầm ổn một chút, không giống ngày xưa như vậy sốc nổi. Nhưng chiêu thức tiến triển thế nào vẫn là như thế chậm chạp. Đề cử chuyên hót, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 20, nội luyện tâm pháp, 3, chương 20, nội luyện tâm pháp, 3, chờ bổn có cái dám dùng. Luận võ đấu là chiêu thức uy lực, chẳng lẽ đến lúc đó cùng kia Dương Khang so với ai khác có thể thở đi? Hàn Bảo Câu quát. Kha Trấn Ác đột nhiên dừng lại thiết trượng, trầm giọng nói, lan tăn cái gì? Từ ngày mai tăng lớn luyện công cường độ, mỗi chiêu mỗi thức luyện sẽ không liền không cho phép ăn cơm đi ngủ. Ta Giang Nam thất quái đồ đệ, so ra kém cái kia tiểu yêu nghiệt thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt không thể bại bởi Khâu Sử Cơ đồ đệ. Bọn hắn nghị luận, tự nhiên không gạt được Trương Chí Viễn lỗ tai. Hắn đứng ở đằng xa cồn cắt bên trên, gió đêm gợi lên hắn áo bảo, bay phất phới. Tăng lớn cường độ. A, quả thực là chê hắn tẩu hỏa nhập mà không đủ nhanh. Hắn hừ lạnh một tiếng, cái này Giang Nam thất quái cái gì cũng còn đi, chính là cái này dạy người võ công thật sự là nhìn không được, xem ra chỉ là âm thầm dẫn đạo còn chưa đủ, đến cho cái này bảy vị nghiêm sư lại tìm chút chuyện làm, miễn cho bọn hắn tổng nhìn chằm chằm Quách Tính chơi bừa lung tung. Ngày kế tiếp hoàng hôn, Quách Tính lại bị Hàn Bảo Câu buộc khổ luyện Kim Long Tiên Pháp, bởi vì một chiêu thức lập đi lặp lại luyện không tốt, bị mắng mắng cái tát, cơn cũng không an thành, rủ rũ túi đầu đi vào cùng Hoa Tranh ước định địa phương. Hoa Tranh đã chờ từ sớm ở nơi đó, trong tay còn bụng trộm ẩn giấu hai cái thịt dê bánh bao. Nhìn thấy Quách Tính bộ dáng như đưa đám, nàng lập tức thở phì phò nói, có phải hay không Hàn Tam sư phụ lại mắng ngươi? Hừ, chờ sau này ngươi biến lợi hại, kêu một tiếng hụ chết bọn hắn. Quách Tính tiếp nhận bánh bao, ăn như hổ đói ăn, hàm hồ nói, kia, gọi là một tiếng hót lên làm kinh người. Ai nha, đều như thế. Là ta quá ngu ngốc, luôn luôn học không được mới không phải đâu. Hoa Tranh tại bên cạnh hắn ngồi xuống, thần thần bí bí hạ giọng, Quách Tính, ngươi biết không? Trương, a không, là Lao Tắt Mãn nói cho ta, chỉ ngồi lấy hô hấp còn chưa đủ. Chân chính thảo nguyên dũng sĩ, muốn tại vận động bên trong cảm thụ lực lượng, tựa như bắn tên không thể đứng yên bắn, còn muốn cưỡi lên ngựa đi bắn tên như thế. Quách Tính ngẩng đầu nghi ngờ, vận động bên trong cảm thụ lực lượng, cưỡi ngựa bắn tên đúng thế. Hoa Tranh căn cứ Trương Chí Viễn chỉ thị, bắt đầu chính mình phát huy, tỉ như ngươi luyện quyền thời điểm, không cần chỉ mới nghĩ lấy cánh tay dùng sức, muốn tượng lực lượng của ngươi là theo trong bụng cái kia mặt trời nhỏ phát ra tới, thông qua eo, lại đến cánh tay. Tựa như ngươi kéo cung bắn tên, lực lượng là theo lòng bàn chân tới lưng eo, lại đến cánh tay như thế. Thử xem. Quách Tĩnh đối xạ tiễn lý giải viễn siêu quyền pháp, nghe nói như thế, lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn hai ba miếng ăn xong bánh bao, đứng người lên, thử đánh ra một quyền, đồng thời cố gắng nghĩ lại tính toán lúc bụng dưới phát nhiệt cảm giác cùng bắn tên lúc phát lực phương thức. Lần này, hắn cảm giác nắm đấm dường như thông thuận một chút. Mặc dù vẫn như cũ vụ bè, nhưng này loại lực lượng toàn thân hoàn toàn tách rời cảm giác giảm mất một chút. Giống như có chút không giống hắn kinh ngạc nhìn xem nắm đấm của mình. Cồn cắt sau, Trương Chí Viễn thỏa mãn gật gật đầu. Quách Tĩnh ngộ tính sát thực thể hiện tại loại này bản năng nhất thể ngộ bên trên. Hắn tiếp tục truyền âm cho Hoa Tranh. Hoa Tranh lập tức chống lạnh, một bộ ta đã sớm biết dáng vẻ, xem đi. Tát mãn biện pháp chính là hữu dụng. Về sau ngươi luyện tất cả sư phụ giáo công phu lúc, đều muốn thử nghĩ như vậy. Nhưng là, một lần chỉ muốn một cái sư phụ. Hôm nay trước hết nghĩ Hàn Tam sư phụ. Thế là, những ngày tiếp theo, Quách Tĩnh bí mật đặt huấn tiến vào mới giai đoạn. Ba ngày, hắn vẫn như cũ thừa nhận Giang Nam thất quái mưa to gió lớn giống như điên áp thức, nồi cho việc ăn, dạy học, nhưng ban đêm, hắn sẽ ở Hoa Tranh chỉ điểm hạ, nếm thử dùng loại kia trong vòng ngự bên ngoài chỉnh thể phát lực mơ hồ cảm giác đi một lần nữa tiêu hóa ban ngày nội dung. Tiến triển mặc dù vẫn như cũ chậm chạp, lại không còn là không có đầu mối đi loạn. Ngươi cũng có thể luyện cái kia hô hấp pháp. Ngày này Quách Tĩnh luyện qua trở về, Hoa Tranh lần nữa vụng trộm chạy trở lại, Trương Chí Viễn nhìn xem Hoa Tranh kia nhăn nhó bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói ra: "A." Hoa Tranh sững sờ, nàng mới đúng những này không có gì hứng thú đâu, nàng tới đây chỉ là nàng cũng không biết vì cái gì mỗi lần cũng còn muốn vụng trộm trở về. Cái này hô hấp pháp không những đối với người luyện võ hữu dụng, cho dù không luyện võ công muốn, cũng biết kéo dài tuổi thọ, chú nhan mỹ ra. "A, ngươi vì cái gì không nói sớm?" Hoa Tranh lập tức gấp, mặc dù luyện võ nàng không có hứng thú, nhưng là chú nhan mỹ ra nàng có thể quá có hứng thú. "Ngươi cũng không hỏi a?" Trương Chí Viễn cười ha ha, quay đầu nhìn về phía tinh không. "Thư bại hoại Trương Chí Viễn, vẫn là Quách Tĩnh tốt, ngây ngốc." Nói xong Hoa Tranh liền thận trọng nhìn thoáng qua Trương Chí Viễn sắc mặt, phát hiện hắn sắc mặt như thường, cũng không có gì thay đổi, lập tức khí dậm chân. "Ngươi cũng là đồ đần Trương Chí Viễn. Ta muốn trở về đi ngủ." Nhìn xem bỗng nhiên liền thở phì phò chạy về đi Hoa Tranh, Trương Chí Viễn có chút không nghĩ ra, về phần tức giận như vậy đi, vật này luyện tập lại không quan tâm cái này một hai ngày. "Ghê tởm. Không nghĩ tới Tây vực Bạch Đà Phong người cũng tới cái này đại mạc bên trong." Toàn Kim phát một quyền đập vào trên bàn, phẫn nộ nói: "Thì ra ngay tại vừa rồi, bọn hắn thế mà tại doanh trướng phụ cận phát hiện một con rắn độc, trải qua một phen dò xét sau, còn phát hiện có nhiều chỗ còn có một cỗ quỷ dị hư khí. Cái này có chút giống Tây vực Bạch Đà Phong thủ đoạn, nếu thật là bọn hắn người tới, như vậy bọn hắn nhưng phải treo lên 12 phần tinh thần, dù sao Tây Độc Câu Dương Phong danh hào cũng không giống như Ngũ Tuyệt bên trong mấy vị khác. Kia là công nhận xấu nhất. Tĩnh Nhi luyện công chuyện trước chậm rãi, chúng ta thật tốt dò xét một chút đến cùng phải hay không Tây vực Bạch Đà Phong người đến, gọi Tĩnh Nhi gần nhất cẩn thận một chút, ban đêm đi ra ngoài chơi không được chạy xa." Kha Chấn Ác trầm giọng nói: "Yên tâm đi, đại ca." Hàn Tiểu Bánh đi vào Kha Chấn Ác bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Về phần Quách Tĩnh, hắn ngay tại Hoa Tranh giám sát hạ, một bên bụng về đánh quyền, một bên cố gắng cảm thụ trong bụng mặt trời nhỏ." Bóng đêm dần dần sâu, hàn phong gào thét. Trương Chí Viễn đối phía dưới lặng lẽ làm thủ thế. Hoa Tranh sau khi thấy, lập tức đối Quách Tĩnh nói: "Quách Tĩnh, hôm nay Tát Mãn lại theo ta nói, nói ngươi có thể thử tại tính toán thời điểm, yên lặng hồi tưởng ngươi ban ngày chiêu thức, tựa như dùng đầu góc tại chăn dê như thế, từng chiêu từng thức thả đã qua, nhưng là không cho phép dùng sức, không cho phép hoạt động, chỉ có thể suy nghĩ." Quách Tĩnh cái hiểu cái không, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Những ngày này hắn chiếu vào Hoa Tranh nói đi làm, đã có rất rõ ràng tiến bộ, cho nên mặc dù đối Hoa Tranh lời nói có đôi khi không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn là làm theo. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong đầu chậm rãi chiếu lại Hàn Bảo Câu giáo Kim Long tiên pháp. Mới đầu rất là gian nan, nghĩ đi nghĩ lại tay chân liền muốn đi theo động, khí tức liên loạn. Nhưng ở Hoa Tranh không ngừng nhắc nhở hạn, hắn dần dần có thể bảo trì tĩnh tọa trạng thái, đơn thuần tiến hành ý niệm luyện công. Đây là một loại cực kỳ thô thiển quan tưởng pháp môn, nhưng đối với trải bớt Quách Tĩnh trong đầu hỗn loạn võ học tri thức, làm sâu thêm đối chiêu thức bản thân lý giải, mà không phải mù quáng mô phỏng ngoại hình, có khó mà lượng được chỗ tốt. Dưới ánh sao, thiếu niên tĩnh tọa, thiếu nữ thì là một hồi nhìn về phía bên này, một hồi nhìn về phía một bên khác, phình lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 21, hiệp chi đại giả, 1, chương 21, hiệp chi đại giả, 1, mấy tháng thời gian, như là giữa ngón tay lưu xa, tại đại mạc trong tiếng gió lặng yên mất đi. Trong khoảng thời gian này, Quách Tĩnh tại Trương Chí Viễn âm thầm dẫn đạo cùng Hoa Tranh Tát Mãn bí quyết đốc xúc hạ, tiến triển có thể nói thần tốc. Đương nhiên, loại này thần tốc là đối với hắn trước kia mà nói. Hắn cũng không lập tức học xong Giang Nam thất quái các loại võ học, nhưng nguyên bản hỗn loạn nội vàng sao động nội tâm tại tu hành toàn chân giáo chính tông tâm pháp sau, đã bắt đầu biến ổn trọng, an tâm, ánh mắt cũng càng thêm thanh minh cô đọng. Rõ rệt nhất biến hóa là, hắn đang luyện tập Giang Nam thất quái những cái kia ngũ hoa tám môn võ công lúc, mặc dù vẫn như cũ lộ ra bộ bề, lại không còn là không có kết cấu gì hồ luyện mù luyện, mà là bắt đầu mơ hồ nắm chắc tới một tia phát lực vận kình điểm giống nhau, phạm sai lầm càng ngày càng ít, nắm giữ chiêu thức tốc độ cũng tăng lên không ít. Giang Nam Thất Quái những cái kia loẻ loẻ các loại kỹ nghệ võ học đều đã bắt đầu nhập môn. Giang Nam Thất Quái rất nhanh cũng liền phát hiện dị dạng, thế là mấy người đem Quách Tính gọi vào trong trướng, Kha Trấn Ác càng là trầm giọng quát, quỳ xuống. Quách Tính mắt thấy đại sư phụ vẻ mặt nghiêm túc như thế, cũng không dám nói thêm cái gì, trực tiếp quỳ xuống, kêu lên đại sư phụ. Ngươi đừng gọi ta sư phụ, chúng ta điểm này không quan trọng công phu cái nào nhập ngươi mắt ta. Kha Trấn Ác hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói xin lỗi. Một bên Hàn Tiểu Bánh thấy này không nhịn được muốn lên tiếng lại bị một bên Hàn Bảo Câu giữ chặt. Hàn Bảo Câu đối với hắn lắc đầu, ra hiệu nàng không cần nói. Hàn Tiểu Bánh thấy này, lo lắng nhìn thoáng qua Quách Tính cùng đại ca Kha Trấn Ác, sau đó khẽ cắn răng quay đầu đi chỗ khác. A, đại sư phụ, Tính Nhi làm gì sai sao? Quách Tính trực tiếp bị Kha Trấn Ác câu này âm dương cho nói lừa rồi, hắn gần nhất võ công luyện hẳn là rất tốt đã làm sai điều gì? Thứ ta hỏi ngươi, ngoại trừ chúng ta mấy cái, ngươi có phải hay không còn cùng những người khác học được võ nghệ? Có phải hay không cùng Tây Đạo Câu Dương Phong học? Kha Trấn Ác vỗ bàn một cái, lạnh giọng khẽ nói, gần nhất bọn hắn đang điều tra Tây Vực Bạch Đà Phong người ẩn hiện một mực không có đầu mối, bây giờ nhìn thấy Quách Tính thế mà trong bất chi bất giác đã học được một thân vững chắc nội công mang theo, tưởng rằng cùng lao độc vật bọn hắn đậu vào. A, không có à, Tính Nhi mỗi ngày đều là theo chân mấy vị sư phụ cùng một chỗ luyện công, không tiếp tục học những người khác võ công à? Quách Tính bị Kha Trấn Ác giật mình, sau đó gãi đầu một cái cẩn thận hồi tưởng một chút, khờ vừa nói, hơn nữa cái gì Âu Dương Phong, Tính Nhi không biết rõ nhà. Không có. Tốt, ngươi cũng học được nói dối đúng không? Không có ngươi cái này một thân nội công học với ai? Lúc này Hàn Tiểu Bánh lại là nhịn không được, đi thẳng tới Quách Tính cùng Kha Trấn Ác ở giữa, níu lấy Quách Tính cổ áo lớn tiếng chất vấn. Nguyên bản bị tức đều muốn đứng người lên Kha Trấn Ác thấy này, thử một tiếng lại ngồi xuống. Còn lại tứ quay thấy này cũng là lắc đầu, thở dài. Nội công? Cái gì là nội công a? Quách Tính càng thêm không nghĩ ra được, hắn đi theo Giang Nam Thất Quái tập võ nhiều năm, cái gì thương đao kiếm roi các loại võ nghệ đều có học qua, thật là duy chỉ có nội công này đừng nói học được, nghe đều chưa từng nghe qua. Nhìn xem liền ngày bình thường thương nhất chính mình thất sư phụ đều nghiêm túc như vậy chất vấn chính mình, hắn lập tức cảm thấy ủy khuất vô cùng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mấy vị sư phụ gọi hắn tới là bởi vì hắn gần nhất luyện công có tiến bộ, đến khích lệ hắn đâu. Tính Nhi mỗi ngày ban ngày đi theo các vị sư phụ luyện công, ban đêm cùng Hoa Tranh cùng một chỗ ôn tập, cũng không cùng những người khác học cái gì nội công a. Nghe được Quách Tính lời này, Hàn Tiểu Bánh dừng lại, ngồi xổm người xuống đem Quách Tính ôm vào trong ngực sờ lấy đầu của hắn, nhìn thoáng qua mấy vị huynh trưởng, ôn nhu thì thầm nói, ta cảm thấy Tính Nhi hẳn không có nói láo, đứa nhỏ này tính tình ta rõ ràng nhất. Đoán chừng là ai bảo hắn võ công chính hắn cũng không biết đâu, dù sao các ngươi cũng biết đứa nhỏ này từ nhỏ đầu não liền không quá linh quang. Còn lại mấy quái lướt nhau, Kha Trấn Ác trầm tư một lát cũng là nhẹ gật đầu, thanh âm nhu hòa không ít nói, thất muội nói có lý, Tính Nhi, ta lại hỏi ngươi, ngươi ban đêm mỗi ngày đều cùng Hoa Tranh ra ngoài cùng một chỗ ôn tập thế nào ôn tập pháp nha? Ban ngày bọn hắn 6 người thay phiên dạy hắn võ nghệ, căn bản không có thời gian làm sự tình khác, nếu như muốn học cái khác võ công chỉ có ban đêm mới có thể, nghĩ đến hắn mỗi lúc trời tối đều muốn ra ngoài cùng những cái kia mông cổ đứa nhỏ cùng nhau chơi đùa. Đoán chừng chính là khi đó học được cái này thân nội ra công phu. Áo, ta đi theo Hoa Tranh cùng một chỗ luyện hô hấp đầu. Hoa Tranh nói hắn theo Láo Tắt Mãn nơi đó cầu tới một cái hô hấp pháp, có thể giúp ta tĩnh tâm linh thần, có thể tốt hơn đi học võ công. Quách Tính nhớ tới những ngày này Hoa Tranh dạy hắn những cái kia hô hấp pháp, cái đầu nhỏ theo thất sư phụ trong ngực kiếm đi ra uống thanh nói, thất sư phụ, Tính Nhi không phải tiểu hải tử, mồ hôi đều nói Tính Nhi đã là một cái hợp cách dũng sĩ. Hô hấp pháp, Láo Tắt Mãn, cái này lục bái nhóm đều ngồi không yên, cái này đại mạc bên trên chúng ta cũng chờ đợi 10 năm. Ngoại trừ những cái kia Phật môn mật tông những hòa thượng kia coi như có chút bản sự bên ngoài, những cái này Tắt Mãn gì gì đó cùng Trung Nguyên những cái kia giả danh lừa bịp phương sĩ đều là kẻ giống nhau, nơi nào sẽ võ công gì. Diệu thủ thư sinh Chu Thông đem ngay tại giao quả xếp thu hồi, đập vào lòng bàn tay trái bên trong, nhướng mày, xem ra là kia Hoa Tranh đằng sau có vị cao nhân a, chỉ là không biết rõ vì cái gì không chịu lộ diện, ngược lại giấu đầu lộ đuôi, ta hoài nghi trước đó Tây Vực Bạch Đà Phong manh mối chính là người này cố ý nghe nhìn lẫn lộn, nếu không lấy Bạch Đà Phong phong cách hành sự, cũng sẽ không như thế trốn tránh tránh. Cao nhân, cái này đại mạc bên trong từ đâu tới cao nhân? Ngoại trừ huynh đệ chúng ta mấy cái, còn có người nào sẽ chạy tới cái này đại mạc bên trong chịu tội? Nam Sơn tiểu tử Nạ Si Nhân nhịn không được nói rằng. Mấy người còn lại cũng là vẻ mặt suy tư, cũng là Quách Tĩnh gãi đầu một cái nhìn xem mấy vị trầm tư các sư phụ, không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là trước đây bị Kha Trấn Ác cho chấn nhiếp có chút sợ hãi, cũng là không dám lên tiếng hỏi thăm. Hàn Tiểu Ánh cũng là không muốn nhiều như vậy, chỉ là mau để cho Quách Tĩnh lên. Tĩnh Nhi, đầu gối có đau hay không à? Là các sư phụ trách oan ngươi. Hàn Tiểu Ánh một bên đem Quách Tĩnh đỡ dậy, một bên cho hắn vuốt đầu gối. Sau đó có chút oán trách đối với đại ca Kha Trấn Ác nói rằng, đại ca, Tĩnh Nhi nói không sai, hắn đã không phải là tiểu hải tử, về sau cũng không để cho Tĩnh Nhi tùy tiện bị xuống. Ngươi, thứ mẹ chiều con hư. Kha Trấn Ác bị Hàn Tiểu Bánh kiểu nói này, lập tức khó thở, lần nữa hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói. Hàn Tiểu Bánh không có quan tâm đến nó làm gì, mà là lôi kéo Quách Tĩnh tay, hỏi với giọng nhỏ nhẹ, Tĩnh Nhi, ngươi có thể đem ngươi đi theo Hoa Tranh học những cái kia hô hấp phương pháp giảng cho các sư phụ nghe một chút đi. À tốt, thất sư phụ. Quách Tĩnh lần nữa gãi đầu một cái gật đầu đáp. Sau đó liền đem những ngày này học hô hấp biện pháp một chút xíu nói tới. Mấy người sau khi nghe xong, Diệu thủ thư sinh Chu Thông không khỏi lên tiếng nói rằng nghe pháp môn này giống như có điểm giống đạo môn hô hấp pháp, giảng cứu một cái tâm bình khí hỏa, thanh tĩnh linh thần. Nghe được Chu Thông nói ra đạo môn về sau, ở đây mấy người đều là linh quang lóe lên, toàn chân giáo. Là kia Trương Chí Viễn, nhắc tới Đại Mạc nửa đường cửa nội ra cao thủ ngoại trừ vị này toàn chân giáo yêu nghiệt, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái thứ hai. Mã Vương Thần Hàn bảo câu lớn tiếng nói, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Những người khác cũng là gật gật đầu, nhất trí đồng ý không tệ, hẳn là người này, chỉ là hắn thân làm toàn chân giáo đệ tử vì sao phải dạy Tĩnh Nhi võ công. Hơn nữa hắn giáo Tĩnh Nhi võ công vì cái gì lại như thế giấu đầu lộ đuôi, còn muốn cho một cái Mông Cổ nữ hoa thay chỉ đạo Tĩnh Nhi. Hừ, ta xem là tiểu tử kia coi trọng cái kia Mông Cổ nữ hoa, cố ý cầm giáo Tĩnh Nhi võ công đến cùng nữ hoa kia lôi kéo làm quân a. Hừ, vậy hắn nhưng đánh sai tính toán, chúng ta Tĩnh Nhi mặc dù học đồ vật chấm điểm, nhưng là bất luận nhân phẩm vẫn là võ công đều là hết sức ưu tú, ta nhìn cái kia Mông Cổ công chúa thật là đối với chúng ta Tĩnh Nhi ưa thích gốc. Ha ha ha, thất muội, ngươi đối Tĩnh Nhi cũng quá yêu chiều, dạng này không tốt. Hừ, ai cần ngươi lo, ta đã cảm thấy chúng ta Tĩnh Nhi là tốt nhất. Trung hậu trung thực lại hiếu thuận, về sau a, thích hắn nữ tử khẳng định còn nhiều. Tốt, xe xa. Kha Trấn Ác tặng hắn một cái mớn, ngăn lại đám người nghị luận. Tĩnh Nhi, ngươi đem ngươi đi theo Hoa Tranh luyện hô hấp pháp quá trình kỹ càng cùng chúng ta nói một chút, ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng tính toán điều gì. A, tốt, đại sư phụ. Quách Tĩnh gật gật đầu, liền bắt đầu nói về chính mình luyện tập hô hấp pháp chuyện. Theo Quách Tĩnh giảng thuật, hắn chung các sư phụ đều sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất là Kha Trấn Ác, càng là thở dài một tiếng, là chúng ta mấy cái quá gấp, kém chút hại Tĩnh Nhi à. Cái này Trương Chí Viễn không hổ là toàn chân giáo thủ tịch đệ tử, quả nhiên ánh mắt độc ác, một cái đã nhìn ra Tĩnh Nhi vấn đề. Không sai, trước đó chúng ta chỉ cho là Tĩnh Nhi ngu dốt, cũng là không nghĩ tới là chúng ta giáo quá vội vàng lại lộn xộn, cũng là Tĩnh Nhi không có thời gian đi tiêu hóa. Đang quạt cây quạt chu thông lại là đem quạt xếp vừa thu lại, có chút hổ thẹn nói: "Tĩnh Nhi, là mấy vị sư phụ trước đó oan của ngươi, thật xin lỗi, Tĩnh Nhi, để ngươi chịu ủy khuất." Hàn Tiểu Bánh đỏ ngầu cả mắt, cầm Quách Tĩnh cổ tay có chút hổ thẹn xin lỗi lấy: "Chúng ta tìm Tĩnh Nhi tìm 6 năm, giáo Tĩnh Nhi dạy vài chục năm, dẫn đến chúng ta chấp niệm quá sâu, cũng là coi nhẹ Tĩnh Nhi." Cảm thụ Hàn Bảo Câu nhìn xem Hàn Tiểu Ánh bộ dáng như vậy cũng là thở dài. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 21, hiệp chi đại giả 2, chương 21, hiệp chi đại giả 2, cũng may kia Trường Chí Viễn có chút cao mình. Làm việc cũng là giọt nước không lọt, chỉ là dạy tâm hắn pháp, nhường hắn có thể tĩnh tâm linh thần, không có dạy hắn bất luận võ công gì, cũng là cho chúng ta mấy cái ngu xuẩn lưu lại mặt mũi. Kha Trấn Ác đứng người lên, chống chính mình thiết trượng, trầm giọng nói rằng: "Kia từ hôm nay trở đi, đã Tĩnh Nhi bây giờ đa số võ công đều đã nhập môn, chúng ta cũng không cần lại sốt ruột giáo Tĩnh Nhi quá nhiều, nhường hắn chậm rãi tiêu hóa hấp thu, cường điệu dạy hắn đối địch kế sách, lấy ứng đối đằng sau luận võ. Tĩnh Nhi, hôm nay ngươi liền nghỉ ngơi một ngày à, thật tốt củng cố một chút các sư phụ trước đó dạy ngươi những cái kia võ nghệ." Hàn Tiểu Bánh cầm Quách Tĩnh hai tay, vô Quách Tĩnh mu bàn tay giản dò: "Ân, tốt, vậy ta trước hết đi ra ngoài." Quách Tĩnh cũng là sắc mặt vui mừng, điểm điểm đáp: "Đi thôi." Nhìn xem Quách Tĩnh vui vẻ rời đi, sáu người nhất thời không nói gì. Thật giống như hai chúng ta còn không có nhường Tĩnh Nhi nghỉ qua một ngày a. Chu Thông đống nhiên cười khổ nói. Đám người sững sờ, nhìn nhau không nói gì, toàn bộ mặt lộ vẻ xấu hổ. Hàn Tiểu Bánh càng là thấp giọng khóc thút thít, cảm thấy mình bọn người quá mức ích kỷ, chỉ lo nhóm người mình danh dự cùng luận võ sự tình, chưa hề chú ý qua Tĩnh Nhi cảm thụ. Trong lúc nhất thời Hàn Tiểu Ánh chỉ cảm thấy ngực một ngạt dị thường, nước mắt không cầm được rơi. "Cái gì? Ngươi nói ngươi hôm nay không cần cùng ngươi mấy cái kia quái nhân sư phụ luyện võ?" Hoa Tranh nghe được Quách Tĩnh nói tới, rất là kinh ngạc nói: "Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, bọn hắn mấy cái kia quái nhân cũng biết đau lòng ngươi à?" Hoa Tranh vây quanh Quách Tĩnh chuyển vài vòng tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Quách Tĩnh gãi gãi đầu, mặc dù cảm thấy Hoa Tranh nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng là nghe được Hoa Tranh trong miệng quái nhân vẫn là giữ gìn nói rằng: "Sư phụ bọn hắn không phải quái nhân, bọn hắn đều là nhất đẳng đại hiệp. Bọn hắn đối ta ân trọng như núi, nhất là thất sư phụ đối ta khá tốt." Nói đến Hàn Tiểu Ánh, Quách Tĩnh ngu ngơ cười nói, đối Quách Tĩnh mà nói, Hàn Tiểu Ánh so với hắn mâu thân còn muốn dịu dàng, mâu thân có đôi khi sẽ còn quát mắng hắn, nhưng là thất sư phụ sẽ không, dù là trước đó chính mình một mực học không được võ công, mấy vị sư phụ đối với hắn lại đánh lại tê dại, chỉ có thất sư phụ không bỏ được đánh chửi chính mình, chỉ là chính mình chạy đến một bên thúc thiết. Cho nên đối Quách Tĩnh mà nói, luyện công luyện không tốt, nhường hắn khó khăn nhất qua ấy nấy không phải cái khác sư phụ đều cở trách, mà là thất sư phụ đối với mình thất vọng thúc thiết. Nhìn xem thất sư phụ bởi vì chính mình học không được võ công mà khổ sở thúc thiết, quả thực nhường Quách Tĩnh tim như bị dao cắt, cho nên dù là lại khổ lại mệt mỏi, hắn đều phải khổ luyện, hắn không muốn lại nhìn thấy thất sư phụ trong mắt kia thất vọng nước mắt. "Hừ, đúng, sư phụ ngươi tốt nhất rồi, nhất là ngươi thất sư phụ, quả thực chính là thiên hạ đệ nhất người tốt." "Được rồi." Hoa Tranh liếc mắt, nhà danh nói: "Úc, đúng rồi, Hoa Tranh, ta hỏi ngươi, cái kia hô hấp pháp có phải hay không một cái đạo sĩ để ngươi dạy ta, căn bản không phải cái gì lao tát mãn." Quách Tĩnh nhìn xem Hoa Tranh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến trước mặt, nhìn thẳng con mắt của nàng nói rằng: "Hoa Tranh bị Quách Tĩnh như thế một chằm chằm, lập tức có chút bối rối, ánh mắt bốn phía quất loạn, thật, cái gì đạo sĩ, chính là lao tát man giáo, lớn. Đại Mạc bên trong lấy ở đâu tới đạo sĩ, Quách Tĩnh ngươi đang nói bậy bạ gì loạn thất bát ao. Thật là, sư phụ ta bọn hắn nói cái này hô hấp pháp là trung nguyên đạo gia pháp môn, còn nói lao tát mãn căn bản không biết võ công." Quách Tĩnh nghiêm túc nhìn xem Hoa Tranh đâu ra đấy nói, hai tay càng là bắt lấy Hoa Tranh bả vai, không cho nàng luận động. Cái này Hoa Tranh nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha ha, Quách Minh Đệ cũng không cần khó xử Hoa Tranh, ngươi cái kia hô hấp pháp hoàn toàn chính xác không phải cái gì lao tắc mãn, mà là ta toàn chân giáo cơ sở nội công tâm pháp. Một hồi tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một cái áo xanh đạo bảo nam tử từ đằng xa một cái cắt khâu sự thả người nhảy lên đi vào bên cạnh hai người, ta chính là toàn chân giáo thủ tịch đệ tử Trương Chí Viễn, sư tổng toàn chân giáo trưởng môn Đan Dương Tử Mã Ngọc, phụ sư mệnh đi vào cái này đại mạc nhìn xem Quách Minh Đệ võ nghệ tiến triển tình huống, cũng là cho ta sư thúc trưởng Xuân Tử Khâu sứ cơ đưa một phong thư cho Quách Tĩnh mấy vị các sư phụ. Nhìn xem Quách Tĩnh thật thà khuôn mặt, Trương Chí Viễn trong lòng cảm thán, lại là không biết rõ vì cái gì, luôn có một loại muốn tại ngày hôm đó sau một đời đại hiệp trước mặt giả bộ một chút dục vọng. Ngày ấy, Vân đạo đưa xong thư, mắt thấy Quách Minh Đệ luyện võ lâm vào lạc lối, tăng thêm Hoa Tranh cô nương thỉnh cầu, liền đối với Quách Minh Đệ tiến hành một phen âm thầm chỉ điểm, chỉ là cái này liên quan đến sư thúc ta cùng ngươi sư phụ Giang Nam thất hiệp ở giữa đánh cược, không tốt lộ ra, cho nên cũng liền ủy thác Hoa Tranh cô nương thay truyền thụ, cũng vì bần đạo giữ bí mật. Giang Nam thất hiệp đến cùng danh bất hư truyền, cuối cùng vẫn không có dấu giếm được đi, nhường Quách Minh Đệ vừa mới chịu ủy khuất, ở chỗ này cho Quách Minh Đệ bồi không phải. Trương Chí Viễn nói liền hướng Quách Tĩnh chắp tay thi lễ, Quách Tĩnh thấy này, sắc mặt đại biến, liền tranh thủ chi đỡ tốt, không được, không được, ta chịu ngươi chỉ điểm sai lầm, có thể võ công có chỗ tiến triển, chính là được thiên đại ân huệ, chút chuyện này nào dám khiến đạo trưởng bồi tội, là ta Quách Tĩnh hẳn là hướng đạo trưởng biểu thị cảm tạ mới đúng. Ai u, các ngươi đừng như vậy, nhìn ta đều phiền. Hoa Tranh lại là bỗng nhiên mở miệng cắt ngang hai người, đã Quách Tĩnh hôm nay không cần luyện công, Trương Chí Viễn ngươi cũng không cần tại trốn trốn tránh tránh, chúng ta cùng đi cưỡi ngựa à, lại đi nhìn Điêu Nhi đánh nhau à. Tốt tốt, ta cũng đã lâu không có đi xem Điêu Nhi đánh nhau. Quách Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, có chút đồng ý, sau đó nhìn về phía Trương Chí Viễn, đạo trưởng ngươi ha ha ha, bần đạo thở nhỏ chờ tại Trung Nguyên, còn chưa hề nhìn qua nhóm Điêu đánh nhau, lần này liền theo hai vị kiến thức một phen. Trương Chí Viễn cũng là có chút ý động, cái này độc thuộc tại Thảo Nguyên phong mạo hắn kiếp trước kiếp này cũng đều không có tận mắt chưa thấy qua. Hoa Tranh thấy này huýt sáo, chỉ chốc lát chỉ thấy ba con tuấn mã chạy như bay đến, Hoa Tranh nhảy lên trong đó một tớt, đối với hai người nói rằng, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Trương Chí Viễn hai người cũng không nói nhảm, lập tức lên ngựa đi theo Hoa Tranh cùng một chỗ chạy gấp tới. Rất nhanh mấy người liền tới một chỗ nhóm Điêu xoay quanh chi địa, chỉ là cũng không có nhóm Điêu đánh nhau cảnh tượng. A, thế nào hôm nay không có Điêu? Hoa Tranh nhìn lên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, rất là kinh ngạc. Trong ngày thường lúc này trên trời đều là một đám hắc điêu, lẫn nhau chơi đùa giỡn, náo nhiệt đến cực điểm. Hôm nay lại là yên lặng, không nhìn thấy một cái điêu. Kỳ quái, trước kia nơi này hắc điêu cùng bạch điêu cả ngày ở chỗ này đánh nhau đâu, mặc dù hắc điêu số lượng nhiều, nhưng là bạch điêu dũng mãnh dị thường, mặc dù số lượng không kịp hắc điêu một nửa, lại thường thường đem hắc điêu đánh chạy trối chết đâu. Hoa Tranh nhìn xem trống rỗng bầu trời, có chút thất vọng cũng có chút kỳ quái hướng Trương Chí Viễn giới thiệu. Trương Chí Viễn không nói, sau đó ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem bầu trời phương xa nở một nụ cười, đó là bởi vì nhiều một đám trừ bọn hắn bên ngoài khách không mời mà đến. Hoa Tranh cùng Quách Tĩnh đều là sững sờ, khách không mời mà đến. Ở nơi nào? Nhanh hơn, các ngươi nghe. Trương Chí Viễn lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhắc nhở lấy hai người. Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh nghe vậy lập tức giữ vững tinh thần, vểnh tai nghe. Lệ, một tiếng to rõ tiếng ưng gáy từ phương xa truyền đến, sau đó chỉ thấy một đám hùng tráng hung mãnh màu xám đại điêu dương cánh mà đến, truy kích lấy một đám bạch điêu, những này bạch điêu chính là Hoa Tranh bọn hắn trước đây nhìn thấy đám kia. Tốt hùng vũ điêu nhi a. Hoa Tranh ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút xuất thần. Quách Tĩnh cũng là vẻ mặt rung động, không nghĩ tới trước đó đấu thời gian dài như vậy hắc điêu bạch điêu, thế mà đều bị những này màu xám điêu nhi đánh cuốn quýt chạy trốn. Trương Chí Viễn nhìn xem một màn này không nói gì, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, hắn nhìn thoáng qua Quách Tĩnh, ánh mắt không hiểu. Quách Tĩnh, ngươi biết sư phụ của ngươi nhóm trên giang hồ được xưng hô vì cái gì đi? A, Sông Nam thất hiệp a, sư phụ bọn hắn đều là nhất đẳng đại hiệp. Quách Tĩnh có chút không biết vì sao, nhưng là vẫn rất nhanh nói rằng, đối với hắn sư phụ hắn vẫn là rất kính trọng. Không sai, trên giang hồ có thể xưng chi vị hiệp người có thể nói ít càng thêm ít, mà sư phụ của ngươi bọn hắn lại gánh lên xưng hô thế này, nhưng là ngươi biết chân chính đại hiệp là cái gì không? Ách, đại sư phụ nói muốn trừ gian diệt ác, nhị sư phụ nói Quách Tĩnh nghĩ mấy vị sư phụ nói lời, cùng đọc thuộc lòng dường như. Ha ha ha, Quách Tĩnh, Quách Minh Đệ, ngươi nói những cái kia đều là ngươi mấy vị sư phụ lý niệm. Trương Chí Viễn cười cười, cắt ngang Quách Tĩnh đọc thuộc lòng. Quách Tĩnh, chân chính hiệp chi đại giả là vì quốc là dân. Bởi vì cái gọi là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học. Chân chính đại hiệp là lòng mang thiên hạ, nhất là chúng ta tập võ hạng người, võ công học được không phải lấy mạnh nhất yếu. Quách Tĩnh, ngươi lập tức cũng liền muốn xuôi Nam Trung Nguyên, đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch những này. Nhìn xem Quách Tĩnh còn có chút ngây thơ dáng vẻ, Trương Chí Viễn biết một mực sinh trưởng tại cái này đại mạc bên trong Quách Tĩnh, người đối diện quốc thiên hạ còn không có gì khái niệm, cho nên cũng không có tiếp tục nói đi xuống, có lẽ trong mắt hắn, toàn bộ thế giới chính là những này mông cổ bao cùng mảnh này đại mạc. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 22, xuôi Nam Trung Nguyên, 1, chương 22, xuôi Nam Trung Nguyên, 1, đại mạc báo cắt vẫn như cũ, nhưng là Trương Chí Viễn đã chuẩn bị rời đi. Vẫn là theo tới thời điểm như thế, chuẩn bị đi theo một cái thương đội cùng rời đi, không có cách nào, cái này mênh mông đại mạc, một mình hắn thực sự không dám đi loạn, hắn cũng không phải Giang Nam thất quái cùng lòng kỵ sĩ, không chỉ có thể tại mênh mông đại mạc bên trong chuẩn bị phân rõ phương hướng, còn có thể tinh chuẩn tìm tới muốn tìm người. Nhất là Long Kỵ sĩ quả thực cùng mở dạ đã như thế, xá điêu bên trong tại mênh mông đại mạc tinh chuẩn tìm tới Quách Tĩnh, trong thần điêu Trung Nam Sơn bên trong chuẩn xác mò tới tiểu long nữ bị điểm huyệt chi địa, cùng mở tầm mắt như thế. Nghĩ đến đây, Trương Chí Viễn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó một cấp kia vẫn là đá nhẹ. Khoảng cách cùng Quách Tĩnh nói xong kia lời nói, đã qua 3 ngày, hắn đối vị này ngày sau Bắc Hiệp rất là bội phục, nhưng lại đối với hắn phương thức hành động không phải rất tán thành. Lấy Quách Tĩnh ngày sau danh vọng, hắn cảm thấy không cần thiết đi theo tử thủ từng dương, không bằng bằng vào tự thân cao cường võ công, tổ chức các nơi nghĩa quân nhấc lên một phen trùng trùng điệp điệp quân phản kháng thủy triều. Dù sao Đại Tống mặc dù yếu, giã chiến đánh không lại Khế Đan nữ chân Mông Cổ chờ dị tộc, nhưng là bằng vào thành trì giáp trụ binh qua kỹ thuật dẫn trước thủ thành vẫn là có thể. Lúc trước hắn Bắc Thượng Đại Mạc bố trí những cái kia hàng nhái cứ điểm, nếu như giao cho ngày sau học xong hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Vũ Mục Di Thư Quách Tĩnh đến thống lĩnh, lại thêm Hoàng Dung dưới trướng cái bang phụ trợ, hắn tin tưởng so với hắn tử thủ tương dương thành nổi lên đến hiệu quả tốt hơn nhiều lắm. Dù sao giang hồ nhân sĩ tại thành trì trận công kiên bên trong đưa đến tác dụng 10 phần có hạn. À, đúng rồi, hắn lần này vội vã xuôi Nam Trung Nguyên còn có một cái chuyện quan trọng, cái kia chính là cứu vớt Dương Thiết Tâm, vị này Dương Tái Hưng hậu nhân, nắm giữ lấy thất thập nhị lộ Dương gia thương pháp, cũng không thể nhường hắn mang theo cái này một thân thương pháp như vậy bất ức chết đi. Nếu là từ hắn căn cứ Dương gia thương pháp đến huấn luyện những cái kia trong sơn trại thanh niên trai tráng, có thể so sánh hắn trước đây chỉ đạo phải mạnh hơn, dù sao hắn một thân sở học cũng là vì giang hồ võ học, mà Dương Thiết Tâm Dương gia thương pháp nhưng là chân chính vì sa trường chém giết mà sáng tạo. Nếu là hiện giai đoạn từ Dương Thiết Tâm lãnh đạo huấn luyện, ngày sau lại giao cho trưởng thành Quách Tĩnh thống lĩnh, hắn tin tưởng, cái này Bắc Địa Sơn Hà cũng sẽ không cần lại khổ đợi trăm năm nhường cái kia thân thế thê thảm tiểu hòa thượng đến thu phục cố thổ. Dù sao hậu kỳ thần điêu thời kỳ Quách Tĩnh thêm Hoàng Dung, vậy nhưng thật sự là trần nhà tồn tại, tương đương đương thời đỉnh cấp thống soái thêm đỉnh tiêm lưu sĩ tổ hợp, lại bị Tương Dương thành cho khống trụ, còn không công nộp mạng. Bên này Hoa Tranh cùng Quách Tĩnh biết được Trương Chí Viễn muốn rời đi cũng là 10 phần không bỏ được, nhất là Hoa Tranh, cùng Trương Chí Viễn trong khoảng thời gian này ở chung, dường như cho nàng mở ra thế giới mới đại môn. Mà xem như ca ca của nàng, Thác Lôi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì Hoa Tranh miệng bên trong cũng không tiếp tục lúc trước như thế ba câu nói không thể rời bỏ Quách Tĩnh, mà là nhiều một cái Trương Chí Viễn, cái này khiến Thác Lôi trong lòng không khỏi thầm than. Đang cùng những này thương đội làm xong giao dịch sau, Thác Lôi nhìn cách đó không xa Hoa Tranh, Quách Tĩnh cùng Trương Chí Viễn ba người, cười khổ một cái, thật sự là thế sự vô thường a Trương Chí Viễn, ngươi đi về sau còn sẽ tới Đại Mạc sao? Hoa Tranh nhìn xem Trương Chí Viễn, ngữ khí có chút xa xút. Một bên Quách Tĩnh cũng là gật gật đầu. Hắn đối cái này cho mình chỉ điểm sai lầm cũng vừa là thầy vừa là bạn Trương Chí Viễn, trong lòng cũng là có chút kính trọng cùng cảm kích, lúc này cũng là 10 phần không bỏ được. Hơn nữa đối với Trương Chí Viễn ngày đó câu kia hiệp chi đại giả, vì nước vì dân câu nói này một mực tại trong đầu của hắn vung đi không được. Thậm chí đêm hôm đó hắn ngủ không được, đi ra nhìn xem mênh mông vô bờ đại mạc cùng tinh không, nhớ tới chính mình những năm này cùng Thác Lôi còn có Hoa Tranh bọn hắn cùng nhau đùa giỡn cùng nhau lớn lên, còn nghĩ tới chết biệt sư phụ, mồ hôi bọn hắn, liền nghĩ tới mâu thân cùng mấy vị sư phụ kia có chút không phải rất rõ ràng dạy bảo. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cùng mảnh này đại mạc thiên địa là như thế không hợp nhau, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ đến cùng vì cái gì. Hắn sợ tổn thương Hoa Tranh cùng Thác Lôi tâm, cho nên hắn ai cũng không nói, chỉ là tự mình một người suy nghĩ. Hắn rất hâm mộ Trương Chí Viễn, cảm thấy hắn hiểu rất nhiều, võ công cũng rất lợi hại, ngay cả mấy vị sư phụ đều nói hắn thiên phú kinh người, võ công cao cường, đối với hắn ca ngợi không thôi. Không giống hắn, đầu óc đần, luôn luôn luyện không tốt võ công, nếu không phải Trương Chí Viễn dạy chính mình một cái tâm pháp, đồng thời chỉ điểm thêm, chính mình chỉ sợ đến bây giờ còn không có nhập môn mấy vị sư phụ giáo võ công. Cho nên hắn cũng hy vọng Trương Chí Viễn có thể chờ lâu một chút thời gian, có thể lại chỉ điểm hắn một chút thời gian. Ngoài ra còn có một chút, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hoa Tranh, trong lòng phức tạp, đối với Hoa Tranh tại Trương Chí Viễn tới về sau biến hóa, hắn mặc dù bắt đầu không có phát giác cái gì, nhưng là thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, hắn chính là lại ngu dốt cũng cảm nhận được. Nhưng là hắn cũng không có cái gì sinh khí không cao hứng, tương phản hắn còn có chút vui thấy kỳ thành Hoa Tranh cùng Trương Chí Viễn, nếu như vậy hắn cũng sẽ không cần xoắn xuýt cùng mê mang. Dù sao nếu như Hoa Tranh thật gả cho Trương Chí Viễn lời nói, lấy Trương Chí Viễn trước mắt biểu hiện đến xem, Hoa Tranh chắc chắn sẽ không chịu bị quất, bởi vì hắn vẫn luôn là cầm Hoa Tranh coi như muội muội, đối với Hoa Tranh trước đây đối với mình tình cảm, hắn cũng thường xuyên cảm thấy buồn rầu. Thật là không nghĩ tới nhanh như vậy Trương Chí Viễn liền muốn rời khỏi. Tại Đại Mạc những ngày qua, cùng hai vị trung đụng rất vui sướng, cũng thấy được rất nhiều trung nguyên không từng có mỹ lệ phong quang. Nhưng là cái tốt nào cũng có kết thúc, chúng ta tới ngày giang hồ gặp lại a. Trương Chí Viễn nhìn xem hai người cũng có chút tương cảm, vốn là dự định cùng Quách Tĩnh cùng một chỗ xuôi nam, nhưng là cân nhắc tới chính mình trên đường tới làm những bố trí kia, cảm thấy vẫn là sớm một chút xuôi nam nhìn xem cho thỏa đáng. Hơn nữa chịu chính mình ảnh hưởng, Quách Tĩnh cùng Giang Nam thất quái xuôi nam thời gian nói không chừng cùng nguyên tắc không giống như vậy, đến lúc đó bạn nhất bỏ qua kịch bản sẽ không tốt. Dù sao mục niệm từ luận võ chọn rể gặp phải Dương Khang, chính là Dương Thiết Tâm sinh mệnh đến ngược, cái này luận võ chọn rể kịch bản không phải chịu Quách Tĩnh ảnh hưởng, nguyên tắc có Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn người hỗ trợ, cuối cùng đều bị Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn người bức cho chết. Cái này bạn nhất nếu là Quách Tĩnh bọn người chậm trễ, không có gặp gỡ Dương Thiết Tâm bọn hắn, cái này Dương Thiết Tâm nói không chừng chính mình độc sông Triệu Vương phủ, trực tiếp bị Hoàn Nhan Hồng Liệt tại chỗ giết chết, chấm dứt hậu họa, vậy thì nguy rồi. Cho nên hắn đến sớm xuôi nam tiến về Trung Đô, tìm kiếm Dương Thiết Tâm, giúp hắn một tay, đến lúc đó giúp mình hắn cùng vợ con đoàn viên, lại hiểu chi lấy tình, tin tưởng hắn sẽ bằng lòng trong núi ẩn cư thuận tiện dạy bảo một lát sau đợi đệ đến thắng kim. Trương Chí Viễn ánh mắt chuyển hướng Quách Tĩnh, vẻ mặt trịnh trọng rất nhiều. Quách huynh đệ, ngươi thiên tính thuần lương, căn cơ đã cố, ngày sau chỉ cần thủ vững bản tâm, chuyên cần không ngừng, tiền đồ tất nhiên bất khả hạ lượng. Nhớ lấy, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngày sau tập võ có thành tựu sau, có lẽ ngươi sẽ có chút mê mang, không biết rõ luyện thành cái này thân võ nghệ đến cùng để làm gì. Hắn lần nữa mịt mờ chỉ điểm lấy, tựa như ta cũng như thế, ta cũng hoài nghi tới ta như thế luyện võ là vì cái gì đâu. Coi như đã luyện thành thiên hạ đệ nhất lại như thế nào. Về sau xuống núi nhìn thấy thiên hạ này nghèo khổ bất tính, chịu tham quan ô lại bóc lột, chịu sơn tặc thổ phỉ cướp bóc, chịu phiên bang dị tộc cướp hiếp, ta liền biết, ta cái này thân võ nghệ ít ra liền có một cái chỗ dùng, cho nên ta theo Trung Nam Sơn một đường hướng bắc đi vào Đại Mạc trên đường, nhiều lần ra tay đánh giết những cái kia loạn binh phỉ đồ cùng một chút tham quan ô lại. Ta không có bản lãnh lớn như vậy ngăn cản đây hết thảy xảy ra, nhưng là ta tồn tại chấn nhiếp những người này, bọn hắn e ngại tại ta, cho nên có chỗ thu liễm, ta liền biết ta lúc đầu học một thân võ nghệ không có uổng phí học. Quách huynh đệ, ta đối với ngươi tương lai rất là xem trọng, mặc dù ngươi mấy vị sư phụ nói ngươi vụ bè, nhưng ở ta xem ra, thiên hạ này người tập võ, ngoại trừ mấy cái như vậy liền không có mấy cái thông minh hạng người, ngươi mấy cái kia sư phụ luyện võ luyện nhiều năm như vậy, cũng liền như vậy một thân không quan trọng công phu, cho nên đừng để ý bọn hắn đánh giá, ta có thể 10 phần khẳng định nói cho ngươi, ngươi Quách Tĩnh mới thật sự là luyện võ kỳ tài, thiên phú cũng liền hơi thua. Tại ta, hy vọng ngươi có thể kiên trì, không cần nhụt chí cùng mê mang. Trung Nguyên có cái võ lâm thánh sự tình, gọi là Hoa Sơn Luật Yếm, đều thời điểm toàn bộ trong chốn võ lâm cao thủ đều sẽ tề tụ tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, hy vọng ngày khác Hoa Sơn Luật Yếm này cũng có thể cùng Quách huynh đệ tiếp vài chiêu. Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua chẳng hung thì ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 22, Xuôi Nam Trung Nguyên 2, chương 22, Xuôi Nam Trung Nguyên 2, Trương Chí Viễn nhìn xem Quách Tĩnh bộ kia thật thà bộ dáng, nhớ tới về sau Quách Tĩnh còn đổi phế một đoạn thời gian, thậm chí muốn tự phế võ công, thế là nhịn không được lại nói một đồng lớn. Nhìn xem Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh đều là vẻ mặt mộc lại không thể không gật gật đầu, Trương Chí Viễn cười, thầm nghĩ chính mình đây là thế nào, cùng lao phu tử như thế lại nhảy bên trong a lắm điều. Trương huynh đệ, thương đội bên kia đã chuẩn bị xong, liền chờ ngươi. Thác Lôi thanh âm xa xa truyền đến. Chờ một chút, lập tức tới ngay. Trương Chí Viễn quay người đối với Thác Lôi hô một câu, sau đó đối với Hoa Tranh cùng Quách Tĩnh ôm quyền. Chờ một chút. Hoa Tranh bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên hô một câu, đem đặt ở sau lưng một cái túi da đưa cho Trương Chí Viễn, túi da rất là tinh xảo, phía trên còn treo lên một đôi tựa hồ là hùng ưng dương cánh đồ án. Trong này có chút mãi tiểu cùng thì khô, là chính ta làm. Hoa Tranh hôm nay mặc vào một thân hỏa hồng mông cổ bảo, kim tuyến thêu lên phức tạp hoa văn, nổi bật lên nàng xinh đẹp chiếu người, chỉ là hiện ra nụ cười trên mặt lại là có chút miễn cưỡng, trên đường đói bụng hát, có thể ứng thật gốc. Trương Chí Viễn liếc mắt nhìn chằm chằm Hoa Tranh, trịnh trọng nhận lấy, đa tạ Hoa Tranh cô nương hậu tạo. Quách Tĩnh lúc này cũng là tiến lên đưa lên một thanh loan đao, trên vỏ đao khảm nạm lấy bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, "Trương đại ca, đây là ta mời tốt nhất công tượng chế tạo, phía trên này bảo thạch là trước kia mồ hôi ban cho ta lớn nhất tốt nhất một quả." Ta tự mình khảm nạm đi lên, đưa tặng cho ngươi. Trương Chí Viễn tiếp nhận lễ vật, ánh mắt tại hai người trên mặt dừng lại. 3 tháng trước, hắn mới tới Đại Mạc lúc, chưa từng nghĩ tới sẽ cùng những này nguyên bản chỉ tồn tại ở trong sách nhân vật sinh ra thâm hậu như thế ràng buộc, tựa như toàn chân giáo, ngoại trừ sư phụ Mã Ngọc, những người khác, hắn kỳ thật cũng không có quá sâu tình cảm. Hoa Tranh, Quách Tĩnh hắn ngữ khí ôn hòa, những ngày qua, đa tạ các ngươi trông nom. Hoa Tranh cắn môi, trong mắt mơ hồ có thủy quang lấp lóe, có chút túi đầu không nói tiếng nào. Quách Tĩnh thì là vội vàng nói, không không không, là ta hẳn là cảm ơn người chỉ điểm. Về sau lại do dự một chút, đi đến Trương Chí Viễn bên người, hạ giọng, Hoa Tranh nàng. Đêm qua khóc một đêm. Trương đại ca, ngươi nếu là Quách Tĩnh. Trương Chí Viễn cắt ngang lời của hắn, vô vô bờ vai của hắn, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tâm tư ngươi thuần thiện, đây là ngươi nhất đáng ngưỡng mộ chỗ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện thế gian, không cưỡng cầu được, Hoa Tranh là trên thảo nguyên Minh Châu, tự có nàng tiên địa. Hắn lần này nói lời nói kỳ thật cũng là đang nhắc nhở Quách Tĩnh, bất quá nghĩ đến hắn lúc này hẳn là còn sẽ không minh bạch. Quả nhiên, Quách Tĩnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, giống như minh bạch giống như lại không rõ. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn đập lại. Trương Chí Viễn đối với hai người lần nữa ôm quyền. Đi vào thương đội bên này, tại thương đội quản sự dẫn đầu xuống tới một chỗ bên cạnh xe ngựa, Trương Chí Viễn đi vào trước đó hướng về phía Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh vẫy vẫy tay, lại đối với một bên Thác Lôi nói tiếng cảm ơn liền tiến vào toa xe. Roi ngựa dương nhẹ, tại phu xe hô quát phía dưới, đội xe dần dần từng bước đi đến. Hoa Tranh nhìn xem đội xe biến mất ở trước mắt, đột nhiên hướng về phía trước chạy mấy bước, đứng ở một chỗ cồn cắt chỗ cao nhất, nhìn qua đi xa phương hướng, rốt cục nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Cùng phong thổi lên nàng tay áo cùng tóc dài, tại đây trời cắt vàng bên trong như là một đóa quật cường hoa hồng tại y mắng nở rộ. Quách Tĩnh đi đến Hoa Tranh bên người, vụ về đưa lên một cái khăn tay, "Hoa Tranh, đừng khóc." Hoa Tranh tiếp nhận khăn tay, lau đi nước mắt, ánh mắt lại như cũng nhìn qua phương xa đã cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh, nói khẽ, Quách Tĩnh, thật xin lỗi. Quách Tĩnh lộ ra một vẻ hoàn toàn như trước đây nụ cười, không có việc gì, ta trước đó một mực cũng đã nói, ta là đem ngươi trở thành muội muội nhìn. Hoa Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, nàng nhớ tới trước kia mỗi lần Quách Tĩnh nói như vậy thời điểm nàng đều sẽ rất tức giận, mỗi lần đều sẽ đối với ca ca thác lôi phát cáu, sau đó ca ca liền sẽ vì hống nàng cao hứng, tuyên bố muốn đi giáo huấn Quách Tĩnh, đằng sau chính mình hết giận lại oán trách ca ca sao có thể đánh Quách Tĩnh đâu, nhường ca ca tức thiếu chút nữa lại muốn tìm Quách Tĩnh quyết đấu. Vậy mà hôm nay lần nữa nhìn thấy Quách Tĩnh bộ này nụ cười thật thà cùng vậy trước kia như thế lời nói, nàng lại là tuyệt không tức giận, chỉ có một mảnh bi thương tràn ngập trong lòng. Ba Hoa Tranh rút ra trên người roi ngựa, ra sức quật mặt đất, nước mắt theo roi ngựa âm thanh im ắng chảy xuôi, quật mấy lần sau, nàng thổi lên một tiếng huýt sáo. Sau đó một tiếng mã minh từ phương xa truyền đến, chỉ thấy một thất cao lớn thần dị màu đỏ tuấn mã chạy như bay đến, Hoa Tranh trở mình lên ngựa, lần nữa nhìn thoáng qua Trường Chí Viễn rời đi phương hướng, xoa xoa nước mắt, hướng về trước đó bọn hắn nhìn chim bay địa phương mau chóng đuổi theo. Quách Tĩnh tại Hoa Tranh rút ra roi một phút này liền giật nảy mình, tung người một cái trốn đến một bên thác lôi bên người, giờ phút này hai người đều là có chút không hiểu rõ nổi, cuối cùng, thác lôi nghĩ, quyết định vẫn là dựa theo biện pháp cũ, thế là hét lớn một tiếng, hướng về phía Quách Tĩnh chính là một quyền đi qua. Quách Tĩnh, ngươi cũng dám gây Hoa Tranh không cao hứng, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi không thể. Cách đó không xa, Giang Nam Lục Quái nhìn xem cùng nghe một màn này cũng là thở dài một tiếng. Diệu Thủ Thư Sinh phẩy phẩy chính mình qua xếp, cảm khái nói, cái này mông cổ nữ hoa cuối cùng từ bỏ đối Tĩnh Nhi ý nghĩ, đối bọn hắn hai người mà nói cũng đều là chuyện may mắn, cái này toàn chân giáo tiểu đạo sĩ cũng là có mấy phần bản sự, khó trách kia Mã Ngọc bọn người bỏ được đường hắn làm ngoại môn đệ tử, như vậy Lục Căn không tịnh chiêu phong dẫn điểm hàng người, nếu là làm toàn chân trưởng môn sợ là muốn ra đại loạn. Ngoại trừ Hàn Tiểu Bánh bên ngoài những người khác cũng đều là cười gật gật đầu, duy chỉ có Hàn Tiểu Bánh có chút đáng tiếc nhà mình Quách Tĩnh, vẻ mặt phiền muộn. Kha Chấn Ác Thiết Trượng dừng một chút, một bên quay người vừa nói, đi thôi, Tĩnh Nhi còn cần luyện tập nhiều hơn. Kia Trương Chí Viễn truyền cho hắn tâm pháp, ảo diệu vô tận, cần nhường hắn thật tốt lĩnh hội, mặt khác, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút xuôi nam công việc. Không sai, kia Trương Chí Viễn không hổ là toàn chân giáo thủ tịch đệ tử, kiến thức quả nhiên là không tầm thường, chỉ tiếp Tĩnh Nhi một mực sinh trưởng tại cái này mông cổ trong bộ lạc, sợ là sẽ không lý giải hắn tâm ý, lần này dẫn hắn xuôi nam trên đường còn phải thật tốt dạy bảo một phen. Chu Thông nhíu mày nhìn xem cùng thác lôi vị này mông cổ mồ hôi nhi tử cùng một chỗ đùa giỡn Quách Tĩnh, kia một thân mông cổ trang phục cùng hơi có vẻ vóc người khôi ngô, ai có thể biết cái này lại là hắn gia binh sĩ đâu. Đi thôi, hôm nay liền để Tĩnh Nhi lại nghỉ ngơi một ngày a. Hàn Tiểu Bánh nhìn thoáng qua đang chơi vui vẻ Quách Tĩnh, trong lòng mềm nhũn, không khỏi đẩy mấy vị ca ca đi mau, trêu đến mấy người mắt trợn trắng. Kha Chấn Ác thì là lần nữa hừ lạnh một tiếng, mẹ chiều con hư. Nói xong cũng thở phì phò chống thiết trượng rời đi, mấy vị khác huynh đệ cười cười cũng đều đuổi theo. Đại ca mỗi lần đều nói như vậy, cũng không gặp hắn phản đối một lần. Chính là, bất quá nhị ca, khám phá không nói toạc, ngươi dạng này liền quá mức a. Ha ha ha, đám người không nhịn được cười rời đi nơi đây. Hoa Tranh, ngươi thật như vậy ưa thích cái kia người Trung Nguyên sao? Thác Lôi nhìn xem Hoa Tranh vẫn là một bộ thương tâm bộ dáng, nhịn không được hỏi, trước kia Hoa Tranh khóc lợi hại hơn nữa, nhiều nhất ngày thứ hai cũng liền tốt. Thật là cái này đều sau ba ngày, Hoa Tranh vẫn là dầu gì không vui, cái này khiến Thác Lôi có chút bận tâm lại có chút kỳ quái. Các ngươi chỉ là ở chung được mấy tháng mà thôi, ngươi cùng Quách Tĩnh thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hoa Tranh không nói gì, chỉ là im ắng rơi lệ. Thác Lôi thấy thế thở dài, liền vội vàng tiến lên, tiếp tục can ủi. Chỉ là một lát sau, Hoa Tranh mới có hơi tuyệt vọng nói ra làm hắn kinh ngạc vô cùng lời nói, mấy tháng xuống tới, mọi người đều biết ta thích cái kia người Trung Nguyên, tất cả mọi người cảm thấy không nên, thật là Quách Tĩnh. Hắn nói đến đây Hoa Tranh dừng lại, nước mắt lần nữa bất tranh khí chảy xuống. Mấy tháng đến nay, mặc kệ ta biểu hiện có nhiều ưa thích Trương Chí Viễn, Quách Tĩnh chưa từng có sinh qua một chút khí. Hắn không có một tơ một hào sinh khí. Hoa Tranh sắc mặt buồn bã, nhìn xem Thác Lôi lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở, thậm chí, hắn còn cảm thấy chúng ta rất xứng. Ca ca ngươi cũng đã nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta thích hắn vài chục năm, có thể hắn đâu. Nguyên bản còn muốn an ủi Hoa Tranh, Thác Lôi nhất thời nghẹn lời, thật lâu không nói, chỉ là vỗ vỗ Hoa Tranh bả vai. Ô ô tựa ở ca ca trên vai, nhìn mấy ngày Hoa Tranh rốt cục khóc thành tiếng, càng khóc càng lớn. Ô Hoa Tranh hoàn toàn nhào vào ca ca lồng ngực, lên tiếng khóc giống lên, phản phất muốn đem mười mấy năm qua tình cảm toàn bộ khóc lên, kỳ thật nàng trước kia liền hoài nghi tới, chỉ là luôn luôn chính mình lừa gạt chính mình. Mà Trương Chí Viễn đến, Quách Tĩnh biểu hiện nhường nàng không cách nào lại tiếp tục lừa gạt mình. Tựa như cái này đại mạc báo cắt lại lớn, vĩnh viễn cũng thổi không đến giang nam mưa bụi bên trong, sẽ chỉ làm cái này đại mạc một mảnh hỗn độn. Đề cử chuyên hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên, tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 23, Triệu Vương phủ, 1, chương 23, Triệu Vương phủ, 1, gió bắc như lao, gào thét lên thổi qua Yên Sơn sơn mạch, Trương Chí Viễn một bộ thanh sam, đứng ở một chỗ dãy núi chỗ cao, nhìn xem dưới núi trên quan đạo phóng ngựa mà qua Kim Quốc kỵ binh, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ mỉm cười. Xem ra, bọn hắn những người kia bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Trải qua nhiều ngày sốc này, hắn rốt cục rời đi Đại Mạc, đi tới U Ký chi địa, lúc này Đại Kim Quốc tình hình cùng hắn trước đây Bắc Thượng lúc đã hoàn toàn khác biệt. Triệu Vương Hoàn Nhan Hồng Liệt thu hoạch được Kim Quốc hoàng đế coi trọng, đã bắt đầu chủ chính một phương, thử nghiệm hán hóa cải cách, hắn đã mời chào không ít giang hồ cao thủ, bắt đầu tiêu sát những cái kia võ công cao cường lại kiên trì kháng kim giang hồ nhân sĩ, suy yếu chỉ hạ người Hán kháng kim lực lượng. Đồng thời phái ra đại lượng tinh nhuệ kỵ binh tuần sát địa phương, điều tra các nơi sơn tặc đạo phỉ, cũng giúp cho tiêu diệt. Mà Trương Chí Viễn vừa mới nhìn thấy chi tiêu kim nhân kỵ binh tiểu đội chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt chỗ phái ra tiêu phỉ tuần tra kỵ binh một trong. Mà trong đó lớn nhất mấy cố đạo phỉ lực lượng chính là bắc địa mấy dãy núi lớn bên trong mấy tên sơn tặc thế lực, những sơn tặc này mỗi lần đều là tập kích kim binh lương thảo, loạt vật tư liền đi không chút nào lưu luyến. Chưa từng cùng kim binh chính diện động thủ, ngay cả đại bản doanh hàng nhái đều là tùy thời có thể từ bỏ, đợi đến kim binh thối lui trở lại, loại này quay rối thủ đoạn làm Hoàn Nhan Hồng Liệt gần nhất phiền phức vô cùng. Trương Chí Viễn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa, cũng đã đi tới một chỗ ẩn nấp khe núi. Nơi này nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, đúng là hắn năm đó bắt thượng trên đường bày ra mấy chỗ cứ điểm. Nhưng thấy nơi đây xây dựa lưng vào núi, theo bên ngoài nhìn như ư chỉ là bình thường sơn lâm thôn xóm, phòng ốc xen vào nhau, bờ ruộng dọc ngang, nhưng là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện tại một chút chỗ tối cất giấu từng đôi mắt đang quan sát thôn xóm bốn phía. Thấy nơi đây phát triển tốt đẹp, lại đi mấy cái khác đỉnh núi, phát hiện cũng còn không tệ sao, Trương Chí Viễn lúc này mới yên lòng hướng trung đô bước đi, cũng không có hiện thân đối với những người này phát triển nhiều hơn can thiệp. Những lực lượng này đều là ngày sau chống lại Mông Cổ lực lượng chủ yếu, đến lúc đó Mông Cổ công diện Đại Kim, chính là lực lượng yếu kém lúc, đến lúc đó chỉ cần bắt được những cơ hội này, chưa chắc không có cơ hội trọng chỉnh cái này Bắc Địa Sơn Hà. Trung đô thành tường cao dày, thủ vệ sông nghiêm. Trương Chí Viễn tại phát hiện Kim Quốc triều đình không có truy nã chính mình sau liền nên ngang đi tới cái này Trung đô Yên Kinh thành. Vừa mới tìm khách sạn dán xếp lại, liền nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một hồi quen thuộc tiếng thét dài. Là Khâu Sư Thúc. Thần sắc hắn khẽ động, thân hình đã như khói nhẹ giống như lướt đi ngoài cửa sổ. Nhưng thấy không xa đường đi chỗ, một cái đạo bảo nam tử trung niên ngay tại giăn dạy mấy cái du côn. Người này khuôn mặt uy nghiêm, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, dĩ nhiên đã đem mấy cái du côn lưu manh đánh cho chạy trối chết, không phải Khâu Sử Cơ là ai? Sư Thúc. Trương Chí Viễn khẽ gọi một tiếng, phiêu nhiên rơi xuống đất, đi tới Khâu Sử Cơ bên người. Khâu Sử Cơ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức quay người nhìn lại, thấy là Trương Chí Viễn, trong nháy mắt đại hỉ, vẻ mặt tươi cười, "Chí Viễn, ngươi khi nào tới Trung Đô?" Hắn bước nhanh đến phía trước, trung điệp vô vô Trương Chí Viễn bả bay, theo Mông Cổ đại mạc trở về. Giang Nam thất hiệp phong thái vẫn như cũ không, còn có Quách Tĩnh đứa bé kia, bây giờ võ nghệ luyện thế nào? Hai người tìm chỗ thanh nhã quán trà ôn chuyện. Khâu Sử Cơ nghe nói Trương Chí Viễn những này nguyện kinh lịch, không nghĩ tới kia Quách Tĩnh vậy mà như thế đến kia Mông Cổ nhân coi trọng, lại nghĩ tới kia Dương Khang, thật chẳng lẽ chính là tạo hóa treo ngươi? Đã định trước hai vị này trung lương chi hậu lại muốn riêng phần mình vào phiên bang dị tộc. Trà qua ba tuần, Khâu Sử Cơ bỗng nhiên nói, "Chí Viễn, ngươi tới được vừa vặn. Ta cùng kia Giang Nam thất hiệp ước định ngươi cũng biết, ngươi đã tới, không ngại theo ta đi nhìn xem cái kia Dương Khang, nhìn xem cùng Quách Tĩnh đứa bé kia so sánh có nào khác biệt." Trương Chí Viễn trong lòng hơi động, hắn xác thực muốn nhìn một chút vị này cùng Quách Tĩnh hoàn toàn tương phản, kinh điển bi kịch nhân vật một trong vai ác, Sư Thúc nói là. Khâu Sử Cơ bước trong râu, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý, bây giờ hắn tại Triệu Vương phủ bên trong, dùng tên giả Hoàn Nhan Khang. Thiên tư thông minh, một chút liền thông, so ngươi mấy cái kia sư huynh đệ mạnh hơn nhiều. Trương Chí Viễn ánh mắt chớp lên, cố ý nghi ngờ hỏi, "Triệu Vương phủ? Hắn không phải trung lương chi hầu, tại sao lại sẽ ở Triệu Vương phủ, còn họ Hoàn Nhan?" "Ai, việc này nói rất dài dòng, lúc trước bần đạo bốn phía buôn ba tìm kiếm, rốt cục mới tại cái này để phòng xâm nghiêm trong vương phủ tìm tới kia Dương gia hậu nhân, chỉ là khi đó bọn hắn đã Khâu Sử Cơ thở dài một hơi, liền đem ở trong đó ngọn nguồn từng cái nói tới. Thế thì thật sự là tạo hóa treo ngươi, cái này Quách Dương hai nhà trung lương chi hậu, không nghĩ tới thế mà đều lưu lạc tại dị tộc phiên bang bên trong trường thành." Trương Chí Viễn thở dài một tiếng, bùi ngùi mai thôi. Khâu Sử Cơ nghe vậy cũng là trầm mặc không nói rất lâu, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến tạo thành đây hết thể giống như tự mình thoát không được liên quan. Thấy bầu không khí bỗng nhiên bị chính mình làm như thế ngột ngạt, Trương Chí Viễn liền rời đi chủ đề hỏi, "Sư Thúc, ta trước đây bắt thượng đại mạc lúc, trên đường đi không ít giết cái này Kim Quốc binh sĩ, nhưng không thấy cái này Đại Kim triều đình truy nã ta." Khâu Sử Cơ nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm trọng, Hoàn Nhan Hồng Liệt người này rất có hùng tâm, muốn kéo lúc ta toàn chân giáo, đừng nói ngươi, chính là Sư Thúc ta mấy năm nay giết nhiều như vậy kim cẩu, hắn đều có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Bây giờ cái này giang hồ đã có không ít người bị hắn lung lạc, chính là dân gian cũng có kia vô tri ngu dân tán dương với hắn. Khâu Sử Cơ nói đến phần sau có chút phẫn uất. Trương Chí Viễn trong lòng thầm than, cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt không hổ là Đại Kim hoàng thất trụ cột, cũng là được xưng tụng hùng tài đại lượng, người này một bên lung lạc cảnh nội người Hán thế lực, một bên châm ngòi trên thảo nguyên Mông Cổ từng cái bộ lạc lẫn nhau tàn sát, cũng là cái này lão đạo muốn ngã Đại Kim triều đình cho mời tục không ít tuổi thọ. Những này nữ chân người tự công diệt ngày xưa khế đan người đại liêu, thành lập Đại Kim sau, cao tầng cũng đã bắt đầu cấp tốc sa đoạn, nhất là tại công diệt Bắc Tống thành Biện Kinh sau, đã hoàn toàn mất đi lòng tiến thủ. Bây giờ cũng liền một cái Hoàn Nhan Hồng Liệt còn có chút kiến thức, đang cố gắng duy trì lấy Đại Kim hướng thể diện, những người khác đã sớm trong này nguyên thanh sắc huyền mã bên trong đánh mất phóng ngựa vùng đào khí khái. Đi theo Khâu Sử Cơ đi tới Triệu Vương phủ, cái này Triệu Vương phủ khí tượng rộng rãi, vàng son lộng lẫy. Sơn son trên cửa chính khảm đồng đinh, trước cửa hai tôn thạch sư sinh động như thật. Đề cử chuyến hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng."